Chương 117. Thở hồn hển nữ đế, Long Ngâm sắp tới Đông Phương Lan Anh lúc này khẩn trương hô hấp đều có chút gấp rút, phản phất đã thấy nữ đế dáng vẻ đại phát lôi đỉnh. Nếu là thật lời như vậy, nàng nên cứu Trần Huyền Nhất a. Mặc dù có thể tận mắt thấy Trần Huyền Nhất bị đánh sẽ có chút sảng khoái, nhưng hai người vô luận ai thụ thương, đều không phải là nàng chân chính muốn gặp đến. Chỉ thấy nữ đế ngắn ngủi lăng thần một lát sau, rất nhanh liền lại hướng phía Trần Huyền Nhất đi tới. Biểu lộ phía trên nhìn không ra hỉ nộ ai ố muốn xuất thủ rồi sao? Không cần a, muốn chết người ba. Đông Phương Lan Anh nhìn xem nữ đế tiếp cận Trần Huyền Nhất, nội tâm tâm thần bất định đến cực điểm. Coi như nàng coi là nữ đế là chuẩn bị xuất thủ thời điểm, làm nàng không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Nữ đế chỉ là nhàn nhạt lườm Trần Huyền Nhất một chút sau, liền mười phần lãnh đạm nói, "Trở về đi." Thanh âm rõ ràng có chút nộ khí, nhưng không có biểu hiện ra quá rõ ràng. Thoại âm rơi xuống sau, nữ đế liền về tới kim sĩ đại bằng trên lưng, quay người trực tiếp tiến vào trên lưng cung điện, không nói một lời. Cứ như vậy, đi qua. Đông Phương Lan Anh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không thể tin nhìn xem Trần Huyền Nhất. Nàng bước nhanh đi ra phía trước, đối với Trần Huyền Nhất chất vấn, "Uy, ngươi làm sao làm được a?" Nàng không nghĩ ra, nữ đế vì cái gì khắp nơi đều đúng vậy Trần Huyền Nhất đặc thủ chiêu cố. Thậm chí coi như ngay cả chạm đến nữ đế danh giới cuối cùng, nữ đế cũng có thể tha thứ hắn. Tại thế giới Huyền Huyễn, luôn luôn lấy thực lực vi tôn, nữ đế có thể bỏ mặc Trần Huyền Nhất đụng vào nàng danh giới cuối cùng. Chẳng lẽ Trần Huyền Nhất thực lực chân thật, muốn so nữ đế bản nhân còn mạnh hơn? Vừa rồi nữ đế còn nói qua, yêu thú kia là Trần Huyền Nhất giết. Chẳng lẽ lại cũng không phải là tại che giấu cái gì, mà là thật. Trần Huyền Nhất nghe được nàng, mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn xem nàng. Sau đó vươn tay, đồng dạng tại trên vai của nàng vỗ vỗ, cứ làm như vậy đến a. Biết xóa đứng, ta vẫn trở về nhìn các đệ từ đâu, đi thôi. Trần Huyền Nhất vừa mới nói xong, cũng không quay đầu lại hướng phía Kim Sĩ Đại Bằng đi đến. Lưu lại Đông Phương Lan Anh một người tức giận nhìn xem hắn. "Xin nhờ, nàng hỏi là ý tứ này nha." Đưa tay đập bả vai ai không biết ta. Nàng nhìn xem rất như là tàn tật nhi đồng a. Nàng muốn hỏi chính là, vì cái gì Trần Huyền Nhất có thể không bị trả thù a? Nàng cũng rất muốn chạm đến một chút bệ hạ, nhiễm một chút thánh thể vinh quang a. "Ấy, Trần Huyền Nhất ngươi có ý tứ gì a?" "Dừng lại, đừng động." Đông Phương Lan Anh tức hồn hển dậm chân, trên thân kiên cổ áo giáp phát ra và chạm tiếng vang. Nàng hướng về phía Trần Huyền Nhất đuổi tới. Trần Huyền Nhất vừa quay đầu đi ra không có mấy bước, đột nhiên phóng ra bước chân đứng tại giữa không trung. Cả người cũng lập tức cứ thế ngay tại chỗ. Một loại không hiểu thấu cảm giác nguy cơ lập tức hiện lên ở trong lòng của hắn, hắn thuận thế quay đầu chỉ lên trời khung phía trên nhìn lại. Mặc dù bây giờ còn không nhìn thấy bất kỳ vật gì, nhưng hắn có thể cảm thụ được một cỗ cực mạnh túc sát chi ý đang theo nơi đây lan tràn. Mà một đạo cường đại đến khí tức kinh khủng đã cách nơi đây càng ngày càng gần. Mặc dù Trần Huyền Nhất tu vi cũng không cao, nhưng hắn nguồn gốc từ với thiên phú bản năng năng lực nhận biết, muốn xa so với những người khác mạnh quá nhiều. Đông Phương Lan Anh hiển nhiên còn không có phát giác được bất cứ dị thường nào, nhìn thấy Trần Huyền Nhất thật đứng ở nguyên địa, chính nàng đều có chút ngoài ý muốn đấy. "Để cho ngươi đứng lại thật đứng a." Như thế nghe bản tướng quân lời nói nha. Đông Phương Lan Anh cười ha hả ôm Trần Huyền Nhất bả vai, làm ra chỉ có nam nhân ở giữa mới có động tác. Gặp Trần Huyền Nhất một mực hướng phía trên bầu trời nhìn, nàng cũng thuận con mắt nhìn đi qua. "Nhìn cái gì đâu ngươi?" Trần Huyền Nhất không có trả lời, chỉ là nhỉ non một tiếng. "Không tốt." Một đầu khác. Kim Sĩ Đại Bằng trong cung điện. Cỡ nhỏ trong cung điện, mặc dù không có hoàng đô cung điện bàng bạc mạnh mẽ, nhưng là xa hoa trình độ không kém chút nào. Nữ đế đóng lại cung điện cửa lớn, đuổi đi tất cả thị nữ sau, trong toàn bộ cung điện chỉ còn lại có một mình nàng. Không có người bên ngoài nhìn chăm chú, nữ đế nguyên bản lãnh đạm cao ngạo khuôn mặt, lập tức trở nên nộ khí trùng thiên. Nguyên bản đoan trang khí chất, lúc này cũng trở nên có chút lộn xộn. Nàng linh lực hóa thành lưỡi đao, lung tung chém vào cung điện trên cây cột. Đáng giận Trần Huyền Nhất, dám đụng vào chấm. Không biết chấm đã mấy ngàn năm không cùng sinh vật tiếp xúc qua rồi sao? Đáng chết, thật đáng chết. Nếu không phải ngươi giúp chấm an định Tương Châu, chấm nhất định phải chém chết ngươi. Ai nha, tức chết chấm. Nàng một bên phóng thích ra linh lực phá hư cung điện phát tiết, một bên trong miệng còn mắng. Hiển nhiên là đã nghẹn không được. Nàng sở dĩ không có ở bên ngoài liền cùng Trần Huyền Nhất độc thủ, cũng không phải là bởi vì nàng e ngại Trần Huyền Nhất thực lực mới không có độc thủ. Dưới cái nhìn của nàng, chạm đến nàng ranh giới cuối cùng, liền xem như địch nhân mạnh hơn nàng, nàng cũng muốn cùng địch nhân phân chiến đến cùng. Nàng sở dĩ không cùng Trần Huyền Nhất độc thủ, chủ yếu là bởi vì Trần Huyền Nhất giúp nàng giải quyết yêu thú, đồng dạng còn an định Thương Châu toàn cảnh an toàn, đồng thời cũng trình độ nhất định cứu được mệnh của nàng. Cái này khiến nàng còn thế nào đúng vậy Trần Huyền Nhất hạ sát thủ. Thế nhưng là nàng chính là giận. Ngày bình thường coi như thân là cùng giới Đông Phương Lan Anh, hay là nàng coi trọng nhất tướng quân, đều không có tư cách cùng nàng đụng vào qua. Kết quả hôm nay hay là thân là nam nhân Trần Huyền Nhất, để nàng phá giới. Càng tức a. Nữ đế đối với trong cung điện một trận phát thiết, hồi lâu sau mới dần dần khôi phục lại. Nàng vung tay lên, toàn bộ rách nát cung điện lại lần nữa khôi phục thành nguyên dạng. Nàng ngồi về ở vào đỉnh trên long ỷ, nhắm lại hai con ngươi, thật khả năng bình phục tâm tình của mình. Còn cũng không lâu lắm, nàng đôi mắt đẹp kia lại trong nháy mắt mở ra. Khuôn mặt lãnh diễm bên trên vậy mà cũng nổi lên một vòng thần sắc kinh hoàng. Nàng cũng đã nhận ra một cỗ cực kỳ cảm giác bất an. Nàng tuyết trắng hai tay dùng sức vỗ long ỷ, cấp tốc đứng dậy, hướng phía ngoài cung điện đi đến. Cung điện cửa lớn đầy mở, nàng cũng đồng dạng cùng Trần Huyền Nhất cùng nhau nhìn về phía trên bầu trời phương xa. Một đám đại thần cũng không biết xảy ra chuyện gì, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn nữ đế. "Bệ hạ, đây là xảy ra chuyện gì a?" Đông Phương Hiệu Quốc kinh ngạc hỏi. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua cho tới bây giờ đều là lãnh đạm nghiêm mặt cao quý nữ đế, hội hiện ra dù là một tơ một hào kinh hoàng thần sắc. Có thể hiện nay, Nữ đế cái trán đều chảy ra một vòng mồ hôi lạnh. Liền nghe nữ đế có chút không dám tin, lạnh giọng nói ra, còn có một đầu yêu thú nàng vừa mới nói xong, căn bản không kịp cho bên cạnh đám người phản ứng. Một đạo kinh thiên động địa giống như tiếng gào thét từ thiên khung phương xa truyền ra. Ngao. Đây cũng không phải là chim kêu, cũng không phải phổ thông yêu thú kêu to, mà là một tiếng chấn thiên động địa long ngâm. Trầm ổn hùng hậu, tiếng như kinh lôi. Một loại phảng phất là bản năng áp chế, làm cho ở đây trừ nữ đế bên ngoài tất cả mọi người đều bưng kín lỗ tai, bị chấn tại nguyên chỗ không thể động đậy. Liền ngay cả nữ đế chính mình đều cảm thấy di động nhận lấy một chút hạn chế. Long ngâm thanh âm tới trước, sau đó là một đạo hắc ảnh từ phương xa dần dần hiện hiện. Chương 118. Cự long xuất hiện, khó được bằng hữu rồng, đã là yêu thú, cũng khác biệt tại yêu thú. Phản phất là yêu thú một cái khác chi nhánh. Rồng là yêu châu đặc hữu đồ đằng, bị coi là thần hộ mệnh một dạng tồn tại, số lượng cực kỳ ít ỏi. Liền xem như đỉnh phong thời điểm, toàn bộ yêu thú cũng bất quá chỉ có hai con rồng thủ hộ lấy yêu châu bản thổ. Mỗi một đầu rồng, hắn thực lực đều kinh khủng dọa người, tương truyền yêu châu hai con rồng đồng thời xuất hiện, đủ để đối kháng chân chính độ kiếp tiên nhân. Thực lực này tại toàn bộ thế giới huyền huyễn cũng là riêng một ngọn cờ tồn tại. Chỉ bất quá rồng cũng không phải là hoàn toàn nghe theo yêu tộc chỉ lệnh, bọn hắn càng giống là thần minh, chỉ là có khi hội đáp lại yêu tộc cầu nguyện, thực hiện nguyện vọng của bọn hắn. Mà trọng yếu như vậy tồn tại, thần minh bình thường rồng, không biết tại sao lại đột nhiên xuất hiện tại Thương Châu. Là yêu tộc hướng chúng ta khai chiến? Không đúng. Liền xem như khai chiến, cũng sẽ không có rồng tự mình hạ cuộc chiến đấu. Nữ đế nhẹ giọng nỉ non, trong lòng trong nháy mắt tính toán ra vô số cái ý nghĩ. Yêu Châu thân là trọng yếu nước láng giềng, nàng tự nhiên sẽ đúng vậy nước nọ có nhiều điều tra. Yêu Châu hiện tại ngay cả nội bộ mâu thuẫn đều không giải quyết được, làm sao có thể có tâm tư đối kháng ngoại tộc? Bất quá vô luận nói như thế nào, nếu Long Đô xuất hiện, tình huống kia tuyệt đối không đơn giản. Nữ đế hít một hơi thật sâu, thả người nhảy lên, hai con ngươi kiên định hướng phía rồng chỗ bay tới phương hướng nên đón. Bệ hạ, nguy hiểm a! Bệ hạ, lúc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Chúng đám đại thần đối với nữ đế quyến nhủ, nội tâm mười phần lo lắng sau đó chuyện sẽ xảy ra. Nếu như nữ đế xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Thương Châu liền sẽ mất đi chủ tâm cốt, đến lúc đó liền thật loạn thành một bầy. Nguyên địa chờ lệnh. Nữ đế lạnh giọng ra lệnh, sau đó cũng không quay đầu lại bay đi. Vừa rồi tiếng long ngâm kia, liền ngay cả Trần Huyền Nhất cũng bị khống chế ngay tại chỗ. Lúc này có thể tự do hoạt động chỉ có nữ đế một người. Long ngâm năng lực khống chế kéo dài một lát sau, dần dần tiêu tán. Thế nhưng là Trần Huyền Nhất còn cảm thấy, thính lực của mình rất quan, giống như nhận lấy chút ảnh hưởng. Bên hai, có chút ấm áp xúc cảm, thanh âm cũng có chút nghe không rõ ràng. Dựa vào, ta không có như thế giòn đi, sẽ không phải bị chấn điếc sao? Trần Huyền Nhất trong lòng kinh ngạc nghĩ đến, lúc này mới nhớ tới quay đầu nhìn một chút bên cạnh. Cái này không nhìn không biết, hắn phát hiện lỗ tai của mình không phải điếc, rõ ràng là tại bị Đông Phương Lan Anh bưng bít lấy. Đông Phương Lan Anh mình bây giờ còn nhắm mắt lại, một bộ bị sợ hãi bộ dáng. Hắc, ngươi che chính mình lỗ tai a, che lỗ tai ta làm gì? Trần Huyền Nhất đẩy nàng, đưa nàng tỉnh lại. Đông Phương Lan Anh cấp tốc đưa tay thu hồi, biểu lộ tùy ý nói ra, ta nào biết được, vừa rồi con rồng kia ho ngao một tiếng, ta nhớ tới ngươi mới chỉ có kim đăng kỳ, sợ ngươi thụ thương, vô ý thức liền. Tính toán, là ta xen vào việc của người khác. Đông Phương Lan Anh ôm cánh tay, thần sắc còn có chút bất cường. Trần Huyền Nhất mặc dù cảnh giới chỉ có kim đăng kỳ, nhưng thực lực chân chính có thể cao hơn nhiều kim đan. Tuy nói chính mình còn không có giòn đến tình trạng kia, nhưng Đông Phương Lan Anh vừa rồi thật tại quan tâm hắn. Trong lòng của hắn cũng không khỏi có chút cảm động, khóe miệng có chút câu lên, vừa cười vừa nói, vậy đa tạ ngươi bằng hữu. Trần Huyền Nhất khó được tăng thêm bằng hữu hai chữ. Đông Phương Lan Anh gương mặt có chút phím hồng, không hiểu thấu vậy mà thẹn thùng. Coi như ngươi cảm tạ ta cũng sẽ không cảm động. Hai ta được thù ta còn chưa báo đâu, ngươi cẩn thận một chút. Nàng nói, giống như chợt nhớ tới cái gì giống như hoảng sợ nói, đúng rồi, vậy hạ nàng thế nào? Mới vừa rồi bị Trần Huyền Nhất hấp dẫn lực chú ý, trong lúc nhất thời quên nữ đế bây giờ còn có nguy hiểm. Nghe được nhắc nhở của nàng, Trần Huyền Nhất cũng theo nàng cùng nhau đem ánh mắt nhìn về hướng trên bầu trời phương xa. Phương xa kia cự long điểm đen, hình dáng lúc này đã nhìn đầy đủ rõ ràng. Đây là một đầu toàn thân đen kịt cự long, trên người lân phiến đen kịt lại không có chút nào con trạch, liền ngay cả ánh mặt trời chiếu ở phía trên đều bị lấy hắc ám hấp thu hầu như không còn. Rồng này hình thể muốn so vừa rồi giết chết yêu thú lớn hơn mấy lần, rộng lớn trên lưng còn mọc ra một đôi khổng lồ cánh. Cánh mỗi phiến đằng một chút, toàn bộ Long Tích Sơn mạch liền nổi lên một trận kịch liệt mãnh phong. Trần Huyền Nhất có thể nhìn ra được, con yêu thú này thực lực có độ kiếp bắt trọng thiên. Vừa rồi độ kiếp kỳ tam trọng thiên yêu thú, liền đã đạt đến kinh thiên địa kiếp quỷ thần tình trạng, liền ngay cả đường triều nữ đế đều cầm nó không có cách nào. Độ kiếp này kỳ bắt trọng thiên hay là sống không biết bao nhiêu năm cự long, hắn thực lực có thể nghĩ. Từ xa nhìn lại, nữ đế thân ảnh phù ở cự long trước người, nó thân ảnh là nhỏ bé như vậy. Bất quá tại toàn bộ Thương Châu thần tử trước mặt, đạo thân ảnh này nhưng lại như vậy vĩ ngạn. Tại Thương Châu đến sinh tử tồn vong thời điểm, đạo này lãnh diễm cao quý, phong thái chắc tuyệt đồng thời còn có chút tinh tế tỉ mỉ nhu nhược thân ảnh, mãi mãi cũng hội đè vào phía trước nhất. Mãi mãi cũng sẽ đem so với nàng yếu thần tử dân chúng, bảo hộ tại sau lưng. Cho dù là đối mặt với mạnh hơn chính mình gấp 10 lần tồn tại. Trần Huyền Nhất tại tới thời điểm, đã từng còn tại trong lòng hiếu kỳ qua, nữ đế vì cái gì có thể như vậy được người tôn kính, có thể có được nhiều như vậy bộ hạ trung thành. Hiện tại hắn xem như biết nguyên nhân. Nếu như mình không phải lên tôn, không phải đệ nhất thế giới thiên tài, chỉ là một cái bình thường tu sĩ võ giả, chỉ sợ chính mình cũng sẽ nguyện ý đi theo dạng này quân chủ đi. Đám người nghe không được nữ đế cùng cự long là như thế nào thương lượng, chỉ thấy hai phe ngắn ngủi rằng co một lát sau, trung quanh liền bắt đầu tràn ngập lên mãnh liệt sát ý. Nữ đế đột nhiên một tay giơ lên, đối với cự long phương hướng ngưng tụ sau, phóng xuất ra nhiều đạo công kích. Đen kịt phong nhận đụng vào cự long cứng rắn trên lân phiến, rõ ràng mỗi một đạo công kích đều là đủ để khai thiên tích địa giống như tồn tại, nhưng đánh vào cự long trên thân thật là như vậy cố hết sức. Trần Huyền Nhất gặp hai phe vậy mà trực tiếp đánh, lập tức ý thức được chuyện xấu. Hắn không có chút gì do dự, lập tức hướng phía nữ đế trô bay đi. Đông Phương Lan Anh, ngươi đi mang theo đám người tị nạn. Đồng thời còn hướng về phía dưới Đông Phương Lan Anh hô. Ấy, ngươi dám ra lệnh cho ta? Đông Phương Lan Anh bất mãn hô, có thể nàng gặp Trần Huyền Nhất đã bay xa, hiển nhiên đối phương đã nghe không được. Nàng tại nguyên chỗ lo lắng nhìn chung quanh một chút, cuối cùng cũng chỉ đành nghe theo Trần Huyền Nhất mệnh lệnh, trở về tổ chức lên cùng nhau mà đến các tu sĩ. Trần Huyền Nhất bạo phát ra tốc độ kinh người, dứt khoát quyết nhiên hướng phía trong chiến trường chạy đi. Vô luận là vì nữ đế, vẫn là vì vừa rồi vừa bị hắn tán thành là bằng hữu Đông Phương Lan Anh, hay là trước mắt ngay tại hoàng cung các đệ tử, cùng những cái kia phụ thuộc hạ của hắn, Trần Huyền Nhất hiện tại cũng không có khả năng chạy. Thương Châu là căn cơ của hắn, Ngọc Nữ Tông tại Thương Châu, Đan Đỉnh Các cũng tại Thương Châu, nếu như nơi này xảy ra chuyện vậy cũng sẽ liên lụy đến mọi người. Mặc dù hắn hôm nay vô địch một kích đã sử dụng hết, khoảng cách nữ đế phương hướng càng gần, cự long kia khí tức cũng liền càng rõ lộ ra. Mà Trần Huyền Nhất cũng liền rõ ràng cảm nhận được, trong chiến trường kia khí tức, không chỉ là chỉ có nữ đế cùng cự long, còn có ba đạo xa lạ khí tức. Chương 119. Phiên Vương sát tràng, thượng tôn khuất thân cứu nữ đế còn có người khoảng cách tới gần một chút sau, Trần Huyền Nhất ánh mắt nhắm lại, nhìn xem cự long trên lưng ba đạo thân ảnh, đã nhận ra âm nhu khí tức. Cự long kia trạng thái hiển nhiên là không bình thường. Hồn nhiên là mất đi yêu sáu đá, thuộc về yêu thú như vậy điên cuồng bộ dáng. Có thể kỳ diệu lại là, ở vào điên cuồng trạng thái dưới cự long, lại còn có thể bị khống chế. Đây là ngay cả Trần Huyền Nhất đều không có nghe nói qua cảnh tượng kỳ dị. Hắn không khỏi hiếu kỳ con rồng kia trên lưng ba người là ai, lại có năng lực này. Tại Trần Huyền Nhất chiều chiến trường đuổi trên đường, nữ đế cùng cự long chiến đấu cũng không có dừng lại. Cự long chỉ là gào thét một tiếng, kịch liệt trùng kích liền khiến cho nữ đế cần dùng chiêu thức ngăn cản. Cự long mở ra miệng to như chậu máu, trong miệng hiện ra hào quang màu xanh lam. Sau đó một đạo như là kích quang bình thường to lớn của sáng màu lam tùy theo phun ra ngoài, trung mặt cùng reo vang. Nữ đế lại một lần thả ra chính mình công kích mạnh nhất, có thể nguyên bản có thể kích choáng độ kiếp kỳ tam trọng thiên yêu thú một kích mạnh nhất, dù tại cùng cự long chiến đấu bên trên lại chỉ có thể miễn cưỡng chống cự công kích của đối phương, thậm chí còn có chút không địch lại. Màu đen sóng xung kích cùng màu lam cổ sáng ở giữa không trung va chạm vào nhau, màu lam một phương rất nhanh chiếm thượng phong, kịch liệt trùng kích bạo tạc ở giữa không trung nổ vang, nữ đế trong khoảnh khắc bị đánh bay mấy mét. Nữ đế cấp tốc ở giữa không trung điều chỉnh thân hình, ý đồ ổn định lại chính mình. Có thể cự long kia khổng lồ lại nặng nề, thân thể lại như là chim nhỏ một dạng linh hoạt, một cái nháy mắt ở giữa liền lách mình đến nữ đế trước người. Thậm chí ngay cả nữ đế đều không có kịp phản ứng, cự long kia sắc bén lại giữ tận khủng bố lợi trảo, liền hướng phía nữ đế bắt tới. Trong khoảnh khắc, huyết dịch như là thác nước trên không trung rạch ra một cái đường cong, chảy máu số lượng phảng phất muốn đem toàn bộ bầu trời nhuộm đỏ bình thường. Cương đại lực khiến cho trên tay nữ đế cấp tốc hướng xuống đất rơi xuống mà đi. Trần Huyền Nhất vừa vặn đuổi tới, thuận thế tiếp nhận phía sau lưng nàng. Trần Huyền Nhất túi đầu nhìn xem trong ngực nữ đế, chỉ thấy nữ đế lãnh đạm đôi mắt đẹp, lúc này con ngươi vô thần tan rã, phảng phất đã nhanh muốn mất đi ý thức. Nữ đế ngực bị mở ra một đạo vết thương sâu tới xương, từ bụng nhỏ chỗ một mực kéo dài ngực. Nếu không phải độ kiếp kỳ tu sĩ lời nói, lúc này đã sớm không có mệnh. Trần Huyền Nhất đưa tay khoác lên lồng ngực của nàng, trợ giúp nàng trị liệu, vết thương lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ khép lại. Mặc dù không có khả năng hoàn toàn khôi phục, nhưng ít ra còn có thể bảo vệ được ngũ tạng lục phủ. Đồng thời còn cho nữ đế bên miệng cho ăn mấy quả đan dược. Nữ đế ngay từ đầu rất là kháng cự, có thể một lát sau, có lẽ là thấy rõ ràng người trước mặt là Trần Huyền Nhất sau, nàng vậy mà không có chống cự đem đan dược nuốt xuống. Những đan dược này đều là Trần Huyền Nhất đang dạy đệ tử khi luyện đan, chính mình tự mình làm mẫu lúc luyện liệu thương đan, hiệu quả đều là đỉnh cấp tốt. Nữ đế rất nhanh liền khôi phục trạng thái, ý thức thanh tỉnh lại nàng, cấp tốc đưa tay bắt lấy Trần Huyền Nhất cổ áo. Thượng tôn, chấm không phải là đối thủ của nó, chấm không yêu cầu xa với ngươi có thể cứu chấm, nhưng nếu là chấm chết, còn hy vọng ngươi có thể kế thừa đế vị, bảo vệ tốt Lan Anh, bảo vệ tốt chấm những đại thần kia, chấm biết hoàng cung tàng bảo các bí thuật, còn có Thương Châu mấy cái tiên nhân bí cảnh bí mật, chỉ cần ngươi gật đầu, chấm đều nói cho ngươi. Tại nữ đế trong mắt, Trần Huyền Nhất có lẽ là có thể cùng cự long đối kháng tồn tại, nhưng nàng không có mời cầu Trần Huyền Nhất xuất thủ, ngược lại là một bộ lâm trung vị thác bộ dáng, chỉ vì nàng rõ ràng Trần Huyền Nhất dựa vào cái gì giúp nàng. Cùng loại cấp bậc này địch nhân đối địch, đã không phải là bao nhiêu linh thạch liền có thể cân nhắc, nhưng là muốn liều mạng. Chính mình cùng Trần Huyền Nhất không có quan hệ gì, hắn càng không nợ ân tình của mình. Thậm chí chính mình sau khi chết, Trần Huyền Nhất có thể tùy tiện lấy đi hoàng cung đồ vật, còn có trên người mình linh thạch. Hắn dựa vào cái gì giúp mình? Trước đó nữ đế còn lo lắng Trần Huyền Nhất đúng vậy đế vị có ý tưởng, nàng bây giờ chỉ yêu cầu xa vời, Trần Huyền Nhất có thể đúng vậy đế vị có chút ý nghĩ, dạng này mới có thể làm thẻ đánh bạc trao đổi. Ta nếu là không muốn giúp ngươi, ta còn cứu ngươi làm gì? Ngươi nói trước đi nói, con rồng kia trên lưng ba người là thần thánh phương nào? Trần Huyền Nhất không gật đầu, chỉ là giúp nàng chữa thương, đồng thời hỏi. Nữ đế nghe được Trần Huyền Nhất lời nói, cặp kia lãnh đạm con ngươi lập tức hiện lên dị dạng tình cảm. Không ai biết nàng lúc này suy nghĩ thứ gì, nhưng nàng nhìn về phía Trần Huyền Nhất biểu lộ, rõ ràng so ngày thường ôn nhu rất nhiều. Ngắn ngủi trầm mặc sau, liền nghe nàng trả lời, là không có tham chiến ba vị phiên vương. Phiên vương? Một chỗ phiên vương có thể có thực lực này? Trần Huyền Nhất nghe xong, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, hắn liền nghĩ minh bạch cái gì. Không cần nhiều lời, lúc này trong óc của hắn cùng nữ đế có ý tưởng giống nhau. Bằng vào phiên vương khẳng định không có năng lực này, trong đó nhất định có yêu nhân sai sử. Tại hai người đối thoại đồng thời, cự long kia không có dấu hiệu nào đột nhiên xuất hiện ở trước người hai người. Cự long cao cao giơ lên móng vuốt, định rơi xuống. Có thể móng vuốt lập tức đứng tại giữa không trung. Ở vào cự long trên đầu nam nhân, nhìn phía dưới tình huống, hơi kinh ngạc nói, đây không phải Trần Huyền Nhất a? Không nghĩ tới ngươi cũng tới tham chiến. Trần Huyền Nhất ngẩng đầu nhìn lại, nam nhân kia đồng dạng là một bộ trung niên bộ dáng, thực lực đại thừa kỳ tà hữu. Cấu kết ngoại tộc, ý đồ trước mặt mọi người thí quân, các ngươi những này vương đạm tử cũng là đủ lớn. Trần Huyền Nhất lạnh giọng trả lời. Trên đầu rồng nam nhân trung niên cười lạnh, nghe nói ngươi là thượng tôn, đã từng có thể đối kháng tà ma chân tiên, mặc dù chiến bại tán đi tu vi, có thể như cũ có thể đối địch trấn nam vương, hiện tại thậm chí còn có thể phụ trợ bệ hạ đánh giết độ kiếp kỳ yêu thú. Nói thật, ta còn rất kính nể ngươi. Chỉ tiếc ngươi đứng sai đội ngũ, bệ hạ nàng hôm nay nhất định phải băng hà, qua đi Thương Châu sẽ nên đón mới thiên hạ. Nghe được hắn, không ngoài sở liệu, yêu thú kia sự tình, quả nhiên cũng cùng cái này phiên vương có quan hệ. Mà lại yêu thú kia, có vẻ như cũng chỉ là cái ngụy trang. Chân chính đầu to, hiện tại mới đến. Trần Huyền Nhất ngắm nhìn một phía, lúc này Thái Dương đã sớm xuống núi, mặt trăng cũng đã treo ở giữa không trung. Thời gian thô sơ giản lược xem xét, đoán chừng khoảng cách 2 ngày đã không xa. Trần Huyền Nhất phóng thích qua mấy lần vô địch một kích, tự nhiên cũng biết vô địch một kích đổi mới thời gian. Ngay tại không điểm. Nói cách khác, qua không được bao lâu, hắn liền có thể lần nữa phóng thích kỹ năng. Cho hoàng đế chôn cùng đi thôi. Đột nhiên, liền nghe trung niên nam nhân kia hét lớn một tiếng. Cự Long kia lợi trảo, cùng theo đó cấp tốc hướng phía Trần Huyền Nhất hai người đánh ra. Có vẻ như đối phương thậm chí cũng không cho Trần Huyền Nhất lựa chọn cơ hội, dự định đem nó cùng nhau đánh giết. Đáng chết. Trần Huyền Nhất chửi rồi nói. Hắn không còn kịp suy tư nữa quá nhiều, dùng hết toàn lực đem trong ngực nữ đế ôm chặt. Tận khả năng dùng đến thân thể của mình, đem hắn bọc lại ở bên trong. Cùng một thời gian, Cự Long lợi trảo cũng liền đập đi qua. Hung mãnh không gì sánh được bá đạo chi lực, toàn bộ đều quán chú tại Trần Huyền Nhất trên thân. Không, không cần. Thượng tôn. Nữ đế nhìn xem một màn này, rốt cuộc bình phục không nổi tâm tình. Nàng con ngươi mỹ lệ kịch liệt rung động, vô số tình cảm tuôn ra, kích động nàng hô to lên tiếng kinh hô. Nếu như trọi cứng bên dưới một kích này nói, sợ rằng sẽ chết ta. Trần Huyền Nhất vậy mà vì nàng làm được một bước này, vì nàng ngạnh kháng Cự Long công kích. Hắn đến tột cùng tại sao muốn làm như vậy? Cái này khiến nữ đế trong thời gian ngắn căn bản nghĩ không ra nguyên nhân, nội tâm ở trong đầu tiên là hiện lên kinh ngạc, sau đó là ngôn ngữ biểu đạt không ra lòng cảm kích. Chương 120. Huyền Cương thành tinh. Ngươi giống lớn tiếng như vậy làm gì? Nữ đế nàng biết, chính mình rõ ràng đã không có giá trị lợi dụng. Trần Huyền Nhất rõ ràng có thể mặc kệ nàng, sau đó tại trên thi thể của mình tùy ý tước đoạt tài phú. Dù sao nàng trong nhận chứa đồ, đồ tốt thế nhưng là nhiều vô số kể. Đứng tại tu sĩ góc độ muốn, bất luận nhìn thế nào đây đều là thích hợp nhất đi. Không kịp nghĩ nhiều, ô nữ đế Trần Huyền Nhất bị Cự Long lợi trảo vỗ chúng sau, hai người liền lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp bay ra ngoài. Mà Trần Huyền Nhất không chỉ không có ngăn cản dưới thân thể rơi, ngược lại là trên hai chân bốc cháy lên hỏa diễm, gia tốc tiến lên tốc độ của mình. Hắn làm như vậy, phản phất là đang mượn lấy Cự Long lực lượng mạnh mẽ, cấp tốc hướng về phương xa lao vụt. Kỳ thật tại hắn tới gần chiến trường thời điểm hắn liền suy nghĩ, vẹn vẹn dựa vào chính mình, đã mất đi vô địch năng lực một cách sau, làm như thế nào cứu nữ đế. Mà bây giờ, chính là hắn nghĩ ra biện pháp. Hai loại lực bên dưới bộc phát ra tấn mãnh tốc độ, trong thời gian ngắn liền ngay cả Cự Long cũng chưa chắc đuổi được. Chỉ là trong chớp mắt, cái kia nguyên bản hình thể khổng lồ Cự Long, tại Trần Huyền Nhất trong tầm mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Khả Trần Huyền Nhất vẫn là không dám dừng bước lại, cấp tốc gián tiếp xê dịch. Hai người cũng sớm đã rời đi Long Cơ sơn mạch, không biết đến cái nào chỗ hoang sơn dã lĩnh. Cuối cùng Trần Huyền Nhất mang theo nàng tìm được một chỗ bí ẩn sơn động, trực tiếp bay vào. Đem nữ đế đặt nằm dưới đất sau, Trần Huyền Nhất tựa ở trên vách tường miệng lớn thở. Nguy hiểm thật a. Vừa rồi hắn nhưng là kém một chút liền chết a. Trần Huyền Nhất có một lần vô địch năng lực một kích, đồng dạng còn có một lần vô địch phòng ngự cơ hội. Hiện tại hắn hai cái át chủ bài đều dùng có thể làm cũng chỉ có kéo dài thời gian. Nữ đế tự nhiên là không biết Trần Huyền Nhất lá bài tẩy. Nàng cấp tốc từ dưới đất ngồi dậy, nhìn xem trên thân không có một chút xíu thương thế Trần Huyền Nhất, nàng cảm thấy không gì sánh được không thể tưởng tượng nổi. Ngươi vậy mà không có thụ thương. Cái này sao có thể? Nữ đế kinh ngạc nói, lãnh khốc biểu lộ cũng rốt cuộc không bình tĩnh. Nàng thế nhưng là trọi cứng từng hạ xuống Cự Long lợi chảo một kích kia đều suýt nữa muốn nàng bệnh. Kết quả Trần Huyền Nhất bị đánh trúng sau, vậy mà một chút việc đều không có. Ngươi thật là người. Không phải cái gì Huyền Cương thành tinh đi. Có phải hay không là có nội thương? Nữ đế lo lắng hỏi thăm, thuận thế liền muốn vươn tay khoác lên Trần Huyền Nhất ngực, muốn giúp hắn xem xét một chút. Đều đến lúc này, nữ đế cũng không bái hoài tới cái gì không có khả năng đụng vào loại hình sự tình, nàng bây giờ có thể nghĩ chính là nhìn xem Trần Huyền Nhất là có hay không bị nội thương. Nếu như bị nội thương rất nghiêm trọng, bề ngoài nhìn không ngại, nhưng cũng có thể chẳng mấy chốc sẽ đoạt khí. Trần Huyền Nhất cứu được mệnh của nàng, còn ở lại chỗ này chủ nguy cơ thời khắc đứng ra, cái này khiến nàng đúng vậy Trần Huyền Nhất tình cảm, hoàn toàn không phải ngay từ đầu như vậy. Nàng rất lo lắng Trần Huyền Nhất tình huống, cũng nguyện ý vì hắn chữa thương. Nữ đế là bề ngoài nhìn qua lãnh khốc vô tình, nhưng nội tâm lại là nhu tình như nước, ai thực tình đối với nàng tốt, nàng là biết đến. Trần Huyền Nhất cười vươn tay, bắt lấy nàng cổ tay. Không cần nhìn, ta không sao. Ngược lại là ngươi còn thụ lấy thương. Ngươi còn qua thân đi, ta giúp ngươi chữa thương. Nữ đế cổ tay rất có cốt cảm, đồng thời còn băng băng lạnh lạnh, xúc cảm cực kỳ tinh tế tỉ mỉ bóng loáng. Trần Huyền Nhất hiển nhiên là không có phát giác được cái gì, có thể cái này mập mờ động tác khiến cho nữ đế thần sắc hơi khác thường, có lẽ là đang hại xấu hổ. Nữ đế mấp máy môi đỏ, như giật điện cấp tốc rút về tay, quay người ngồi xếp bằng tại Trần Huyền Nhất trước người. Ngươi vừa rồi bị thương rất nghiêm trọng, thể nội linh lực tiêu tán quá nhiều. Ta trước cho ngươi vẽ cái tụ linh trận, bổ sung bên dưới linh lực. Trần Huyền Nhất dứt lời, nguyên địa liền bắt đầu vây quanh nữ đế chỗ, bắt đầu vẽ tụ linh trận. Nữ đế nghe xong trên mặt viết đầy không hiểu, nàng cảm giác có chút buồn cười hỏi, hiện tại vẽ trận pháp, ngươi vừa rồi đụng sẽ không phải là đầu góc đi, nàng không phải có ý định trào phúng Trần Huyền Nhất, mà là thật đang tự hỏi khả năng này. Không có tài nguyên, không có người khác phụ trợ, Trần Huyền Nhất dựa vào chính mình vẽ tụ linh trận, vẫn là phải cho nàng dùng loại kia. Chính là quốc sư tới cũng làm không được a, đừng làm rộn, ngươi nhanh tòa hạ, chấm giúp ngươi kiểm tra một chút. Nữ đế thanh âm đều trở nên có chút ôn nhu, đứng dậy liền muốn viện Trần Huyền Nhất tòa hạ. Có thể nàng vừa mới đứng dậy, phát hiện chính mình sở tại trung quanh đã bị vẽ ra một vòng trận pháp hình dáng. Một giây sau, trận pháp lập tức hình thành, lóe lên sáng chói lượm mang. Vô số linh lực bắt đầu cấp tốc chiều nơi đây hội tụ, nữ đế liền ngay cả phổ thông hô hấp cũng có thể cảm giác được có linh lực ngay tại tư dưỡng toàn thân của nàng. Không chút nào khoa trương, cái này tụ linh trận so với nàng thấy qua tất cả tụ linh trận hiệu quả đều tốt hơn. Có thể, loại vật này làm sao đột nhiên xuất hiện? Ngươi, cái này, nữ đế thân là độ kiếp kỳ tu sĩ, vật gì tốt, cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua. Có thể dạng này cảnh tượng hoành tráng, nàng thật đúng là lần thứ nhất gặp a, không biết vì cái gì, nàng luôn cảm thấy mình tại Trần Huyền Nhất trước mặt, giống như là một đứa bé một dạng. Chính mình vẫn luôn tại bị Trần Huyền Nhất khai thác suy nghĩ giới. Vô luận là Trần Huyền Nhất đánh giết độ kiếp kỳ yêu thú một cái kia, hay là ngạnh kháng cự long công kích không bị thương, hay là hiện tại, mỗi một lần đều đang cậy mới lấy nàng làm tu sĩ tăng quan. Mặc dù nàng rất không muốn thừa nhận, nhưng loại người này thật rất có cảm giác thần bí, rất làm nàng cảm thấy hiếu kỳ a. Để nàng có loại suy nghĩ nhiều tại Trần Huyền Nhất bên cạnh đợi một hồi cảm giác. Đầu óc đụng hư cũng là bởi vì ngươi, ta phải để cho ngươi nuôi ta cả một đời, còn phải nuôi đệ tử của ta. Không ra nói giỡn, nhanh lên tòa hạ. Trần Huyền Nhất trêu chọc nói, một lần nữa đè xuống bờ vai của nàng, để nàng ngồi xếp bằng trở về. Coi như không có hỏng, chấp cũng có thể nuôi. Nữ đế mặt không thay đổi nói ra, có thể lời này vừa nói xong, nàng liền ý thức được không đúng. Nàng lúc đầu muốn biểu đạt ý tứ, là Trần Huyền Nhất cứu được nàng, nàng tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực báo ân, sẽ không cô phụ ý của ngươi. Nói thế nào sau khi ra ngoài, giống như biến thành chấm muốn nuôi ngươi cả đời cảm giác. Có chút mập mờ quá. Ngay tại nàng suy tư thời điểm, đột nhiên nàng cảm nhận được một cái ấm áp đại thủ, dựa sát tại phía sau lưng nàng phía trên. Y phục của nàng phía sau lưng địa phương có chút tổn hại, dẫn đến cái tay kia trực tiếp chạm đến nàng trên da thịt. Mấy ngàn năm nay đều không có người như thế tiếp xúc da thịt của nàng, khiến cho nàng lại một lần chạm điện run lên. Nàng liễu mi nhíu chặt, ánh mắt nén giận quay đầu nhìn lại. Trần Huyền Nhất, ngươi làm cái gì? Nữ đế tức giận hô. Lần trước Trần Huyền Nhất cách quần áo đụng vào bờ vai của nàng coi như xong, lần này còn nuốt ve da thịt của nàng. Ngươi giống lớn tiếng như vậy làm gì? Ngươi chịu nghiêm trọng như vậy thường, tự nhiên là muốn giúp ngươi dẫn đạo linh lực chữa thương. Trần Huyền Nhất có chút oán trách biểu lộ nhìn xem hắn, một loại hảo tâm cho ăn lòng lang dạ thú cảm giác. Nữ đế bị nàng nhìn như vậy lấy, nguyên bản định buộc phát tiểu vũ trụ, lúc này vậy mà cứng rắn nén trở về. Cẩn thận suy nghĩ một chút, đối phương vì nàng làm nhiều như vậy, bước lên nguy hiểm tính mạng coi như xong, còn giúp trợ nàng vẽ đỉnh cấp tụ linh trận, trị liệu thương thế. Trong này mỗi một sự kiện đơn lấy ra, nhân tình đều đủ nàng trả lại, chớ nói chi là tất cả đều ghé vào một khối. Kết quả chính mình vậy mà không chỉ không lĩnh tỉnh, còn tức giận. Nghĩ như thế nào đều nói không đi quá, là chính mình quá phận. Chương 121. Cứu ta lý do, nữ đế lựa chọn không có việc gì nữ đế mang theo ấy này nói, chậm rãi nghiêng đầu qua đi. Bất quá hàm răng của nàng, một mực tại nhẹ nhàng cắn bờ môi của mình. Vô luận nói như thế nào, nàng bị nam nhân như thế chạm đến, vẫn còn có chút thẹn thùng. Trần Huyền Nhất không có quản nhiều như vậy, linh lực thuận thế thăm dò vào trong cơ thể của nàng. Nữ đế hô hấp lấy linh lực, cảm nhận được Trần Huyền Nhất linh lực tại trong cơ thể nàng bốn chỗ du tẩu, nàng liền có loại dị dạng cảm giác sinh ra. Ngươi liền không thể chậm một chút à, chứ còn là lần đầu tiên để cho người khác như thế làm rất mẫn cảm đó à, còn có chút đau chậm một chút. Nữ đế cố nén nói ra, nguyên bản luôn luôn cao ngạo nữ vương âm, tại lúc này vậy mà kiều nộn có loại khẩn cầu cảm giác. Một màn này, không thể nghi ngờ không đánh vào Trần Huyền Nhất trong lòng. Làm cho nguyên bản không có suy nghĩ lung tung hắn, nghe được nữ đế lời nói sau, cũng nhịn không được bắt đầu suy nghĩ lung tung đứng lên. Ngươi nghe một chút, đây là bình thường nam nữ nên có đối thoại nha. Rất khó không khiến người ta ý nghĩ kỳ quái a. Bởi vì Trần Huyền Nhất suy nghĩ mất tự nhiên hướng kỳ quái phương hướng dựa sát vào, hắn cũng có chút khẩn trương lên. Linh lực di chuyển đều trở nên có chút hỗn loạn, giống như ngay tại hướng kỳ quái phương hướng tụ tập. Vì làm dịu tình huống này, Trần Huyền Nhất đành phải ý đồ tìm kiếm chủ đề đến làm dịu khẩn trương. Khu khu, còn không biết tên của ngươi đâu. Trần Huyền Nhất ý đồ tìm kiếm chủ đề. Nữ đế nhắm mắt ngồi xuống, trầm mặc một hồi sau, vừa rồi trả lời, rất lâu không ai hỏi qua chấm tên, bất quá nói cho người cũng không sao. Lãnh Yên Nhiễm. Toàn bộ trong sân động, trừ hô hấp của hai người âm thanh bên ngoài, liền chỉ còn lại có hai người đối thoại âm thanh. Tên rất hay. Trần Huyền Nhất khen. Hỏi xong danh tự sau, không khí lại một lần nữa lâm vào chết yên tĩnh giống nhau. Trần Huyền Nhất cũng là lúc này mới phát hiện, Lãnh Yên Nhiễm có vẻ như sẽ không chủ động tìm chủ đề. Hiện tại cái này cô nam quả nữ thân ở một phòng không trò chuyện điểm cái gì nhiều xấu hổ a. Trần Huyền Nhất đành phải mở miệng lần nữa, ngươi tại sao muốn làm hoàng đế? Thân là cựu ngũ chí tôn, mỗi ngày phải xử lý sự tình không ít đi. Ở thế giới này, hoàng đế cũng không phải là một người tu sĩ chỗ truy tìm cảnh giới tối cao. thiên nhân mới là. Nói cách khác, kỳ thật trên thế giới còn có cực kỳ cường đại tu sĩ, căn bản khinh thường tại làm hoàng đế. Bọn hắn khả năng du lịch thế giới, truy tìm võ đạo cực hạn, cũng có thể là tại động phủ nào đó ở trong bế quan tu hành. Có lúc, hoàng đế chưa chắc lớn bao nhiêu chỗ tốt, thậm chí sẽ là vương hữu, kéo đổ tốc độ tu hành. Lãnh Yên Nhiễm nghe được vấn đề này, lại không có một chút do dự, không hề nghĩ ngợi liền kiên định trả lời, "Ưa thích." "Ưa thích? Đây là cái gì kỳ quái lý do?" Trần Huyền nhất mặt mũi tràn đầy không hiểu, nghi ngờ nói, "Ưa thích? Có ý tứ gì?" Lãnh Yên Nhiễm thanh âm 10 phần cao ngạo, đó là độc thuộc về nàng nữ hoàng Thanh Tuyến. "Chính là ưa thích, chấm ưa thích thần tử đúng vậy chấm nhẫn nhịn 3 lần cảm giác, ưa thích bách tính nhìn thấy chấm quỷ phục sùng bái bộ dáng, chấm cũng ưa thích tại trước mặt người khác cao cao tại thượng cảm giác. Mà xem như trao đổi, chấm hội bảo vệ tốt mỗi một vị quỷ phục tại chấm trước mặt thần tử." Nàng lý do này là Trần Huyền nhất chưa từng có nghĩ tới nguyên nhân. Đều nói tu sĩ cấp cao sống lâu luôn có một chút kỳ kỳ quái quái yêu thích. Có lẽ Lãnh Yên Nhiễm ưa thích làm hoàng đế điểm này, chính là nàng đặc lưu yêu thích đi. Không làm linh thạch, cũng không phải vì bảo vật, liền vì tại trước mặt người khác cao cao tại thượng cảm giác. Đó là cái từ đầu đến đuôi ngạo kiểu a. Bất quá Lãnh Yên Nhiễm ngạo kiểu chỗ, ngược lại sẽ không làm cho người phản cảm, ngược lại là quyền hành tại một cái rất vi diệu cân bằng bên trên. Liên giống với Lãnh Yên Nhiễm nói, nàng hội bảo vệ tốt mỗi một cái quỳ lạy tại trước người nàng thần tử, mà nàng cũng thật sự là làm như thế. Một người như vậy, tới làm hoàng đế, không có gì thích hợp bằng. Hai người đối thoại ở giữa, Lãnh Yên Nhiễm linh lực đã gần như hoàn toàn khôi phục. Cái này đều được nhờ vào tụ linh trận cường đại công hiệu. Chỉ bất quá, Lãnh Yên Nhiễm thương thế trên người rất nặng, dù cho linh lực khôi phục lại cực hạn, cũng chỉ là khó khăn lắm đạt tới độ kiếp kỳ nhất trọng thiên thực lực. Muốn hoàn toàn khôi phục lại đỉnh phong, còn cần tĩnh dưỡng thật lâu. Huống hồ hiện tại mới vừa vặn khôi phục, còn không thể phóng thích công kích. Ta tại cho ngươi luyện hai viên đan dược, phụ trợ ngươi khôi phục đi. Trần Huyền nhất dứt lời, như là tam đệ tử một dạng, chống rông triệu hoán ra tinh thần đan lô. Dùng đến trong nhẫn chứa đồ hiện hữu dược liệu, trực tiếp bắt đầu luyện đan. Chỉ chốc lát, dược hương liền từ trong lò luyện đan lan tràn ra. Ngươi còn biết luyện đan? Lãnh Yên Nhiễm hiện tại tinh khí thần rõ ràng tốt hơn nhiều, nàng đi đến Trần Huyền nhất bên cạnh, lại một lần nữa kinh ngạc hỏi ra. Lại có thể chiến đấu, còn có thể vẽ trận pháp, hiện tại ngươi lại nói cho nàng ngươi có thể luyện đan. Đến tột cùng có cái gì là ngươi không biết ta? Lãnh Yên Nhiễm cảm thấy, chính mình cũng nhanh thích ứng loại cảm giác này. Phản phất Trần Huyền nhất làm ra cái gì đến, nàng đều không biết lại kinh ngạc. Sẽ không sao có thể giáo đệ tử a? Trần Huyền nhất hứng hở trả lời. Lãnh Yên Nhiễm nghe được câu này, thần sắc rõ ràng có chút biến hóa. Nói thật, nàng vốn cho rằng Trần Huyền nhất là giống Đông Phương Lan Anh miêu tả như thế, là tốt sắc chi đồ, thu xinh đẹp nữ đệ tử chỉ vì thỏa mãn dục vọng. Hiện tại xem xét, có vẻ như Trần Huyền nhất là thật đang dạy các nàng. Không ai biết, Đông Phương Lan Anh đến tột cùng cùng nàng nói cái gì. Ngươi như vậy giúp bản hoàng, đến tột cùng mưu đồ gì? Lãnh Yên Nhiễm nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn chủ động hỏi cái kia nhất làm nàng vấn đề nghi hoặc. Giấu ở trong nội tâm nàng trăm mối vẫn không có cách giải vấn đề. Trần Huyền nhất quay đầu nhìn về phía nàng, không nghĩ tới nàng thế mà đột nhiên hỏi cái này. Trong lúc nhất thời, Trần Huyền nhất cũng không biết làm như thế nào trả lời. Muốn nói vì mình a, có vẻ như cũng không hoàn toàn là. Lãnh Yên Nhiễm đáng giá hắn trợ giúp nguyên nhân có rất nhiều, có lẽ là bởi vì bèn bèn nàng người này, Trần Huyền nhất rất thưởng thức, lại hoặc là vì cái gì khác. Tóm lại để hắn từng cái liệt kê đi ra, trong lúc nhất thời hắn thật đúng là không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Tại Lãnh Yên Nhiễm thị giác bên dưới, Trần Huyền nhất cứ như vậy nhìn chừng chừng hướng nàng, không nói câu nào. Trong khoảnh khắc, Lãnh Yên Nhiễm giống như hiểu được cái gì. Nàng cúi đầu nhìn một chút thân thể mình, lạnh màu trắng da thịt tinh tế tỉ mỉ mà nhắn bóng, vóc người cao gầy giao phó nàng hoàn mỹ tỷ lệ. Cũng không phải là tự luyến nói, nàng đối với mình tư sắc vẫn còn có chút tự tin. Trên gương mặt nàng cấp tốc nổi lên đỏ ửng, giống như minh bạch Trần Huyền nhất ý tứ. Thật đúng là như là Đông Phương Lan Anh nói tới, là tốt sắc đến không biên giới ra hỏa. Lãnh Yên Nhiễm hiếm thấy có chút khẩn trương, hai tay đều cuộn tại cùng một chỗ, răng cắn chặt lấy bờ môi, phảng phất nội tâm đang làm lấy cái gì kịch liệt dãy rủa. Gian sắc người, đừng nghĩ, loại chuyện này không có khả năng. Coi như thực lực ngươi cao cường, còn đã cứu chấm bệnh, còn đánh chết yêu thú, còn cho chấm chữa thương, nhân phẩm còn. Nhân phẩm cũng không tệ lắm. Dáng dấp cũng là tuấn mỹ, nhưng giống như cũng không phải không được a. Câu nói này Lãnh Yên Nhiễm hiển nhiên là cũng không nói ra miệng. Nói cho cùng, Trần Huyền nhất thật khắp nơi cũng đang giúp lấy hắn. Cảm tạ tiêu tứ vô tặng linh cảm bao con nhậu chương 122. Bị nữ đế đẩy ngược. Cái này gì tình huống? Mà lại Trần Huyền nhất bản thân chính mình cũng đầy đủ ưu tú. Nếu như trên thế giới này có ai có thể xứng với nàng, gánh chịu nổi đế quân danh hiệu, có thể cùng nàng tên người cầm đồ đúng, cũng chỉ có Trần Huyền nhất đi. Huống chi mình giống như cũng không chán ghét Trần Huyền nhất người này. Tương phản, thậm chí còn có thật nhiều hảo cảm. Vô luận là nàng biết được phiên vương toàn bộ không có trình diện, mà Trần Huyền nhất còn đang vì nàng xuất chiến thời điểm. Hay là tại trên chiến trường Trần Huyền nhất mấy lần vì nàng đứng ra, đến mức hiện tại cùng nàng khởi thân khốn hiểm cảnh. Nàng sở dĩ đối Trần Huyền nhất có chút hảo cảm, cũng không tất cả đều là bởi vì hắn làm sự tình, còn có từ hắn làm việc ở trong đoán ra nhân phẩm, phẩm cách. Nàng khế ước, trọng tình nghị, dũng cảm không sợ, có được nam nhân nên có đảm đường, cùng tuyệt đối cường đại thực lực. Còn có nhìn như hứng hở, kỳ thực tại nội tâm hoạch định xong hết thảy. Liên giống với cự long đập xuống một cái kia, Trần Huyền nhất đang tính toán đi cứu Lãnh Yên Nhiễm thời điểm, liền đã đang tính toán lấy như thế nào lợi dụng cái ý nghĩ này. Lãnh Yên Nhiễm buồn bực thật lâu, ở trong lòng đối với Trần Huyền nhất làm cái toàn diện suy tính. Hiện tại trong nước thực lực trống rỗng, nếu là có thể để Trần Huyền nhất đảm nhiệm đế quân, liền có thể đem nó cùng nàng buộc chung một chỗ. Quốc gia thực lực cũng chắc chắn trên diện rộng tăng cường. Này làm sao muốn, đều là trước mắt giải quyết vấn đề nhất tuyệt hảo biện pháp. Duy chỉ có cảm thấy có chút không ổn, chính là Lãnh Yên Nhiệm đối với mình trên vạn năm đến đều không có phá qua thân thể. Cuối cùng, nàng phảng phất hạ quyết tâm bình thường, đi thẳng tới Trần Huyền Nhất trước người. Trần Huyền Nhất, chấm trước đó nói xong, chấm mặc dù đối ngươi có chút hảo cảm, nhưng còn xa không tới tình yêu tình trạng. Bất quá, đã ngươi đối đế quân vị trí có hứng thú, chúng ta có thể ngày sau tại bồi dưỡng. Nàng như cánh hoa hồng giống như diễm lệ môi đỏ dơ lên sát na hương thơm, nguyên bản không giận tự uy lãnh nạo khuôn mặt, lúc này nổi lên nồng đậm đỏ ửng. Nàng cứ như vậy cúi người xuống, ánh mắt mang theo một chút nóng bỏng cùng Trần Huyền Nhất nhìn nhau. Vô luận từ chỗ nào nhìn lại, Trần Huyền Nhất khuôn mặt đều tuấn mỹ không gì sánh được. Lãnh Yên Nhiễm cũng coi là đối cái này hoàn mỹ khuôn mặt, giải khai chính mình cuối cùng nội tâm ngăn cách. Chỉ thấy nàng duỗi ra như dương chi bạch ngọc đưa tay, hướng phía Trần Huyền Nhất lồng ngực đẩy đi. Trần Huyền Nhất lúc này biểu lộ đừng đề cập có bao nhiêu mà bức. Nàng chỉ cảm thấy một trận mất trọng lượng cảm giác truyền đến, chính mình trực tiếp bị cái kia không ai bị nổi cao ngạo nữ đế cho cưỡng chế đặt ở dưới thân. Ai có thể nói cho hắn biết, hiện tại là tình huống như thế nào a? Lãnh Yên Nhiễm làm sao chính mình liền đem chính mình cho công lược? Tại Lãnh Yên Nhiễm độ kiếp kỳ thực lực tuyệt đối phía dưới, Trần Huyền Nhất là không làm được bất luận cái gì phản kháng. Bị Lãnh Yên Nhiễm đặt tại trên ngực cảm giác, liền như là tuyệt đối khống chế giống như, thân thể không thể động đậy. Lãnh Yên Nhiễm lúc này cũng có chút ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới Trần Huyền Nhất khí lực đã vậy còn quá nhỏ. Nàng vừa mới đều vô dụng lực, vẻn vẹn nhẹ nhàng đụng một cái kia có thể ngạnh kháng xuống cự long nhất kích như là huyền cương thành tinh bình thường thân thể, vậy mà liền như thế ngã xuống. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Trần Huyền Nhất tại phối hợp nàng. Nói thật, nàng vốn là còn như vậy một tia lo lắng, trong đầu cân nhắc qua, Trần Huyền Nhất khả năng không phải đối với nàng có ý tứ, là nàng hiểu lầm. Nhìn thấy bây giờ một màn này sau, nàng cũng coi là triệt để tại nội tâm bỏ đi lo lắng. Gia hỏa này chính là tại khao khát nàng, chẳng qua là cũng không nói ra miệng. Ngươi cứ như vậy ưa thích để chấm chủ động a, sách, thật sự là dâm ma. Lãnh Yên Nhiễm ánh mắt có chút chán ghét đưa mắt nhìn một chút Trần Huyền Nhất, bộ dáng mười phần cấm dục. Đang nói chuyện thời điểm, nàng tuyệt lệ dung nhan cũng trong cùng một lúc dò xét đi qua. Không phải, các loại Trần Huyền Nhất lời còn chưa nói hết, chỉ cảm thấy một cỗ mùi thơm quét sạch tại nàng trong núi. Lãnh Yên Nhiễm mặc dù tuổi tác sớm đã vượt qua thiếu nữ, nhưng trên người chân mềm da thịt lại như thiếu nữ thổi qua liền phá. Cái kia độc thuộc về thượng vị giả khí chất, giao phó Lãnh Yên Nhiễm trên thân thể mềm mại đặc hữu mùi thơm, khiến cho Trần Huyền Nhất đại náo một trận trống không. Lãnh Yên Nhiễm cực kỳ cao gầy thân thể, giao phó nàng trên hai chân kinh người tỷ lệ, cặp kia trắng non hai chân phóng dài, cơ hồ đem Trần Huyền Nhất toàn bộ khám ngay tại chỗ. Chân đẹp phía trên cao gót đã sớm vứt bỏ đến một bên, đường cong duyên dáng đủ lộ ra đỏ ửng nhàn nhạt. Càng làm Trần Huyền Nhất cảm thấy thất thần hay là cái kia khỏe môi bên cạnh thủy nhuận mềm mại xúc cảm. Hắn bậy mà, bị cái kia cao ngạo nữ đế cho cưỡng hôn. Mặc dù hắn có thể cảm nhận được ở trong đó có lẽ có hiểu lầm, nhưng mãnh liệt cảm giác hạnh phúc phá vỡ cảm giác tội ác. Hai tay của hắn không có làm bất luận cái gì dãy rủa, dùng sức ôm chặt Lãnh Yên Nhiễm lưng mẹ cùng. Hắn có thể cảm thụ được, Lãnh Yên Nhiễm thân thể mềm mại tại rất nhỏ rung động, nhiệt độ cơ thể cũng cao nóng lên. Lãnh Yên Nhiễm hiện tại có loại cảm giác thật kỳ diệu. Nếu để cho nàng biết, lúc đó chính mình triệu kiến Trần Huyền Nhất sau, sẽ ở tương lai không lâu cùng Trần Huyền Nhất phát sinh một màn này, không biết nàng có còn hay không triệu kiến. Dựa theo tính tình của nàng, kỳ thật liền xem như quốc gia gặp phải khó khăn, nàng cũng sẽ không nghĩ đến dùng thân thể của mình đến khóa lại Trần Huyền Nhất. Kỳ thật cuối cùng, chính là nàng đối Trần Huyền Nhất sinh ra kỳ diệu hảo cảm. Mà cái kia vì quốc gia cái gì, bất quá là nàng đang vì mình tìm lấy cớ thôi. Ngươi hài lòng chưa hồi lâu qua đi, Lãnh Yên Nhiễm lúc này mới một lần nữa đứng dậy, ánh mắt từ đầu đến cuối mang theo một chút căm ghét nhìn xem Trần Huyền Nhất, cái này phảng phất là nội tâm của nàng sau cùng của đường. Lại hoặc là tại che giấu, nội tâm của nàng cao ngạo khúc mắc. Nàng thân là trí cao vô thượng nữ đế, vậy mà chủ động là Trần Huyền Nhất làm loại chuyện này. Không biểu hiện ra chán ghét biểu lộ, rất mất mặt đó a. Có thể cái biểu tình này rơi vào Trần Huyền Nhất trong mắt, không chỉ không có cảm giác khó chịu, ngược lại vô cùng rất thú vị. Lãnh Yên Nhiễm càng như vậy, hắn liền càng nghĩ. Trong bất chi bất giác, Trần Huyền Nhất hai tay đã rơi vào nàng bên hông. Nguyên bản Trần Huyền Nhất lực lượng là không cách nào thôi động nàng. Khả Lãnh Yên Nhiễm lại tại phối hợp với nàng, chậm rãi ngã xuống trên mặt đất. Trần Huyền Nhất hai tay vừa mới đụng vào thân thể mềm mại của nàng, nàng một mực tại cố nén đau đớn thân thể, cũng có chút ngăn cản không nổi. Tư, đau. Lãnh Yên Nhiễm nhẹ giọng nỉ non, biểu lộ phía trên rất là khó chịu. Thương thế của nàng chịu rất nặng, coi như Trần Huyền Nhất trợ giúp nàng trị liệu qua, nhưng ở bên trong kinh lạc cùng ngũ tạng lục phủ, còn cần thời gian khá lâu hòa hoãn. Nàng bây giờ chỉ cần rất nhỏ động một cái, đều đau chết đi sống lại. Nói cách khác, nàng vừa rồi hết thảy tất cả động tác đều là nàng đang cắn lấy răng, cố nén đau đớn, đang làm. Trần Huyền Nhất nghe được thanh âm của nàng, nguyên bản hỗn độn đại não, lập tức thanh tỉnh lại. Chính mình đây là tại đối một cái thương hoạn làm cái gì a? Nàng thế nhưng là còn tại thụ thương a. Chương 123. Có người rơi vào bể tỉnh, bị nốt sơn động ngươi làm sao cho chấm ngừng? Lãnh Yên Nhiễm kinh ngạc hỏi. Nàng vốn cho rằng Trần Huyền Nhất hội bảo trì xảo tính đại phát bộ dáng, cũng sẽ không quan tâm tình trạng của nàng. Nàng đều đã cắn cổ áo, chuẩn bị đối xử lạnh nhạt tiếp nhận. Kết quả nàng không nghĩ tới chính là Trần Huyền Nhất vậy mà ngừng, mà lại hình như là bởi vì nàng nguyên nhân mới dừng lại. Chớ miễn cưỡng chính mình, thương thế của ngươi là ta chữa cho ngươi, ta đương nhiên biết thương nặng bao nhiêu. Còn có, ngươi trạng thái này sao có thể phục thị tốt bản đại gia? Bản đại gia yêu cầu thế nhưng là rất cao. Trần Huyền Nhất sau cùng hai câu này, học nữ đế cái kia cao ngạo ngữ khí, biểu lộ mang theo dí dỏm trêu chọc. Hắn đang dùng loại phương thức này làm dịu hiện tại có chút mập mờ không khí ngột ngạt.
Ngươi,
vô sỉ. Lãnh Yên Nhiễm ngồi dậy, sửa sang lại một chút trên thân xốc xếp hoàng phục, thanh âm hoàn toàn như trước đây cao quý ngạo khí. Bất quá, nàng trên miệng là đang mắng Trần Huyền Nhất, nhưng Trần Huyền Nhất hình tượng lại tại trong lòng của nàng lại cao thêm một cái cấp bậc. Nếu như nói Trần Huyền Nhất vừa rồi thật liền làm được một bước cuối cùng, như vậy trong nội tâm nàng đối với Trần Huyền Nhất hảo cảm tuyệt đối sẽ giảm xuống một mảng lớn. Đối mặt dạng này một cái tiểu tụy nữ tử, Trần Huyền Nhất cũng có thể hạ thủ được, loại người này tất nhiên sẽ gây nên sự phản cảm của nàng. Khả Trần Huyền Nhất trên thực tế hành động, không thể nghi ngờ lại một lần kích thích nàng tiếng lòng. Trần Huyền Nhất tại quan tâm nàng tình huống, cũng không có xem nàng như làm phát tiết công cụ. Lãnh Yên Nhiễm nội tâm đối với Trần Huyền Nhất hảo cảm, ngay tại từ từ có hảo cảm, đến chuyển biến thành yêu thương. Tại càng thêm hiểu rõ Trần Huyền Nhất sau, hảo cảm không chỉ không có tiêu tán, thậm chí đang từng bước cấm lên. Trần Huyền Nhất lúc này lại lần nữa về tới cạnh đan lô, hết sức chăm chú luyện chế cho Lãnh Yên Nhiễm đan dược chữa thương. Cũng là không phải hắn nhiều ưa thích luyện đan, mà là hiện tại không toàn bộ tinh thần chăm chú chút gì, hắn thật sự là khó mà chống cự thể nội khắp nơi tán loạn hỏa diệm a. Cái kia, Trần Huyền Nhất, chấm cảm ơn ngươi. Thật lòng. Chỉ thấy Lãnh Yên Nhiễm đứng dậy, vừa nói, một bên ngồi xếp bằng đến Trần Huyền Nhất bên cạnh. Lần này nàng không có cùng giống đối đại những người khác một dạng, vẫn duy trì một khoảng cách, mà là dán chặt lấy, ngồi ở bên cạnh hắn. Nàng không có tại lộ ra cái kia kinh điển cao ngạo dung nhan, ngược lại là có chút cười ôn hòa lấy, trong ánh mắt để lộ ra một chút ái mộ tình cảm. "Ân, ta cũng cảm ơn ngươi, nhưng ngươi lần sau có thể nhẹ nhàng một chút thì tốt hơn." Trần Huyền Nhất luyện lấy đan, một bộ ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng, cười trêu chọc nói. Nói chuyện thời điểm, hắn thậm chí không dám đi liếc trộm Lãnh Yên Nhiễm khuôn mặt. Chỉ vì hắn xem xét, liền không nhịn được nhớ tới vừa rồi Lãnh Yên Nhiễm mặt kia sắc ửng hồng, miệng phun hương lan bộ dáng. Lãnh Yên Nhiễm cao không thể chạm mỹ mạo, không giống với nữ tử khác, cái kia chắc tuyệt cao quý phong thái vì người mà khuynh đảo cảm giác, làm cho bất kỳ nam nhân nào đều kháng cự không được. "Ngươi tại bởi vì loại chuyện này mà cảm tạ chấm a?" Dâm ma Lãnh Yên Nhiễm nghe xong, lại một lần nữa lộ ra cái kia ghét bỏ biểu lộ. Bất quá ngoài miệng mặc dù nói như vậy lấy, nhưng nàng hướng phía Trần Huyền Nhất phương hướng, lại dựa sát tới gần chút. Có đôi khi, nam nhân đơn chỉ Trần Huyền Nhất chát chát một chút, giống như cũng không phải chán ghét như vậy. Hỏng, có người rơi vào bể tình. Hai người cứ như vậy dựa vào cùng một chỗ luyện đan. Trong lúc đó, Lãnh Yên Nhiễm chủ động cùng Trần Huyền Nhất giảng rất nhiều hơn đi sự tình. Tỷ như nàng đảm nhiệm Thương Châu nữ đế bất quá là trong vòng 100 năm phát sinh sự tình. Lúc trước trong tháng năm dài đằng đẵng, nàng có 9 thành cơ hồ đều là trong sơn động bế quan tu hành. Nói cách khác, nàng mặc dù lớn tuổi đến không hợp tối thường, nhưng cùng người trung đụng tuổi tác, khả năng cũng liền cùng Trần Huyền Nhất không sai biệt lắm. Còn có chính là, nàng đế vị cũng không phải là nàng kế thừa mà đến, lão hoàng đế bản cùng nàng không có chút nào liên quan, nàng chẳng qua là tại một lần nào đó bế quan sau khi kết thúc, đi ra ngoài tìm lần tiếp theo bế quan tu hành cần thiết vật tư lúc, ngẫu nhiên phát hiện mình đã Thương Châu vô địch. Tại một lần nào đó tranh đoạt tài nguyên thời điểm, cùng lão hoàng đế phát sinh tranh chấp, nàng mấy chiêu giết tới hoàng cung đem lão hoàng đế đánh giết sau, liền bị người chen chúc xưng đế. Ma xui quỷ khiến bên dưới, Lãnh Yên Nhiễm liền nghĩ khi về hoàng đế chơi đùa, không nghĩ tới một khi liền lên đầu, căn bản không dừng được. Vị trí này, quả thực là vì nàng đo thân mà làm. Hai người nói chuyện phiếm cười cười nói, Trần Huyền Nhất cũng cùng nàng giảng chút trên người mình sự tình. Bất quá Trần Huyền Nhất cái này sủng đệ tử của ma, tại cùng người khác nói chuyện phiếm nội dung bên trên, hoàn toàn thoát ly không được đệ tử. Không phải nói chuyện đại đệ tử khi còn bé chuyện lý thú, chính là giảng nhị đệ tử, tam đệ tử. Mà Lãnh Yên Nhiễm cũng ở thời điểm này đã nhận ra, Trần Huyền Nhất đối với mình đệ tử cái kia nồng hậu dày đặc tình cảm. Trần Huyền Nhất gia hỏa này vô luận từ góc độ nào nhìn qua, đối với mình đệ tử tình cảm đều là tuyệt đối thuần túy a, không giống như là sẽ làm ra chuyện kỳ quái tình người. Chẳng lẽ Đông Phương Lan Anh trước đó nói lời, đều là tại bôi đen Trần Huyền Nhất ta? Lãnh Yên Nhiễm tại nội tâm hoài nghi lên Đông Phương Lan Anh nói tới tính chân thực. Lại qua một hồi, mùi thuốc nồng nặc dần dần xông vào mũi. Trần Huyền Nhất luyện chế đan dược sắp phá lô mà ra. "Nhanh tốt, ngươi ăn vào cái này hai viên bên trong liệu đan sau, có thể đem thể nội phá toái kinh lạc dựng lại, khôi phục phóng thích công kích năng lực, cũng không thành vấn đề. Bất quá muốn khôi phục lại đỉnh phong thực lực, còn cần nhiều hơn tính dưỡng." Trần Huyền Nhất nói nghiêm túc, sau đó liền định hướng trong lò đan thăm dò vào một tia linh lực cuối cùng, hoàn thành đan dược luyện chế. Lãnh Yên Nhiễm cũng không hiểu quá nhiều thuật luyện đan. Nàng nhìn xem Trần Huyền Nhất dung mạo mà bên, chỉ cảm thấy chăm chú luyện đan Trần Huyền Nhất, so tình huống khác dưới đẹp trai thật nhiều. Nàng trước đó làm sao không có phát giác được Trần Huyền Nhất như vậy có mị lực đâu? Nếu như mình tương lai đế quân là Trần Huyền Nhất lời nói, có năng lực lại anh tuấn nam nhân, có vẻ như cũng rất đáng để mong chờ. Ngay tại nàng trong lúc lơ đãng đối với Trần Huyền Nhất phạm hoa si thời điểm, cùng một thời gian, mấy đạo đối thoại âm thanh từ bên ngoài sơn động truyền vào. "Hẳn là ngay tại trong sơn động này đi, thế nhưng là để cho chúng ta dễ tìm." "Không sai được, ta kiếm huyết truy tung chi thuật chưa từng có sai lầm." "Thật sự là ngoài ý muốn, vốn cho là bọn họ hai người hẳn phải chết không nghi ngờ, nếu không phải Phương Bắc Vương khăng khăng chết phải thấy xác, thiếu chút nữa để bọn hắn chạy thoát rồi." Đây là hai đạo nam nhân cùng một đạo giọng của nữ nhân, Trần Huyền Nhất cùng Lãnh Yên Nhiễm đều hết sức quen thuộc. Ba vị phiên vương không biết làm tại sao, vậy mà tìm được bọn hắn chỗ ẩn thân. Trong sơn động Trần Huyền Nhất cùng Lãnh Yên Nhiễm cùng nhìn nhau, bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên. Lãnh Yên Nhiễm hiện tại còn không thể chiến đấu, trong toàn bộ sơn động chiến lực chỉ có Kim Đan kỳ Trần Huyền Nhất một người. Vô địch một kích cùng vô địch phòng ngự toàn bộ dùng, bọn hắn có thể nói là sắp chết đến nơi, không hề có lực hoàn thủ. Chỉ chốc lát, ba đạo thân ảnh dần dần xuất hiện ở trong sơn động. Trần Huyền Nhất cấp tốc đứng dậy, đem Lãnh Yên Nhiễm ngăn tại sau người nó. "U, tìm được." Trấn Bắc Vương trêu tức nói.
Chương 124. Phiên Vương vây khốn, cuối cùng bị lừa rồi. Trấn Bắc Vương cùng Trấn Đông Vương là hai trung niên nam nhân. Trước đó đứng trên đầu rồng cùng Trần Huyền Nhất đối thoại chính là Trấn Bắc Vương, mà Trấn Tây Vương thì là một trung niên nữ tử. Ba người thực lực đều tại đại thừa kỳ ngũ trọng thiên tả hữu, mà thực lực mạnh nhất chính là Trấn Bắc Vương, thực lực có đại thừa kỳ thất trọng thiên, đều là tu sĩ cấp cao, bọn hắn chỉ cần ánh mắt quét qua, liền có thể phát hiện Lãnh Yên Nhiễm thụ thương tình huống. Rất rõ ràng, Lãnh Yên Nhiễm cũng không có năng lực chiến đấu. Duy nhất độ kiếp kỳ tu sĩ đều đã mất đi năng lực chiến đấu, hiện nay đã không ai có thể chống cự bọn hắn. Coi như khi ba người đem ánh mắt rơi vào Trần Huyền Nhất trên người thời điểm, ba người bỗng nhiên toàn bộ đều trợn tròn mắt. Gia hỏa này làm sao một chút việc đều không có, vậy mà không bị thương? Nếu như bọn hắn nhớ không lầm, Trần Huyền Nhất hẳn là cũng bị cự long một chảo cho đánh trúng vào, ai chống cự ở cường lực như vậy công kích, có thể còn sống cũng là kỳ tích, chớ nói chi là giống như bây giờ lông tóc không thương. Ngươi, cái này sao có thể? Trấn Bắc Vương chỉ vào Trần Huyền Nhất, con ngươi bạo co lại, hai mắt trừng được to lớn. Liền ngay cả còn lại hai vị phiên vương đều là có chút e ngại lui về sau một bước. Có thể chọi cứng bên dưới cự long nhất kích, Trần Huyền Nhất thực lực có lẽ xa so với bọn hắn nghĩ còn đáng sợ hơn. Bọn hắn không biết mình có phải hay không là Trần Huyền Nhất đối thủ. Trần Huyền Nhất cũng là bén nhạy đã nhận ra ba người này tình cảm biến hóa. Bọn hắn đang hoài nghi mình, sợ hai chính mình chân thực thực lực. Thì ra là như vậy a, nếu như đối phương đang sợ hắn, vậy chuyện này liền dễ làm. Vừa rồi hắn cùng Lãnh Yên Nhiễm ở trong sơn động này dính nhau lâu như vậy, đoán chừng thời gian lập tức liền muốn tới không điểm. Hắn chỉ cần kéo lên một hồi, hắn liền có thể lần nữa phóng thích vô địch một kích. Đến lúc đó chính mình là thật có thực lực, mà không phải giả. Trần Huyền Nhất tay phải bụng mặt, lộ ra cực kỳ cười to phết lối. Ha 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 ha, tạp thoái, các ngươi đối với lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Cái gọi là cự long công kích, tại bản tọa xem ra, bất quá là gãi ngứa thôi. Bản tọa lúc trước từ Nam Thiên môn giết tới Bạch Ngọc Kinh, con mắt đều không có nháy qua một chút, chỉ là mấy cái đại thừa kỳ tu sĩ cũng dám ở thượng tôn trước mặt diêu võ dương ai. Nói chuyện thời điểm, Trần Huyền Nhất còn làm ra một cái cực kỳ khoa trương nhìn xuống động tác. Hắn ý đồ dùng loại phương thức này làm sâu sắc ba người đối với hắn sợ hãi. Cái này làm cho bị hắn bảo hộ ở sau lưng Lãnh Yên Nhiễm mặt mũi tràn đầy một bức. Trần Huyền Nhất hắn lúc nào có như thế chịu tượng một mặt? Có chút, cái từ kia nói thế nào? Có chút chủ ú ni bi ú a. Cảm giác lúng túng đều không thể nhìn thẳng Trần Huyền Nhất a. Trấn Đông Vương nghe được Trần Huyền Nhất lời nói sau, mồ hôi lạnh trên trán nhanh chóng ra bên ngoài bốc lên. Nam Tiên môn, đây không phải là tiên giới mới có địa phương a? Trần Huyền Nhất vậy mà đi qua tiên giới, hắn là tiên nhân hạ phàm, cả người hắn đều có chút e ngại run rẩy, hắn thật đúng là sợ hãi. Liền ngay cả Trấn Bắc Vương tại nội tâm đều có chút dao động, không khỏi tại nội tâm nhớ lại Thượng Tôn đại nhân cái danh hiệu này. Người của thế giới này, hoặc nhiều hoặc ít đều nghe qua một chút liên quan tới Thượng Tôn đại nhân cố sự, đồng thời còn có một ít bị thần thoại qua sự tích. Bất quá vô luận những cố sự này có phải là hay không làm thật giả, Trần Huyền Nhất cùng tà ma chân tiên chiến đấu đều không tạo được giả. Trần Huyền Nhất thế nhưng là thật cùng tiên nhân đánh nhau. Chẳng lẽ lại trận kia cầm, hắn kỳ thật đánh thắng. Đúng lúc này, Trấn Tây Vương cho hai người một cái đầu truy. Các ngươi là ngốc à, hắn nói cái gì các ngươi đều tin à. Trần Huyền Nhất rõ ràng là biên đi ra gạt chúng ta. Không tin, các ngươi đối Trần Huyền Nhất phát động công kích, thử một chút hắn có thể hay không chống đỡ được. Hai tên phiên vương nghe xong, cùng nhìn nhau, đều cảm thấy nàng nói rất có lý. Dù sao đều đến một bước này, Trần Huyền Nhất chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn rời đi. Liêu một phen, vạn nhất đối phương là trang đầu. Ta tới trước. Trấn Đông Vương xung phong nhận việc, lúc này đi ra phía trước, bắt đầu ma quyền sát trưởng. Cường hành uy áp cấp tốc bắt đầu hiện hiện, vô số linh lực hướng phía hắn trên nắm tay hội tụ mà đi. Trần Huyền Nhất lập tức ý thức được tình huống không ổn. Cái này nếu là thật để hắn đánh ra đến, chính mình không được thành cho a. Chờ chút. Trần Huyền Nhất nghiêm nghị quát lớn. Cùng bản đại gia chiến đấu, chỉ bằng ngươi một cái làm sao đủ giết? Ba người các ngươi, cùng lên đi. Dạng này trên hoàng tuyệt lộ, cũng có thể có cái làm bạn. Trần Huyền Nhất biểu lộ phía trên nhìn không ra hỉ nộ, phản phất tại nói một chuyện không quan trọng việc nhỏ. Liền ngay cả Lãnh Yên Nhiễm đều có chút không rõ rõ, Trần Huyền Nhất là nói thật hay là lời nói dối. Nàng cũng không biết, Trần Huyền Nhất chỉ có thể mỗi ngày chỉ có thể phóng thích một lần vô địch công kích tin tức. Tinh khiết coi là Trần Huyền Nhất hiện tại mắc bệnh đang đùa đẹp trai. Trấn Đông Vương nghe xong, nguyên bản định phóng thích ra công kích, thật đúng là thu bể. Nói cho cùng, hắn cũng không phải đồ đần. Nếu như Trần Huyền Nhất thật sự có đánh giết thực lực của bọn hắn, chính mình chọc giận Trần Huyền Nhất chết trước, còn lại hai cái phiên vương chẳng phải là chạy. Coi như muốn chết cũng phải là cùng chết a. Nghĩ tới đây, hắn quay đầu nhìn xem hai vị khác phiên vương. Chúng ta cùng tiến lên. Hắn nói ra. Chỉ thấy hai vị khác phiên vương lúc này đều đứng ở cửa động phương hướng, giống như đều đã tùy thời làm xong chạy trốn chuẩn bị. Không phải, các ngươi. Trấn Đông Vương nhìn xem một màn này, cảm giác mình giống như bị chơi xỏ một dạng, lập tức tức giận đến nổi trận lôi đình. Thì ra các ngươi thật định đem ta bán a. Hai vị phiên vương thấy mình tính toán bị phát hiện, cũng chỉ đành giới cười đi trở về. Đây không phải ngươi gần nhất thực lực càng ngày càng mạnh, chúng ta sợ bị công kích của ngươi ngộ thương nha. Tuyệt đối không có muốn chạy trốn ý tứ. Nếu nói như vậy, vậy chúng ta ba cái liền cùng một chỗ công kích Trần Huyền Nhất. Trấn Tây Vương giải thích, cuối cùng ba người rốt cục ý kiến nhất trí, lần nữa đứng ở cùng một sắp xếp. Trần Huyền Nhất, lúc này ngươi hài lòng chưa? Đồng thời đón lấy ba người chúng ta công kích, liền ngay cả nữ đế bệ hạ cũng không dám cam đoan không ngại à? Trấn Đông Vương đối với Trần Huyền Nhất nói ra, biểu lộ phía trên tràn đầy tự tin. Trần Huyền Nhất lo lắng dậm chân, ở trong lòng yên lặng tính thời gian. Làm sao mẹ nó vẫn chưa tới không điểm a, hắn chưa từng cảm thấy thời gian trôi qua chậm như vậy a.
Nghe được Trấn Đông Vương lời nói, Trần Huyền Nhất lúc này mới lấy lại tinh thần. A, miễn cưỡng hài lòng đi. Bất quá bản tọa tập võ cả đời, từ trước tới giờ không đánh không có lý do cầm. Các ngươi trước tiên nói một chút, vì cái gì cùng bản tọa khai chiến? Trần Huyền Nhất truy vấn. Trấn Bắc Vương cùng Trấn Đông Vương nghe xong, thật đúng là nguyên suy tư đứng lên. Trấn Tây Vương thấy thế, vội vàng đánh gãy hai người. Ngốc đừng suy nghĩ, hắn đang chỉ hoãn thời gian. Năm lần bảy lượt ý đồ nâng chúng ta, Trần Huyền Nhất hắn tuyệt đối là nội tâm có quỷ, hắn căn bản liền không có đối phó chúng ta thực lực. Không thể không nói, cái này Trấn Tây Vương hay là cái thông minh. Ý thức được không đúng nàng, trước tiên ngăn trở Trần Huyền Nhất lưu kế. Hai vị phiên vương cũng cùng một thời gian tình ngộ, Trấn Bắc Vương càng là một bộ đem Trần Huyền Nhất coi là vật trong túi bộ dáng, rêu cợt nói, thì ra là như vậy, Trần Huyền Nhất, ngươi lần này còn có thủ đoạn gì nữa? Toàn bộ đều xuất ra đi. Tại ba người nhìn soi mói, Trần Huyền Nhất không có trả lời, cũng không có làm bất luận phòng ngự nào bọn hắn công kích tư thế, chỉ là trong lúc bất chợt bắt đầu ở nguyên địa ôm đầu, điên cuồng cười to. Ha 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 ha. Rốt cục bị lừa rồi. Rốt cục bị lừa rồi. Các ngươi như biết, có một câu gọi là nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Trần Huyền Nhất nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở, lộ ra tuyệt đối tự tin mỉm cười. Hắn đã kéo lại đầy đủ thời gian. Sau đó, chính là hắn sân nhà. Chương 125. Vãng sinh viên bên trong làm bạn, sờ đầu giết ba vị phiên vương hiển nhiên cũng không biết Trần Huyền Nhất tại cười ngây ngô cái gì. Chẳng lẽ đến hẳn phải chết trước mắt, tinh thần thất thường. Mắc lửa. Chúng ta lên cái gì làm? Ngươi sợ không phải bị sợ choáng váng. Hừ, xem ra đã từng đệ nhất thế giới thiên tài, bất quá cũng như vậy, thậm chí ngay cả cái này điểm tâm để ý năng lực chịu đựng đều không có. Ba vị phiên vương lần lượt đối với Trần Huyền Nhất rêu cợt nói. Trần Huyền Nhất càng như vậy, bọn hắn liền càng phát ra khẳng định, Trần Huyền Nhất là đang chỉ hoãn thời gian. Thực tế hắn, kỳ thật không hề có lực hoàn thủ. Chớ cùng hắn nhiều lời, nhanh lên ra tay đi. Giết chết bọn hắn hai sau, Thương Châu chính là chúng ta ba người. Trấn Tây Vương thúc giục nói, dẫn đầu rút ra bên hông bội kiếm, trường kiếm đâm thẳng Trần Huyền Nhất mi tâm. Phá không đâm. Còn lại hai vị phiên vương cũng đều là sát chiêu ra vào. Nhất chỉ tiền vạn trưởng quy thư. Trần Huyền Nhất tay phải giơ lên giữa không trung, một viên đen kịt hiện lên nồng đậm sát khí hắc cầu, hiện lên ở trong lòng bàn tay của hắn. Hắc cầu quanh thân tràn ngập hắc khí nồng đậm, mỗi một đạo hắc khí phảng phất đều là oan hồn chỗ lộ ra. Trên đó để lộ ra làm cho người kinh hãi sợ hãi cực kỳ cảm giác bất an. Là chính các ngươi muốn tới bản tọa vãng sinh cờ bên trong làm bằng hữu. Trần Huyền Nhất lộ ra một vòng cười tà, mười phần quỷ dị nói. Ba vị phiên vương nhìn thấy Trần Huyền Nhất trên thân để lộ ra cái kia, làm cho người cảm thấy kinh khủng tốc sát chi khí, đều là đột nhiên giật mình. Vừa rồi Trần Huyền Nhất trên thân, có thể hoàn toàn không có loại cảm giác này. Thật giống như những linh lực này, khí tức cùng thực lực đều là trong khoảnh khắc trống rỗng mà ra đồng dạng. Thật sự là vô cùng kỳ dị. Ba vị phiên vương lúc này toàn bộ đều trùng sát tiến lên, căn bản không có cơ hội lui lại. Chỉ thấy Trần Huyền Nhất dùng sức một chảo trong tay hắc cầu. Đúng rồi, hỏi các ngươi cái vấn đề, 1007 tương đương bao nhiêu? Chiêu tượng ảnh nền, nhìn cái vui cười, chớ nghiêm cẩn. Ha ha ha, có lẽ là bởi vì vừa rồi nhập hí quá sâu, Trần Huyền Nhất lúc này vẫn không quên trang cái bước. Vô số sát khí theo thanh âm của hắn, cấp tốc hướng phía bốn phương tám hướng phun trào mà ra. Cái này đen kịt sát khí hướng phía ba vị phiên vương quét sạch mà đi, như là oan hồn giống như đem ba người quấn quanh. Cái kia oan hồn sát khí trong lúc mơ hồ, thậm chí còn có thể nhìn thấy Hà đại sư cùng Trấn Nam Vương thân ảnh. Bị nhân hoàng vãng sinh cờ thôn về sau, nó linh hồn sẽ ở trong đó không ngừng mà gặp tra tấn, vĩnh thế không được siêu sinh. Có thể nói là cực kỳ khủng bố hình pháp, muốn chết không có khả năng, vô hạn chịu đựng tra tấn. Ba vị phiên vương bị sát khí này bao phủ thời điểm, trong khoảnh khắc đã cảm thấy đã mất đi khí lực toàn thân, như là cây bông bình thường, toàn thân cũng không đủ sức ngã trên mặt đất. Trên người huyết sắc, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán. Đồng thời tiêu tán, còn có trên người bọn họ tu vi. 1007 tương đương. Không, ta tu vi. Trấn Tây Vương ngươi cái ngốc sớm biết ta liền nên chạy. Trấn Đông Vương toàn thân sát mặt đất, còn chưa kịp nói ra kết quả, cơ bắp cấp tốc hóa thành như gỗ khô khô gắt. Lúc sắp chết vẫn không quên chửi mắng Trấn Tây Vương. A, ta không muốn chết. Kế hoạch của ta rõ ràng lập tức liền phải hoàn thành. Trần Huyền Nhất, đều là bởi vì ngươi. Ngươi cái này người âm hiểm, giấu quá kỹ. Trấn Tây Vương Lâm Trung gầm thét, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng. Rõ ràng nàng nưu đồ nhiều như vậy, mà lại mỗi một bước đều đang hướng về nàng dự đoán phương hướng tiến lên. Thế nhưng là, làm sao hết lần này tới lần khác liền xuất hiện cái Trần Huyền Nhất? Nàng đơn giản hận chết người này. Chỉ bất quá nàng quãng đời còn lại, chỉ có thể ở nhân hoàng vãng sinh trong cờ vĩnh viễn diễn gì. Ta sai rồi. Ta biết sai, tu vi đều cho ngài, cầu ngài thả ta đi. Trấn Bắc Vương mãn là bi thương nhìn xem Trần Huyền Nhất, ý đồ thỉnh cầu thương hại. Nhưng hắn chính mình cũng biết, Trần Huyền Nhất ra tay từ trước tới giờ không lưu tình. Cũng không lâu lắm, vừa rồi vậy còn không có thể một thế ba vị phiên vương, cũng dần dần không có động tĩnh. Mà trên người bọn họ tu vi, cũng thuận thế tụ hợp và ở vào trung tâm trận pháp Trần Huyền Nhất cùng Lãnh Yên Nhiễm trên thân. Bởi vì đồng thời dung nhập ba vị đại thừa kỳ tu sĩ tu vi, Trần Huyền Nhất cảnh giới từ Kim Đan kỳ nhất trọng thiên trực tiếp đột phá đến Bát trọng thiên. Nhân hoàng vãng sinh cờ chuyển đổi tu vi cực kỳ nóng nảy, đây đã là Trần Huyền Nhất có thể luyện hóa cực hạn. Mà còn lại đại bộ phận tu vi toàn bộ đều tụ hợp vào Lãnh Yên Nhiễm thể nội, khiến cho Lãnh Yên Nhiễm đem linh lực trong cơ thể dự trữ bổ sung đến cực hạn, đồng thời còn đột phá đến độ kiếp kỷ lục trọng thiên. Về phần còn lại linh lực thì là hội tụ thành một viên màu tím nhân hoàng đan. Trần Huyền Nhất dần dần đem nhân hoàng vãng sinh cờ thế giới trở lại yên tĩnh. Lãnh Yên Nhiễm nhìn xem lòng bàn tay của mình, cảm thụ được thể nội sao động linh lực cùng cái kia tăng cường mấy lần linh lực dự trữ số lượng, Nàng lúc này mới ý thức được chính mình vậy mà đột phá cảnh giới. Một cái độ kiếp kỳ tu sĩ, mỗi đột phá một cái tiểu cảnh giới đều cực kỳ khó khăn. Nhẹ thì hơn ngàn năm đột phá một lần, nặng thì trên vạn năm, thậm chí vĩnh sinh đều không thể đột phá tầng kia hàng rào. Có thể nàng ngay tại vừa mới, cái gì cũng không làm tình huống dưới, trực tiếp đột phá đến độ kiếp kỳ lục trọng thiên. Này làm sao có thể làm cho nàng không kinh ngạc? Trần Huyền nhất vậy mà lại một lần đưa cho nàng kinh hỉ, cái này làm nàng trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào cảm kích Trần Huyền nhất. Hô, cuối cùng kết thúc. Nguyên lai nhân vật phản diện thật đúng là có thể chết vào nói nhiều, xem ra tiểu thuyết thật không lừa ta à? Hắc, ta biểu hiện thế nào? Trần Huyền nhất xoay người lại, cười đối Lăng Yên Nhiễm trêu chọc nói. Đồng thời còn một lần nữa ngồi về trước lò luyện đan, tiếp tục hoàn thành không có luyện chế kết thúc đan dược. Lăng Yên Nhiễm nghe được hắn, cẩn thận nhớ lại một chút Trần Huyền nhất xuất thủ hình ảnh. Đẹp trai là thật đẹp trai, chính là Trần Huyền nhất rõ ràng có đánh giết địch nhân thực lực, vì sao còn muốn dạy vò khốn khổ nửa ngày đâu? Nói một đống rất trang rất giả bộ, sẽ không phải chính là cố ý đùa nghịch đi. Nghĩ đến cũng là, Trần Huyền nhất niên kỷ có vẻ như mới 1000 tuổi khoảng chừng, hay là cái 1000 tuổi hài tử ưa thích tại trước mặt người khác đùa nghịch cũng bình thường. Nàng cũng không biết Trần Huyền nhất vừa rồi làm như vậy, đều là cố ý đang trì hoãn thời gian, chờ đợi hệ thống năng lực khôi phục. Chỉ thấy Lăng Yên Nhiễm khó được bưng bít lấy miệng nhỏ, cười khanh khách. Đùa nghịch Trần Huyền nhất mặc dù có chút ngu xuẩn, nhưng nhìn cũng rất đáng yêu sao? Để nàng không nhịn được muốn ôm chặt, nặn một cái đầu của hắn ư, thượng tôn thật là lợi hại, biểu hiện rất tuyệt a. Lăng Yên Nhiễm tại Trần Huyền nhất sau lưng ôm chặt hắn, sau đó dùng tay vuốt ve một chút Trần Huyền nhất đỉnh đầu. Cái kia thân cao kém, vừa bạn dùng đôi kia thẳng tắp ngọn núi, mượt mà bao trùm. Từ khi hai người từng có khỏe môi chi giao sau, Lăng Yên Nhiễm có vẻ như không còn kháng cự cùng Trần Huyền nhất tiếp xúc, ngược lại vô tình hay cố ý chủ động gián. Loại này phá giới sau tương phản cảm giác là chuyện gì xảy ra a? Ngươi đảo ngược tiên cương a ngươi. Trần Huyền nhất nghe nàng lừa gạt tiểu bảo bảo một dạng lời nói, lập tức mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, lớn tiếng đầu đen rau muốn đạo. Hán đường đường đệ nhất thế giới lần thiên tài, vô địch thế gian thượng tôn đại nhân, tám thước nam nhi hiển thị do anh hùng chi tướng. Làm sao có thể thụ các ngươi sỉ nhục? Bị ngươi sờ vớt đầu giết. Cái này còn thể thống gì? Bất quá Châu Mục Lãng Mã Phong rất thương mềm, đề nghị nhiều dựa vào biết. Chương 126. Cảm tình ấm lên, vì chấm phụ trách cũng không lâu lắm, tinh thần đan lô đan dược liền luyện chế hoàn tất. Hai viên còn hiện lên nhiệt khí bên trong liệu đan, từ trong đan lô bay ra, rơi vào Trần Huyền nhất trên tay. Sơ đủ a đem cái này hai viên đan dược căn bảo, chúng ta nên rời đi nơi này. Trần Huyền nhất đem đan dược đưa tới Lãnh Yên Nhiễm trong tay, đồng thời còn có viên kia ba vị phiên vương tu vi biến thành nhân hoàng đan, cũng cùng nhau đưa cho nàng. Cái này hóa thành nhân hoàng đan tu vi cực kỳ nóng nảy mãnh liệt, luyện hóa đối với cảnh giới thấp tu sĩ tới nói được không bù mất. Trước đó viên kia Trần Huyền nhất tặng cho phản hư cảnh đan ngưng quang, hiện tại viên này liền thuận tay ném cho Lãnh Yên Nhiễm. Viên này tím đến biến thành màu đen đan dược là cái gì? Cảm giác rất nguy hiểm a. Lãnh Yên Nhiễm nhìn xem viên kia nhân hoàng đan, nghi ngờ hỏi. Trần Huyền Nhất cùng nàng giải thích một chút này nhân hoàng đan lai lịch, đồng thời dặn dò nàng muốn từng bước một hấp thu đan dược, nếu như toàn bộ luyện hóa nói, lại đột phá một cái tiểu cảnh giới không khó lắm. Lăng Yên Nhiễm khi biết này nhân hoàng đan toàn bộ hiệu quả sau, đều có chút không có ý tứ thu. Có thể làm cho độ kiếp kỳ tu sĩ đều đột phá một cái tiểu cảnh giới, đan dược này phẩm cấp chỉ sợ đều tại thập giai trở lên. Thật sự là chân quý. Đan dược này nếu để cho quốc gia khác quân chủ biết chỉ sợ đều sẽ không ngừng hâm mộ a. Trần Huyền Nhất lại đưa nàng vật chân quý như vậy, nàng đều không biết nên làm sao đáp lễ. Mà lại Trần Huyền Nhất loại này thỉnh thoảng hội phun ra bảo bối tồn tại, nếu để cho mặt khác quốc gia nào quân chủ câu dựng đi hậu quả khó mà lường được a. Nhất định phải cùng với nàng khóa lại tại Thương Châu mới được. Trong lòng suy nghĩ, Lăng Yên Nhiễm không có một chút do dự, trực tiếp đem Trần Huyền Nhất đưa cho nàng hai cái bên trong liệu đan, cho ăn bảo. Trần Huyền Nhất gặp nàng như vậy quả quyết, nhịn không được trêu ghẹo nói, ngươi cũng không sợ ta tại trong đan dược hạ cái xuân độc cái gì? Lăng Yên Nhiễm ngồi xếp bằng tại nguyên chỗ luyện hóa đan dược, mà không thay đổi trả lời, đều đến bây giờ, còn đùa kiểu này. Nếu như là tại Tiến Sơn động này trước, Lăng Yên Nhiễm tự nhiên là hội phòng bị Trần Huyền Nhất. Có thể đã trải qua nhiều như vậy xuống tới, nàng đã sớm buông xuống cảnh giác. Theo đan dược tại trong cơ thể của nàng nổ tung, nàng cảm thấy thể nội kinh lạc toàn mạch, phản phất liền như là cấp tốc sinh trưởng nhánh cây bình thường, cấp tốc tầm bổ sinh trưởng. Nguyên bản một vận hành linh lực liền sẽ cảm giác đau đến không muốn sống, ngay tại theo thể nội chữa trị mà không còn sót lại chút gì. Trong đan điền ẩn chứa linh lực, thậm chí bởi vì bên trong liệu đan hiệu quả, đều dần dần trở nên càng thêm thuần túy. Không lâu lắm công phu, nàng đã cảm thấy chính mình như là giành lấy cuộc sống mới bình thường, điều động lên thể nội linh lực nhẹ nhàng không gì sánh được. Tuy nói còn tại nơi nào đó cảm thấy hơi khác thường, nhưng chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, chắc chắn khôi phục như lúc ban đầu. Đan dược này hiệu quả, liền xem như bổn quốc bát phẩm luyện đan sư đan ngưng quang luyện chế đan dược, chỉ sợ cũng không bằng. Trần Huyền Nhất, ngươi thật là làm cho chấm lau mắt mà nhìn. Lăng Yên Nhiễm khỏe miệng khó mà che giấu có chút giơ lên. Đó là trước đó, hiện tại không nhất định sẽ như vậy. Nghe được nàng, Trần Huyền Nhất cũng trở về nhớ lại cùng đan ngưng quang chung đụng thời gian, cũng không biết đan ngưng quang hiện tại thế nào. Chính mình lúc trước khi đi, truyền thừa cho đan ngưng quang thuật luyện đan, là trước kia không có hệ thống tặng tinh thần đan quyết trước đó, tốt nhất thuật luyện đan. Hắn từng dùng cái này, đối tố đan lưu dốc túi tương thụ, có thể đem cho đệ tử tu hành đan thuật tặng cho đan ngưng quang, đây đã là Trần Huyền Nhất có thể làm được lớn nhất quà tặng. Nếu khôi phục tốt, vậy chúng ta rời đi cái này đi. Cũng không biết Đông Phương Lan Anh bọn hắn hiện tại như thế nào. Trần Huyền Nhất đối với Lăng Yên Nhiễm mở miệng nói. Lăng Yên Nhiễm nhẹ gật đầu, cũng không có ở trì hoãn, đứng dậy cùng Trần Huyền Nhất một trước một sau đi ra sơn động. đi vào cửa sân động, lúc này thiên cơ tuyến thượng mơ hồ nổi lên ngân bạch sắc, đại khái là tại khoảng rạng sáng. Trần Huyền nhất ngắm nhìn bốn phía, cũng không có nhìn thấy cự long thân ảnh. Không ai biết ba vị phiên vương đem cự long điều động tới nơi nào. Bất quá vô luận cự long hiện tại thân ở nơi nào, đối với Thương Châu tới nói đều là to lớn thai hoàng ẩm. Không đem đánh giết, ăn ngủ không yên. Lãnh Yên Nhiễm nhìn đứng ở chỗ động khẩu Trần Huyền nhất bóng lưng, cái kia đón một chút thần quang bóng dáng, vậy mà lòng sinh ra chút ấm áp. Nàng có thể cảm nhận được, Trần Huyền nhất ngay tại tự hỏi cự long hạ lạc, lo lắng Thương Châu an toàn. Trước đó, những chuyện này đều là nàng một người đến suy tính, bởi vì những người khác cũng giúp không được giúp cái gì. Nhưng bây giờ, lại thêm một người giúp nàng phân ưu. Loại cảm giác này, loại này dựa vào cảm giác, cùng chia sẻ cảm giác, để nàng cảm giác không gì sánh được hạnh phúc. Có lẽ đạo lữ ở giữa chính là như vậy giúp đỡ cho nhau a, khả năng có như vậy một khả năng nhỏ nhoi, Trần Huyền Nhất thật thích hợp đảm nhiệm nàng đế quân. Uy, Trần Huyền Nhất. Lãnh Yên Nhiễm đối với Trần Huyền Nhất hô hoán. Nàng xanh thẳm ngón tay ngọc điểm tại giữa cánh môi, có chút do dự hỏi dò, chấm nụ hôn đầu tiên là lần đầu tiên, ngươi hẳn là sẽ phụ trách đi. Mặc dù hai người cũng không có làm đến một bước cuối cùng, nhưng phần môi đụng vào, dưới cái nhìn của nàng cũng hết sức trọng yếu. Dù sao nàng thế nhưng là ngay cả người khác đụng vào nàng đều không thể nào tiếp thu được người, chớ nói chi là loại này. Trần Huyền Nhất còn là lần đầu tiên nghe được Lãnh Yên Nhiễm phát ra loại này thanh âm êm ái, không khỏi thể xác tinh thần run lên. Hắn nghiêng đầu đi, nhìn xem Lãnh Yên Nhiễm lạnh màu trắng trên da thịt hiện ra một màn kia đỏ ửng, càng là có chút tim đập nhanh hơn. Đây quả thật là hắn nhận biết nữ đế a. Một ngày trước nàng nhưng vẫn là bộ kia cao cao tại thượng, thế gian duy ngã độc tôn bộ dáng a, cái này tương phản cảm giác ai chịu nổi a. Tại Lãnh Yên Nhiễm hướng phía hắn thò đầu ra thời điểm, hắn mặc dù ở vào không động được trạng thái, nhưng sự thực là hắn cũng xác thực không có muốn chống cự ý tứ. Có lẽ tại Trần Huyền Nhất ở sâu trong nội tâm, hắn cũng không chán ghét Lãnh Yên Nhiễm a, Lãnh Yên Nhiễm trên người phần kia đặc biệt ý thức trách nhiệm, cùng thỉnh thoảng để lộ ra chân thực tương phản cảm giác, đều tại thay đổi một cách vô tri vô giác thôi động Trần Huyền Nhất yêu thích chi tình. Thú hồ, giống Lãnh Yên Nhiễm người như vậy, coi như tương lai phát triển không thành đạo lữ, làm bằng hữu, cũng là tuyệt đối là có thể tin cậy tồn tại. Vô luận tương lai kết quả là cái gì, Trần Huyền Nhất đều muốn cùng nàng tiếp tục phát triển tiếp. Đúng lúc này, tờ mờ sáng luồng thứ nhất ánh dạng đông đâm rách tầng mây, đám mây nhiễm lên tranh hồng sắc thái. Lúc này mặt trời mọc tựa như một bức bối cảnh, làm trang trí phụ trợ lấy Lãnh Yên Nhiễm chất tuyệt phong thái. "Ân, về sau Thương Châu, ta thay ngươi mà bọc." Trần Huyền Nhất lộ ra cởi mở mỉm cười. Hắn vươn ra hai tay, ra hiệu lấy làm cho đối phương bổ nhào vào trong lồng ngực của mình. Bất quá ngoài dự liệu chính là, Lãnh Yên Nhiễm vậy mà căn bản không có hướng về phía trước động tác, thậm chí lộ ra cái tiêu chuẩn ghét bỏ ánh mắt, cao lạnh trả lời, "Chấm là Thương Châu nữ đế, chấm có thể chiếu cố tốt Thương Châu. Ngươi chỉ cần là chấm phụ trách là được rồi." Vừa mới nói xong, nàng cấp tốc quan qua thân đi. Ánh mắt từ nguyên bản cao lạnh, thời gian dần trôi qua chuyển biến thành ôn nhu. "Chấm đều là của ngươi, Thương Châu không phải cũng đều là của ngươi a?" Câu nói này, nàng hiển nhiên là ở trong lòng nói. Chương 127. "Ta đáp ứng ngươi, tứ đệ tử kinh thiên lưu đồ bí mật ân, ta đáp ứng ngươi." Trần Huyền Nhất ôn nhu trả lời. Hắn đã sớm phát hiện, Lãnh Yên Nhiễm đối với Thương Châu quốc gia này có được khác tình cảm. Nàng thậm chí nguyện ý vì mảnh đất này, vì đó đánh đổi mạng sống. Đáp ứng muốn đối với Lãnh Yên Nhiễm phụ trách, mặt này Lâm không chỉ là muốn bảo vệ Lãnh Yên Nhiễm, đồng thời còn gánh vác lên một quốc gia gánh. Nói thật, Trần Huyền Nhất luôn luôn đều là vô tâm tham dự những chuyện này, nhưng hắn có một cái gần như cố chấp sinh hoạt chuẩn tắc. Hắn nguyện ý vì đáng giá tín nhiệm bằng hữu đánh đổi mạng sống đại giới đi bảo hộ, chớ nói chi là tới yêu nhau người yêu, tầng này bằng hữu phía trên càng thêm chặt chẽ quan hệ. Vì Lãnh Yên Nhiễm, vì nam nhân hẳn là có trách nhiệm, hắn nguyện ý giúp trợ Lãnh Yên Nhiễm, về sau cùng một chỗ thủ hộ nơi này. Đồng dạng cũng là vì sinh hoạt tại mảnh đất này những bằng hữu khác bọn họ. Chấm tin tưởng ngươi nói chuyện chắc chắn. Ân, có tin tức chuyển tới. Chỉ thấy Lãnh Yên Nhiễm bên tai bốc cháy lên một ngọn lửa màu vàng, đây là đơn hành truyền âm phủ thiêu đốt vết tích. Nghe được truyền âm phủ ở trong tin tức sau, Lãnh Yên Nhiễm biểu lộ lập tức nghiêm túc. Truyền âm phủ cũng không thể thời gian thực trò chuyện, chỉ có thể làm đến tiếp thu tin tức năng lực. Phát sinh cái gì? Trần Huyền Nhất đi đến Lãnh Yên Nhiễm bên cạnh, quan tâm hỏi. Lãnh Yên Nhiễm mày liễu nhíu chặt, nàng mỗi lần trầm mặc lo lắng bộ dáng đều cực kỳ mị lực, là một loại đến từ thượng vị giả trầm ổn. Là Đông Phương Lan Anh tin tức truyền đến. Cự Long hiện tại tới gần đến Hoàng Đô. Bọn hắn khởi động Hoàng Đô phòng ngự trận pháp, cái này mới miễn cưỡng chống cự ở Cự Long công kích. Nếu như ngoại vi phòng ngự trận pháp bị phá, trong thành bách tính cũng chỉ có thể trốn đến hoàng cung ở trong, đến lúc đó tất nhiên sẽ có thật nhiều thương vong. Cự Long thực lực có độ kiếp kỳ bắt trọng tiền, Đông Vương Lan Anh bọn hắn không phải là đối thủ, chúng ta nhất định phải cấp tốc chạy trở về. Sắc mặt nàng lo lắng nói ra, lập tức liền dự định khởi hành trở về. Trần Huyền Nhất lúc này giữ nàng lại tay, đưa nàng túm trở về. Trở về cũng vô dụng, mặc dù ngươi bây giờ đột phá đến độ kiếp kỳ lục trọng tiền, nhưng vẫn cũng không phải Cự Long đối thủ. Chớ nói chi là ngươi thương thế còn chưa có khỏi hẳn, chủ yếu nhất là không có trận pháp trợ giúp sẽ đối với chiến cuộc vạn phần bất lợi. Ta ngược lại thật ra có cái biện pháp, chỉ dựa vào thực lực của ngươi liền có thể đem Cự Long chấn sát. Trần Huyền Nhất hôm nay vô địch năng lực đã sử dụng hết, muốn dựa vào hắn đánh bại Cự Long hiển nhiên là không thể nào. Bất quá thật vừa đúng lúc chính là dùng để đối kháng yêu thú trận pháp, lúc đó tứ đệ tử vẽ hai cái loại này cỡ lớn trận pháp hao tài đều là có hạn, tại khu động qua một lần sau, lần nữa khu động hiệu quả hội trên diện rộng giảm bớt, như vậy trận pháp thứ hai vừa vặn sẽ cử đi công dụng. Mà trận pháp thứ hai phía trên, Trần Huyền Nhất lúc đó thuận tay cho hoàn thiện một chút. Nguyên bản chỉ có thể đối kháng độ kiếp kỳ ngũ trọng thiên trở xuống trận pháp, tại trải qua hắn hoàn thiện sau, đạt được trên diện rộng tăng cường. Bất quá, muốn đối phó cự long có vẻ như còn kém một chút. Cũng không phải là Trần Huyền Nhất không có vẽ trận pháp năng lực, mà là tu vi hiện tại của hắn có hạn, có thể điều động linh lực cũng có hạn. Muốn hoàn toàn tăng cường đẳng cấp này trận pháp, chí ít cần nhiều tên đại thừa kỳ hoặc là một tên độ kiếp kỳ trở lên tu sĩ trợ giúp. Mà nơi này vừa bạn có Lanh Yên như tại, dựa vào sự giúp đỡ của nàng, Trần Huyền Nhất lần nữa hoàn thiện một lần trận pháp, đối kháng cự long hoàn toàn dư xài. Đằng sau chỉ cần có thể đem cự long dẫn vào trận pháp, khu động sau sẽ đem cự long thực lực trên diện rộng giảm bớt, thậm chí hội hạ thấp độ kiếp kỳ tam trọng thiên yêu thú trình độ. Như vậy, dựa vào Lanh Yên nhiệm thực lực, hoàn toàn đầy đủ đem nó đánh giết. Chỉ bất quá Trần Huyền Nhất có một chút tương đối yêu kỳ. Lúc trước tứ đệ tử vẽ hai cái trận pháp thời điểm, đã sớm tính tới sẽ có lúc này a. Còn có, tứ đệ tử đã nói với hắn cơ duyên. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, có vẻ như cơ duyên thật không ít ta. Giết chết hai cái đại thừa kỳ tu sĩ tu vi tăng mạnh, còn thu được ba người nhận chữ vật, thu hoạch mấy ngàn khối linh thạch tự phẩm. Đồng thời còn cùng phong thái chắc tuyệt nữ đế trong sơn động giản giản, lấy không cái vợ tương lai. Thậm chí chính mình có vẻ như còn muốn làm bên trên cái gì Thương Châu đế quân, lấy không quốc gia. Nghĩ như thế nào muốn cơ duyên này giống như đều không phải là bình thường lớn a. Những thứ này đều tại tứ đệ tử trong dự liệu nha. Quá độc các a. Muốn nói hiện tại mấy đệ tử này, cái nào nhất có lúc trước Trần Huyền Nhất phong phạm, cái kia thật là thuộc về tứ đệ tử. Mà lại Trần Huyền Nhất luôn cảm giác, những này cũng chỉ là tứ đệ tử dưới cờ lớn ở trong đó một vòng mà thôi. Đợi đến toàn bộ sự tình nối liền cùng nhau thời điểm, còn không biết tứ đệ tử muốn làm ra trò gì đến. Ngươi lại có biện pháp? Trẫm thật muốn đem cầm tù ở trong cung, để cho ngươi thời khắc cho chấm bảy mưu tinh kế. Chủ yếu nhất còn có thể thời khắc sủng hạnh. Nhanh cho chấm nói một chút, chấm nhất định sẽ ban thưởng ngươi. Không biết vì cái gì, khi Trần Huyền Nhất nói mình có biện pháp một khắc này, Lãnh Yên Nhiễm chỉ cảm thấy trong lòng tảng đá lớn kia rơi xuống. Dù là địch nhân là độ kiếp kỳ bắt trọng thiên cự long, nàng đều cảm thấy chỉ cần Trần Huyền Nhất có biện pháp, liền tất cả mọi chuyện đều có thể giải khai. Trần Huyền Nhất cho cảm giác an toàn của nàng, thật sự là quá mạnh. Chỉ bất quá dạng này dựa vào xuống dưới, cùng trước kia nàng hơi đen đạo mà chỉ. Nàng trước kia nhưng cho tới bây giờ không có dựa vào người khác thói quen, đây là lần thứ nhất. Giam giữ ta hay là miễn đi? Người cô gái này để ý nghĩ có chút xấu bụng a. Trần Huyền Nhất đột nhiên cảm giác được, thực lực chân thật của mình, hay là tuyệt đối không nên bại lộ cho nữ đế biết đến tốt. Nếu là thật để nàng biết mình mỗi ngày vô địch xuất thủ qua đi, thực lực chân thật kỳ thật tùy ý nàng nắm. Không cho phép nàng thật sẽ cho mình cầm tù đến trong cung, sau đó dùng giày cao gót giẫm mặt mình a. Kỳ thật rất đơn giản, đem cự long dẫn tới trận pháp thứ hai bên trên. Trận pháp thứ hai nếu như có thể có trợ giúp của ngươi, ta hoàn toàn có thể đem nó tăng cường đến cực hạn, đến lúc đó đối kháng cự long không thành vấn đề. Bất quá, nếu như muốn đem ngươi lưu lại, cái kia có thể dẫn dụ cự long cũng chỉ có Đông Phương Lan Anh bọn hắn. Trần Huyền Nhất giải thích nói, mặc dù hắn lợi dụng đại nhật liệt diễm quyết bộc phát ra cực hạn tốc độ, trong thời gian ngắn tốc độ nhanh đến kinh người, nhưng là muốn dẫn dụ cự long lời nói, hay là cần một tên chân chính tu sĩ cấp cao mới được. Trọng trách này không thể nghi ngờ rơi vào Đông Phương Lan Anh trên thân. Mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng biện pháp này đã là tối ưu giải. Chấm cái này thông chi Đông Phương Lan Anh. Lãnh Yên Nhiễm tại khẩn yếu quan đầu này, cho thấy nàng thân là đế vương đặc hữu quả quyết. Nàng không có làm ra do dự dự nhăn nhó tư thái, mà là cấp tốc ở trong lòng tính toán ra tất cả kết quả, lập tức làm ra quyết định. Nàng bốc cháy lên một tấm truyền âm phủ, đem tin tức truyền vào Đông Phương Lan Anh trong lỗ tai. Sau đó nàng chủ động kéo Trần Huyền Nhất tay, hướng phía trận pháp thứ hai bay đi. Chúng ta đi trận nhãn ở trong chờ xem, còn lại liền giao cho bọn hắn. Lãnh Yên Nhiễm đối với sau lưng Trần Huyền Nhất nói ra, nàng cũng không có hỏi tham gia, vì cái gì Trần Huyền Nhất không trực tiếp xuất thủ đem cự long chấn sát vấn đề. Dưới cái nhìn của nàng, Trần Huyền Nhất có thể là có chính hắn lo lắng. Trần Huyền Nhất đã giúp nàng đủ nhiều, nàng lại thế nào khả năng hỏi Trần Huyền Nhất tư mật vấn đề? Dù sao mỗi một cái tu sĩ cấp cao đều là có bí mật của mình, nàng cũng có thể lý giải. Chương 128. Vì bệ hạ chịu chết, lo lắng các đệ tử một đầu khác, Thương Châu hoàng đô. Thương Châu bên ngoài kéo dài vài dặm tường thành không nhìn thấy cuối cùng. Cái kia nguyên bản nhìn qua thường thường không có gì lạ gạch đá tường thành, trên mặt tường tản ra chói mắt ánh sáng màu trắng. Thân tường bên trên càng là hiện lên lít nha lít nhít trận pháp đường vân, một đạo bình chướng vô hình thuận tường thành kéo dài, đem toàn bộ hoàng đô bao khỏa ở bên trong. Cứ việc phòng ngự trận pháp đưa cho trong thành rất nhiều cảm giác an toàn, nhưng mà rất nhiều năm qua cũng chưa từng có nguy cơ tình huống phát sinh, quả thực cho người bên trong thành bọn họ trong lòng bao phủ lên một tầng nặng nề cảm giác nguy cơ. Đặc biệt là cái kia trăm mét chi rộng cự long thân thể, thình lình quanh quẩn một chỗ tại phòng ngự trận pháp bên ngoài bộ dáng, càng là rất khó không khiến người ta lòng sinh sợ hãi. Bành! Liên tiếp mấy đạo tiếng va chạm vang lên tại phòng ngự trên bình chướng. Cự long xuê hai cánh, linh lực hóa thành đạn pháo như là như hạt mưa tùy ý bắn ra. Mỗi đánh trúng bình chướng một chút, bình chướng đều sẽ tùy theo kịch liệt rung động. Mặc dù tạm thời còn không có phá toái dấu hiệu, nhưng ở tiếp tục như vậy, không gian nửa nén hương thời gian, ai cũng không dám tưởng tượng sẽ có hậu quả như thế nào. Thế nào, bệ hạ nàng vẫn khỏe chứ? Đông Phương Hiệu Quốc hướng về phía Đông Phương Lan Anh hỏi. Vừa rồi tham gia yêu thú đi săn chiến các tu sĩ, lúc này cũng đều tránh về hoàng đô bên trong. Sắc mặt của mọi người rất khó coi, Đông Phương Lan Anh khuôn mặt phiền muộn trả lời, tin tức phát ra ngoài hẳn là còn không ngại. Dựa vào truyền âm phủ truyền âm, loại chuyện này cũng là cực kỳ tư mật tồn tại. Muốn chống rộng truyền âm cho một người xa lạ, hiển nhiên là làm không được. Nhất định phải giữa hai người có linh lực cảm ứng mới có thể làm đến. Mà nếu như một phương khác chết, linh lực cảm ứng tự nhiên sẽ tắt đứt, liền giống với gọi điện thoại đối phương tắt máy một dạng. Nếu truyền âm phủ có thể phát ra ngoài, nói rõ bệ hạ còn sống. Bây giờ nên làm gì a? Đông Phương Lan Anh phiền một đạo. Mặc dù biết được bệ hạ còn sống, chủ tâm cốt còn tại. Nhưng cự long độ kiếp kỳ bắt trọng thiên thực lực, coi như bệ hạ thân ở thời kỳ đỉnh phong, bọn hắn cũng không phải đối thủ a. Chẳng lẽ cũng chỉ có thể bị vây ở bên trong chờ chết a? Đúng lúc này, đột nhiên một ngọn lửa màu vàng tại Đông Phương Lan Anh bên thai thiêu đốt. Nghe được truyền âm phủ kia ở trong tin tức sau, Đông Phương Lan Anh lập tức ánh mắt sáng rõ. Là bệ hạ tin tức. Đông Phương Lan Anh hưng phấn hô. Trung quanh tất cả tu sĩ lập tức tụ tập tới, Đông Phương Hiệu Quốc đội vàng truy vấn, bệ hạ có biện pháp. Đông Phương Lan Anh nhẹ gật đầu, giải thích nói, bệ hạ gọi chúng ta không tiếc bất cứ giá nào, đem cự long một lần nữa dẫn về Long Tích Sơn Mạch. Dẫn về Long Tích Sơn Mạch. Đám người nghe xong, hai mặt nhìn nhau, đều là mặt lộ không hiểu. Không nói trước Long Tích Sơn Mạch lưu lại trận pháp phải chăng có tác dụng, coi như có thể sử dụng, cũng ứng phó không được độ kiếp kỳ ngũ trọng thiên trở lên yêu thú. Bên ngoài bây giờ đầu này cự long, thế nhưng là đã từng danh xưng yêu thú thủ hộ thần một dạng tồn tại, thực lực có độ kiếp kỳ bắt trọng thiên. Cái này cũng khốn không được nó a. Cái này ngươi xác định không có nghe lầm? Một tên đi săn đoàn hóa thần kỳ tu sĩ hỏi. Đông Phương Lan Anh ánh mắt kiên nghị, đưa tay sửa sang lấy chính mình khôi giáp, siết chặt trong tay Phương Thiên Hỏa Kích. Không nghe lầm. Mặc dù ta cũng có nghi hoặc, nhưng bệ hạ sẽ không để cho chúng ta chịu chết uổng. Hành động lần này là đánh cược tính mệnh sự tình, các ngươi có thể lùi bước, ta một người cũng sẽ chiến đấu đến cuối cùng. Ta Đông Phương Lan Anh, nguyện ý vì bệ hạ chịu chết. Thanh âm của nàng mười phần khí khái hào hùng, giàu có trung tính mỹ cảm. Thanh âm âm vang hữu lực, rơi trong lòng mọi người trong lúc nhất thời quần tính xúc động. Muội muội, ta theo ngươi cùng một chỗ. Chúng ta Đông Phương gia không có hèn nhát. Đông Phương Hiệu Quốc nắm chặt trong tay song đao, cũng tại thời gian này biểu thái. Tham gia đi săn đoàn các tu sĩ, đều là nữ đế tuyển chọn tỉ mỉ ra trung dũng chi sĩ. Bọn hắn có một bộ phận tiên tư trung dung, tại nữ đế trợ giúp bên dưới đột phá tới nay, có vốn chính là cái người chết, tại nữ đế bồi dưỡng bên dưới lắc mình biến hóa. Cứ việc ở thời điểm này có một số người cho thấy nhân tính một mặt, yên lặng tối lui, nhưng vẫn có từ lâu tuyệt đại bộ phận người cùng Đông Phương Lan Anh đứng chung một chỗ. Chúng ta đều nguyện vì bệ hạ chịu chết. Mấy chục người cùng kêu lên kêu gọi, vung tay hô to, thanh âm truyền đạt đến trong thành các ngóc ngách. Cái này kích tình thanh âm khiến cho trong thành lòng người bảng hoàng bất tính, đều phảng phất ăn một viên thuốc an thần bình thường. Tốt, theo bản tướng quân xuất chinh. Đông Phương Lan Anh vung vẩy trong tay dài 2 mét phương thiên hỏa kích, định xông ra phòng ngự bình chướng. Lan Anh tỷ, chờ chút. Có thể bỗng nhiên một đạo hoạt bát thanh thúy giọng nữ từ nơi không xa truyền tới. Ba đạo dáng người uyển chuyển thân ảnh cùng nhau chạy tới. Gọi hàng chính là Khương Ngưng Nguyên. Lan Anh tỷ, là sư tôn bọn hắn xảy ra chuyện đi. Mang bọn ta cùng một chỗ đi, chúng ta cũng có thể giúp một tay. Khương Ngưng Nguyên gấp thở hổn hển, lông mày đều nhanh khoanh ở cùng một chỗ. Khi cự long tập kích hoàng đô phòng ngự đại trận một khắc này, Khương Ngưng Nguyên liền ý thức được xảy ra chuyện. Nếu như không phải sư tôn cùng nữ đế phát sinh nguy hiểm, cự long không có khả năng giết tới nơi này. Mấy người các ngươi nguyên anh kỳ tu sĩ xem náo nhiệt gì, không được. Đông Phương Lan Anh dứt khoát quyết nhiên cự tuyệt. Khương Ngưng Nguyên mười phần tự tin phản bác, ngươi đừng nhìn chúng ta chỉ có nguyên anh kỳ, thật đánh nhau, hóa thần kỳ tu sĩ cũng tùy ý nắm. Nàng nói chuyện dáng vẻ mười phần tràn đầy tự tin, có thể Đông Phương Lan Anh làm sao lại tin tưởng? Trừ phi là tận mắt nhìn đến qua, nếu không ai cũng sẽ không tin tưởng, mấy cái này nguyên anh kỳ nữ tu sĩ có vượt qua đại cảnh giới đối địch năng lực. Dù sao cảnh giới đến nguyên anh kỳ, liền đã không phải luyện khí kỳ thiên tài có thể vượt cảnh giới đánh giết trúc cơ kỳ thời điểm. Cái này nguyên anh cảnh trở lên tu sĩ, một cái tiểu cảnh giới chênh lệch đều lớn đến khủng khiếp. Ta có thể hiểu được các ngươi muốn cứu trái tim con người, nhưng vẫn là muốn lấy chính mình an toàn làm chủ. Thú hổ, nếu như các ngươi xảy ra chuyện, ta không tốt hướng Trần Huyền Nhất bàn giao. Ngắn ngủi ở chung nghĩ đến, Đông Phương Lan Anh có thể cảm giác được Trần Huyền Nhất cùng đệ tử ở giữa ràng buộc rất sâu. Nếu là Trần Huyền Nhất các đệ tử bởi vì việc này bị thương, hoặc là tử vong, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Cho nên nói, vô luận như thế nào nàng đều không biết cho phép Khương Ngưng Nguyên làm loạn. Hồ Nhã Nhã lúc này vuốt vuốt Khương Ngưng Nguyên đầu, đồng thời vô vô phía sau lưng nàng an ủi. Sư tôn thực lực rất mạnh, chúng ta hay là không cần thêm phiền phức tốt. Khương Ngưng Nguyên nóng nảy, khóe mắt nước mắt đều nhanh nhỏ đi ra. Có thể nghe được Hồ Nhã Nhã lời nói, nàng cũng chỉ đành lau nước mắt, nghẹn ngào nói, thế nhưng là, vừa nghĩ tới sư tôn khả năng gặp nguy hiểm, ta liền Hồ Nhã Nhã mười phần ôn nhu khẽ vuốt phía sau lưng nàng. Yên tâm đi, sư tôn hội không có chuyện gì. Hồ Nhã Nhã thanh âm mười phần nhu hòa, giàu có sức cuốn hút, khiến cho Khương Ngưng Nguyên lúc này mới cố nén miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Dỗ dành xong đại sư thì sau, Hồ Nhã Nhã chính mình yên lặng con qua thân đi. Nguyên bản xử sự không sợ hãi mặt, lập tức nổi lên không gì sánh được lo lắng cùng bi thương biểu lộ. Mặc dù nàng trên miệng an ủi Khương Ngưng Nguyên, có thể chính nàng rõ ràng cũng vạn phần lo lắng a. Bất quá nàng đã đáp ứng sư tôn, hội chiếu cố tốt mọi người, không thể để cho sư tôn thất vọng. Chương 129. Nhà ngươi còn thu đệ tử không? Ngươi không được qua đây a. Tố Đan Nhu quay đầu thấy được Hồ Nhã Nhã thương tâm bộ dáng. Cái này nhị sư tỷ chính mình vừa mới còn tại an ủi người khác, kết quả chính mình bay đầu liền cái bộ dáng này. Thật rất có tương phản cảm giác ga, bất quá đồng dạng Âu Yếm sư tôn nàng, cũng mười phần có thể hiểu được Hồ Nhã Nhã cảm thụ. Lúc này có lẽ hai tên sư tỷ đều không làm được cái gì, nhưng ít ra nàng còn có thể vì mọi người giúp một tay. Trong lòng suy nghĩ, Tố Đan Nhu từ trong nhận chứa đổ lấy ra mấy chục khỏa trước kia luyện chế qua đan dược. Lan Anh tỷ, những này là bộ phát đan, những này là khí huyết đan, còn có cái này có thể tốc độ tăng lên. Nàng liên tiếp lấy ra thật nhiều tăng phúc đan dược, cái này trải qua tinh thần đan quyết luyện chế ra đan dược, mỗi một khỏa phẩm cấp đều vô hạn tiếp cận với bát phẩm. Phẩm cấp đan dược tốt như vậy, dù cho Đông Phương Lan Anh trưởng kỳ thân ở trong cung, cùng nữ đế làm bạn, đều không gặp được nhiều như vậy. Dù sao trước mắt toàn bộ Thương Châu bát phẩm luyện đan sư chỉ có đan ngưng quan một cái, luyện ra số lượng càng là có hạn, đến nữ đế trong tay cũng liền giải rác mấy quả. Hiện tại Tố Đan Nhu tùy ý móc ra một năm lớn, đều là tiếp cận bát phẩm tồn tại. Thậm chí có chút bộ phận đan dược, trên đó tản ra mùi thuốc, có vẻ như đã đạt đến bát phẩm tiêu chuẩn. Trang diện này, đúng là làm nàng cũng nhịn không được sợ hãi thán phục. Nhiều như vậy chân quý đan dược, đều là ngươi sư tôn đưa cho ngươi. Chân Huyền một hắn đối ngươi là thật tốt cái kia. Yếu đất hỏi một câu, nhà ngươi còn thu đệ tử không? Đông Phương Lan Anh chính là chèn phá đầu, nàng cũng không có khả năng nghĩ tới những thứ này phẩm cấp đan dược là Tố Đan Nhu luyện. Cho nên nàng phản ứng đầu tiên, đều là Trần Huyền đưa một cái đệ tử bảo bệnh dùng đan dược. Xem ra thượng tôn sủng đệ tử truyền ôn, thật không phải giả a. Nghe được Đông Phương Lan Anh câu nói sau cùng, ba tên đệ tử lúc này đều không hẹn mà cùng hướng phía nàng đưa mắt nhìn đi qua. Trong ánh mắt mười phần băng lãnh, còn mang theo vạn phần cảnh giới. Sư tôn có 9 cái đệ tử đã đủ nhiều. Nếu là lại có sông xương lịch đồ xuất hiện, a không, sư muội xuất hiện, vậy sẽ phải lại nhiều một cái người cạnh tranh. Loại chuyện này tuyệt đối không cho phép. Đông Phương Lan Anh gặp ba người cảm xúc đột biến, chỉ cảm thấy tóc gáy trên người dựng lên, vô cùng băng lãnh. Nàng đội vàng phất tay giải thích nói, cái kia, ta nói đùa đát. Tóm lại, ngôn ngữ không cách nào biểu đạt lòng cảm kích của ta. Ta Đông Phương Lan Anh thiếu các ngươi một cái nhân tình. Đối với một người tu sĩ tới nói, một cái nhân tình giá trị xa so với tất cả lời cảm tạ càng thêm chân quý. Chớ nói chi là Đông Phương Lan Anh loại này võ sĩ một dạng tồn tại, đối với lời hứa nhìn càng thêm coi trọng. Đối với nàng mà nói, một cái nhân tình tương đương tất cả nàng có thể trợ giúp đủ khả năng sự tình. Về phần năng lực bên ngoài, vậy nàng sẽ liều mạng đi trợ giúp. Ân, chú ý an toàn. Cái kia, phải tất yếu bảo vệ tốt sư tôn ta an toàn. Tố Đan Nhu sắc mặt lo lắng nói ra, ngữ khí 10 phần chăm chú. Biết sư tôn năng lực đặc thù chỉ các nàng những đệ tử này. Mặc dù sư tôn thủ đoạn xa không chỉ mỗi ngày xuất thủ một lần đơn giản như vậy, có thể các nàng làm sao lại không lo lắng. Đông Phương Lan Anh chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Nàng đem đan dược chia đều cho tất cả tham chiến tu sĩ, cùng mọi người cùng nhau ăn vào đan dược. Mỗi người đều ôm thấy chết không sờn tâm niệm. Chúng tướng sĩ bọn họ, theo bản tướng quân xuất chiến. Đông Phương Lan Anh dùng sức vùng trong tay phương thiên hỏa kích, đứng mũi chịu sào, giết ra phòng ngự bình chướng. Mặt đối mặt trước còn tại nổi điên giống như công kích bình chướng cự long, nàng nắm chặt trong tay trường kích, đối với cự long lân phiến cấp tốc đâm thẳng tới. Nàng quanh thân tại lúc này hiện ra kim quang chói mắt, vô số linh lực phảng phất hóa thành hư ảnh, hiện lên ở nàng trên trường kích. Lăng liệt hàn mang tại trên trường kích lóe ra, lấy thế dễ như trở bàn tay xông ra. Chu Di lục hùng kích, kim mang tại nàng trên trường kích hóa thành thực thể, trường kích thể tích lập tức bành trướng mấy lần. Công kích cấp tốc đụng vào cự long trên lân phiến. Xoẹt xẹt, một đạo cắt vỡ lân phiến thanh âm vang lên. Cự long cái kia không thể phá vỡ lân phiến bị đâm phá xuất một vết nứt, có thể vết rách cũng không thấy máu. Đạo này uy thế dọa người công kích, vẹn vẹn chỉ là đánh ra một đạo bị thương ngoài ra. Có thể cứ việc dạng này, Đông Phương Lan Anh hay là kinh ngạc gọi thẳng lên tiếng. Vậy mà kích phá, không hổ là đỉnh cấp đan dược, hiệu quả tốt như vậy. Một tên đại thừa kỳ tu sĩ đối chiến độ kiếp kỳ, đó chính là hoàn toàn bị nghiền ép tồn tại. Chớ nói chi là đối phương hay là cá thể có thể siêu cường yêu thú, có thể thương tổn được đối phương, vậy cũng là đáng giá ăn mừng tồn tại. Cự Long cảm nhận được công kích đau đớn sau, cấp tốc cúi đầu nhìn về hướng Đông Phương Lan Anh. Cự Long con ngươi là bén nhọn hoàn toàn nổi giận tình huống dưới để lộ ra chính là màu đỏ tươi chi sắc. Cái kia ngập trời thế năng cùng sát ý, làm cho Đông Phương Lan Anh cảm giác mình muốn mất đi ý thức giống như. Bộ phát đan là sẽ đối với tu sĩ thân thể tạo thành phá hư đan dược, chưa tới trong lúc nguy cấp bình thường sẽ không sử dụng. Có thể lúc này Đông Phương Lan Anh cũng không quản được nhiều như vậy, trực tiếp ăn vào. Đan dược nhập thể sau, nàng mới có thể cảm nhận được chính mình lại sống đến giờ bình thường. Hiện nay hấp dẫn Cự Long chú ý, nên đến nàng làm chính sự thời điểm. Chạy. Đông Phương Lan Anh ta quay đầu liền đi, bạo phát ra nàng đời này đều không có tốc độ nhanh nhất. Cự Long tức giận chu lên, âm thanh chói tai chấn đại địa run rẩy dữ dội. Nó phiến đằng cánh, phi tốc đuổi tới. Phía Đông Phương Hiệu Quốc cầm đầu tu sĩ khác, lúc này cũng lần lượt từ bình chướng ở trong bay ra, theo sát phía sau. Đông Phương Lan Anh cảm thụ được sau lưng cái kia gần trong gang tấc, Cự Long trong lỗ mũi thở ra nóng bỏng hô hấp, chỉ cảm thấy sinh mệnh của mình tuyến đều nhanh đi đến cuối con đường. Nàng không nhịn được mở miệng hô, ngươi không được qua đây a. Có lẽ là bởi vì Cự Long chậm chạp không cách nào đuổi kịp Đông Phương Lan Anh mà cảm thấy phẫn nộ, nó mở ra miệng to như chậu máu, một cú cực nóng long tức từ trong miệng phun ra ngoài, trực tiếp hướng Phương Đông Lan Anh đánh tới. Đông Phương Lan Anh nghiêng người lóe lên, mạo hiểm tránh đi long tức. Nhưng long tức những nơi đi qua, mặt đất bị thiêu đốt ra một đạo rãnh sâu hoắm, khói đen bốc lên. Nhìn phía dưới bị phá hư mặt đất, nàng chỉ cảm thấy tâm đều nhanh lạnh một nửa. Nơi này cách long tích sơn mạch, coi như chiếu vào hiện tại tốc độ này, cũng ít nhất phải bay lên nửa nén hương thời gian. Nàng muốn làm sao sống a dựa vào? Nàng chưa kịp thông thả lại sức đâu, lại là một đạo long tức phun ra ngoài. Bàng bạc uy năng quét sạch mà đi, Đông Phương Lan Anh lại là bộc phát ra trước nay chưa có tốc độ phản ứng, dùng hết lực lượng toàn thân hướng một bên tránh đi. Cự long kia long tức, suýt nữa không có từ nàng nửa người bên trên đi vòng quanh. Có thể nói mỗi một lần đều đang dùng mệnh đi liều. Đông Phương Lan Anh kịch liệt thở hổn hển, đáng giận, bản tướng quân lúc nào chật vật như vậy qua. Người con rồng này, có thể tuyệt đối đừng rơi trong tay của ta. Không phải vậy ta khẳng định, a. Nàng ngoan thoại còn không có tả toán xong, lại một vòng công kích từ cự long trong miệng phun ra ngoài. Người cái rồng, ta Đông Phương Lan Anh vừa mắng, một bên chiều bốn phương tám hướng nghiêng người né tránh. Chương 130. Truy đuổi chiến, thấy chết không sờn bình thường nửa nén hương thời gian luôn luôn chớp mắt liền qua. Đối với những cái kia hơi một tí bế quan mấy chục năm người mà nói, càng là mấy lần thời gian hô hấp. Có thể cái này ngắn ngủi nửa nén hương thời gian, tại Đông Phương Lan Anh trước mắt quả thực là một ngày bằng một năm. Mỗi một phần, mỗi một giây, qua đều là gian nan như vậy. Trong nháy mắt nửa nén hương thời gian đã qua hơn nửa. Phía trước là được, chỉ cần cuối cùng kiên trì một hồi. Đông Phương Lan Anh nhìn phía xa dần dần rõ ràng Long Tích Sơn mạch hình dáng, rốt cục cảm nhận được hy vọng. Mặc dù dọc theo con đường này, nàng không ngừng ăn vào tố đan nhu cung cấp đan dược, nhưng đan dược phụ tải cũng là có cực hạn. Thể nội dược lực chuyển hóa làm năng lực, sẽ tăng nhanh gánh nặng của thân thể, không ngừng cung cấp xuống dưới, cũng sẽ đạt tới cực hạn. Nàng bây giờ chỉ cảm thấy toàn thân mỏi mệt không chịu nổi, hận không thể tìm một chỗ ngủ lấy một tháng. Nhưng vào lúc này, Cự Long có lẽ là đổi hơi không kiên nhẫn. Một đạo uy lực so trước đó đều muốn tấn mạnh mấy lần long tức, góp nhặt đến cực hạn sau, theo nó trong miệng to như chậu máu phun ra ngoài. Đông Phương Lan Anh cảm nhận được sát ý hiện hiện, lại một lần tiến hành lách mình tránh né. Nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện, lần này nàng vô luận tránh có bao nhanh, vậy mà đều không cách nào đào thoát Cự Long kia thổ tức. Lần này thổ tức phạm vi bao trùm càng rộng, uy lực càng mạnh, uy áp mạnh hơn. Đông Phương Lan Anh như vậy trực tiếp cảm nhận được khí tức tử vong, khiến cho nàng có chút mệt mỏi, đại não lại một lần cấp tốc căng cứng. Con người bạo co lại nàng, đã tại lấy sinh vật bản năng phương thức, làm ra sau cùng tránh né. Liên tiếp mấy đạo tiếng nổ mạnh trên mặt đất vang lên. Từng mảnh khe rãnh phế tích tại mặt đất hình lình hình thành, vô số đất đá bị tạc đến không trung tung bay. Đồng dạng ở giữa không trung bay lên còn có mảng lớn dâng trào máu tươi. A Đông Phương Lan Anh tiếng kêu thảm thiết ở giữa không trung vang lên, thanh âm cực kỳ thê thảm. Bất quá rất nhanh, nàng liền cắn răng đem thanh âm nén trở về. Thân thể nàng nửa phải bộ phận, liên đối bả vai phụ cận vị trí, toàn bộ bị long tức thôn vệ hầu như không còn. Bị long tức ăn mòn qua vết thương, chỗ đứt có thể thấy rõ ràng, mười phần dọa người. Thân kinh bách chiến Đông Phương Lan Anh cấp tốc lấy tay che vết thương, phóng thích linh lực cầm máu đồng thời, duy trì nội tạng vận chuyển. Thân là tu sĩ, tố chất thân thể tự nhiên khác hẳn với thường nhân, nhưng là nhận lớn như thế diện tích phá hư thương thế, như cũng khó thoát nguy hiểm tính mạng. Vạn hạnh chính là Tố Đan Nhu đang cho bọn hắn đan dược thời điểm, mang theo các loại đan dược chữa thương. Đông Phương Lan Anh phân tâm trị liệu chính mình, có thể Cự Long cũng sẽ không cho nàng bất kỳ không gian sinh tồn. Cự Long giơ lên lợi trảo, định hướng phía Đông Phương Lan Anh chụp tới. Không chút nghi ngờ, cái này đủ để đem nữ đế đều đánh thành trọng thương một kích, hoàn toàn đầy đủ muốn Đông Phương Lan Anh mệnh. Đáng giận, rõ ràng kém một chút đã đến coi như khoảng cách Long Tích Sơn mạch trận pháp đã không xa, có thể trận pháp bản thân cũng không thể di động. Nói cách khác, không đem Cự Long dẫn tới vị trí cụ thể, như vậy trước mắt tất cả bỏ ra, toàn bộ đều là phí công. Đông Phương Lan Anh nhìn xem cái kia kéo dài trăm dặm Long Tích Sơn mạch, trong hai con ngươi tràn đầy không cam lòng. Ngay tại Cự Long kia lợi trảo sắp rơi xuống thời điểm, một đạo công kích đột nhiên bắn về phía Cự Long con mắt. Cự Long thân thể không phải phàm nhân có thể phá, liền ngay cả mí mắt cũng là cứng cỏi không gì sánh được. Đạo này công kích mặc dù không có thể gây tổn thương cho hại đến Cự Long, nhưng lập tức đưa tới Cự Long lửa giận. Cự Long bản thân liền là đã mất đi ý thức nổi giận hình thái. Như vậy đạo này công kích, lập tức dẫn đi chú ý của nó. "Đừng đụng muội ta." Một thanh song đao bay trở về Đông Phương Hiệu Quốc trong tay. Trong lúc nguy cấp này, hắn ra hết thân là ca can nên có chức trách. Mặc dù thiên phú của hắn không bằng muội muội, thực lực chiến đấu cũng xa xa không kịp. Bởi vì tuổi tác chênh lệch không phải đặc biệt lớn, cho nên thậm chí từ nhỏ đến lớn, hắn đều là bị muội muội bảo vệ tồn tại. Nhưng hắn vĩnh viễn không có quên thân phận của mình, hắn là ca ca, là nam nhân. Đang hấp dẫn Cự Long chú ý sau, hắn không có một khắc dừng lại, cấp tốc mang theo Cự Long tiếp tục hướng phía Long Tích Sơn mạch trận pháp phương hướng mau chóng bay đi. Nhưng hắn tốc độ, căn bản là không có cách nhanh Cự Long quá nhiều. Bộ phát ra cực hạn tốc độ còn không có bao lâu, Cự Long liền đuổi tới sau lưng của hắn. Tuy hành mà đến, còn có mặt khắc hóa thần kỳ cùng phản hư cảnh tà hữu tu sĩ. Nhưng bọn hắn công kích rơi vào Cự Long trên thân, thậm chí ngay cả hấp dẫn lực chú ý đều làm không được. Đuổi tới Đông Phương Hiệu Quốc sau lưng Cự Long, lợi trảo cấp tốc chộp vào trên phía sau lưng của hắn. Cự Long lợi trảo độ rộng cần mấy người vây quanh mới có thể so với nghĩ ra. Chộp vào trên thân thể người, vỡ ra không phải một đường vết rách, là móc ra toàn bộ ngũ tạng lục phủ. Đánh vào Đông Phương Hiệu Quốc trên thân thể liền như là bạo tạc giống như đã nứt ra một đạo đủ để thấy rõ trái tim lỗ hổng. Đông Phương Hiệu Quốc thẳng tắp hướng phía dưới rơi xuống. "Không, ca ca." Đông Phương Lan Anh lúc này cũng không đoái hoài tới chữa thương, nàng âm thanh run rẩy hô hào. Đồng thời cấp tốc vào tới, một bàn tay bắt lấy thân thể của hắn. Lúc này Đông Phương Hiệu Quốc còn có một hơi, linh lực thay thế nội tạng của hắn, trợ giúp hắn duy trì lấy sinh mệnh. Bất quá nếu là không có cao gia y sư trợ giúp chữa trị nội tạng lời nói, cũng vẫn là sống không được bao lâu đằng sau liền sẽ mất mạng. Đông Phương Hiệu Quốc sau khi chết, Cự Long lại lập tức bắt đầu tìm kiếm con mồi mới. "Tướng quân thụ thương giờ đến phiên chúng ta." Thương Châu Định Nam thôn Lý Bượng, mét cho mẹ ta, Hải Nhi bất hiếu. Đội đi săn ở trong một đạo thanh niên thanh âm vang lên. Hắn trước tiên vọt tới phía trước nhất, Cự Long lập tức khóa chặt lại hắn, hướng phía hắn đuổi tới. Lợi trảo tập kích mà ra, không có bay ra mấy chục mét liền tùy theo bỏ mình. "Thương Châu Bắc An huyện Vương Thạch, nói cho ta biết thế tử, ta yêu nàng." Nói xong, lại một đạo giọng nam vang lên, trước tiên nối liền vừa rồi tử vong thanh niên. Cũng không có bay ra mấy chục mét, lại rất nhanh đã mất đi sinh mệnh. Bọn hắn cảnh giới này tu sĩ, đối mặt Cự Long công kích, phàm là bị đánh trúng trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành tro tàn. "Thương Châu thôi ra thôn tôi tự an, nói cho ta biết phụ thân, ta..." Thương Châu Điền Phong huyện Điền Hủ Hiến Thương Châu Điền Mậu thôn Sở Huyền Huyền. "Thương Châu." Một đạo lại một đạo thanh âm liên tiếp ở giữa không trung vang lên. Thậm chí tuyệt đại bộ phận ngay cả lời đều nói không hết, liền triệt để cáo biệt nhân thế. Những tu sĩ này đặt ở bất kỳ chỗ nào, vậy cũng là đỉnh thiên lập địa, nhận hết vinh hoa phú quý tồn tại. Nhưng bọn hắn hiện tại đều nguyện ý vì nữ đế, vì Thương Châu, bỏ ra chính mình cho tới nay tất cả tâm huyết. Long Tích Sơn mạch dần dần tại mọi người thị giác ở trong mở rộng. Hai bóng người cũng rốt cục hiện lên ở trước mắt mọi người. Trần Huyền một tại trận pháp bốn phía đi qua đi lại, ý đồ tìm kiếm càng nhiều hoàn thiện chỗ. Trong đoạn thời gian này, hắn cùng nữ đế cũng đều không có nhàn rỗi. Tại Trần Huyền một dẫn đạo bên dưới, hai người cơ hồ đem toàn bộ trận pháp hoàn thiện đến cực hạn. Tại Trần Huyền một bình sinh vẽ tất cả trong trận pháp, trước mắt cái này tính khống chế trận pháp đã đủ để xếp tại top 10. Chương 131. Trần Huyền đưa ra động cự long, vây giết chi chỉ tới. Trần Huyền nhất dừng bước, nhìn trên không. Cự long thân thể lớn đến phảng phất một cái pháo đài bay. Mà tu sĩ thân ảnh ở tại trước mặt cũng chỉ là một cái nhỏ bé đến không có khả năng tại nhỏ điểm đen. Nhưng chính là cái điểm đen này đang không ngừng giao thế lóe ra, đem cự long từng đoạn dẫn vào Long Tích Sơn mạch trận pháp trước mặt. Trần Huyền nhất cùng Lãnh Nghiên Nhiễm đều biết, đây là bọn hắn lấy mạng đổi lấy khoảng cách. Nhưng nếu như hiện tại không đem cự long dẫn đi, đem cự long lưu tại hoàng đô, lúc này chỉ sợ bên ngoài tường thành sớm đã bị kích phá. Mà hoàng cung tường thành mặc dù càng kiên cố hơn, nhưng dung nạp nhân viên có hạn, huống hồ bị công phá, cũng đồng dạng chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc đó chết, liền không chỉ là mấy người kia. Tổn thất là Thương Châu cơ nghiệp. Toàn Thương Châu thiên tài tuyệt đại bộ phận đều tạm ở Thương Châu, một bàn tay vỗ xuống chết đều là mảng lớn tương lai Thương Châu trụ cột bức vàng. Cho nên bọn hắn không có khả năng ngừng, cũng không thể lui. Chuẩn bị khởi động trận pháp. Trần Huyền nhất đối với Lãnh Yên Nhiễm nhắc nhở, khởi động loại cấp bậc này trận pháp, cần trong thời gian ngắn buộc phát ra đại lượng năng lực. Bây giờ có thể khởi động trận pháp này người chỉ có Lãnh Yên Nhiễm. Còn lại đoạn này, giao cho ta tốt. Trần Huyền nhất thoại âm rơi xuống sau, không có một chút do dự, cấp tốc đứng dậy bay ra, hướng phía trên không bắn thẳng đến mà ra. Đồng thời cùng hắn cùng nhau đánh ra còn có một kích đại nhật viêm dương quyền. Hệ thống tặng công pháp chính là vô giải. Vô luận địch nhân là đẳng cấp gì tồn tại, đối mặt đây tuyệt đối nóng bỏng viêm dương hỏa diễm, đều sẽ trong khoảnh khắc sinh ra e ngại tâm lý. Cự long cấp tốc bị ánh lửa kia hấp dẫn, theo bản năng tránh né một chút. Sau đó hướng phía Trần Huyền Nhất liền bỏ tới. Trần Huyền Nhất thuận thế quay đầu đem cự long dẫn đi, tiếp lên gánh nặng này. Vừa rồi còn dự định chịu chết các tu sĩ, lúc này nhìn thấy Trần Huyền Nhất đem cự long dẫn đi đều là một mặt kinh ngạc. Đó là Trần Huyền Nhất đi. Hắn vậy mà chủ động dẫn đi cự long, ta thu hồi trước kia cháo phúng hắn, hắn là tên hắn tử. Trước kia ta không biết ngươi, nhưng từ hôm nay trở đi, ta kính xưng ngươi một tiếng thượng tôn. Ở đây các tu sĩ đều coi là Trần Huyền Nhất tại lấy mệnh tương bác. Không bao lâu sau, chỉ sợ cũng sẽ giống như bọn họ bỏ mình. Bất quá một màn quỷ dị, rất nhanh liền tại trước mắt của bọn hắn phát sinh. Rõ ràng cảnh giới chỉ ở Kim Đan kỳ Trần Huyền Nhất, bộc phát ra tốc độ lại vừa vặn đem cự long dẫn tới sau lưng. Thậm chí cự long một gia tốc, hắn cũng liền đi theo gia tốc. Giống như căn bản không dùng hết phi hành hết tốc lực một dạng. Bọn hắn biết Trần Huyền Nhất thực lực chân thật so Kim Đan kỳ mạnh, nhưng người nào cũng không có nghĩ đến, hắn có thể mạnh hơn nhiều như vậy a. Trần Huyền Nhất Kim Đan kỳ nhất trọng thiên thời điểm, thực lực liền đã thẳng bước hóa thần kỳ đỉnh phong. Hiện tại đi tới Kim Đan kỳ bắt trọng thiên, đối kháng phản hư càng là không thành vấn đề. Mà lại cái này nói chính là năng lực chiến đấu. Đơn đấu tốc độ lời nói, cái kia hạn mức cao nhất coi như xa không chỉ ngần ấy. Chớ nói chi là còn có đại nhật liệt diễm quyết kỹ năng này khi chiến đấu công pháp, còn có thể làm thân pháp đỉnh cấp công pháp gia trì. Trần Huyền Nhất thậm chí còn không có ăn vào đan dược đâu. Chờ chút, không đúng sao? Hắn làm sao còn không có bị cự long đuổi kịp? Hắn tốc độ này, hắn thật là người. Người nào a? Đó là thần a. Sẽ không phải bệ hạ nói cái kia độ kiếp kỳ tam trọng thiên yêu thú chính là hắn giết, đều là thật đi. Tất cả nhìn xem một màn này, đều cơ hồ ngu ngơ ở ngươi nói thực lực này là Kim Đan kỳ. Đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin a. Bọn hắn thậm chí tại thời khắc này cũng bắt đầu hoài nghi lên, trước đó đối với Trần Huyền Nhất đoán tính chân thực. Lúc này Đông Phương Lan Anh thất tha thất thểu đi theo đội ngũ sau cùng. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Trần Huyền Nhất bóng lưng, chẳng biết tại sao, nàng rốt cục cảm thấy nhẹ nhàng thở ra bình thường. Chúng ta thật tận lực, còn lại liền giao cho ngươi. Đông Phương Lan Anh trong lòng nghĩ đến, bọn hắn đã hoàn thành kế hoạch, tiếp xuống liền muốn nhìn Trần Huyền Nhất là như thế nào làm. Đúng lúc này, nàng trong ngực Đông Phương Hiệu Quốc, nghe cách đó không xa các tu sĩ cũng đang thảo luận Trần Huyền Nhất danh tự, cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn hiện tại đã không để ý tới sử dụng cái gì thần thức, hắn hé miệng, đối với Đông Phương Lan Anh hỏi. Đúng rồi, bệ hạ kế hoạch cụ thể là cái gì? Hắn khả năng đã sống không lâu, trước khi chết, hắn chỉ muốn biết chính mình vì đó bỏ ra mục đích là cái gì. Đông Phương Lan Anh giải thích nói, lợi dụng Trần Huyền Nhất vẽ trận pháp, suy yếu cự long thực lực, sau đó đánh giết. Nghe được câu này Đông Phương Hiệu Quốc, cái kia gần như hai mắt nhắm, đột nhiên trợ to. Cái gì? Ngươi nói hắn trận pháp? Hắn một cái lừa gạt, có thể có cái gì năng lực? Bệ hạ hồ đồ a. Đông Phương Hiệu Quốc một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ, khí phổi đều nhanh nổ. Trong mắt hắn, Trần Huyền Nhất ngay từ đầu săn yêu thú thời điểm, trợ giúp khống chế trận pháp rót vào linh lực đều làm không được. Đằng sau chỉ là làm một cái hiệp sĩ quáng nổi, trợ giúp che giấu nữ đế thực lực. Toàn bộ hành trình không có phát huy một chút tác dụng. Hiện tại ngươi nói cho hắn biết, hắn trở nên đánh đổi mạng sống hết thảy là tên phế vật này. Ca ca ngươi trước đừng kích động. Ta cảm thấy Trần Huyền Nhất có thể. Ta trước dịu ngươi thay cái góc độ nghỉ ngơi đi. Đông Phương Lan Anh ôm ca ca đi tới một cái rễ cây dưới đáy, đem hắn dựa vào tại trên cành cây, vừa vặn có thể nhìn thấy trên bầu trời chiến đấu tràn diện. Sau đó chính mình cũng ngồi ở ca ca bên cạnh, hai người dựa vào hư nhược hô hấp, chuẩn bị thưởng thức cái này liên quan đến Thương Châu sinh tử tồn vong một trận chiến. Một bên khác, trên bầu trời, Trần Huyền Nhất lao đỉnh đầu mồ hôi, đối với phía dưới Lãnh Yên Nhiễm dựng lên cái ok thủ thế. Mặc dù không biết đối phương có thể hay không nhìn hiểu là được, bất quá Lãnh Yên Nhiễm là bậc nào thông minh, coi như không hiểu cũng hiểu ý nàng ý tứ. coi như cự long hoàn toàn đi vào trận pháp phạm vi bên trong thời điểm. Ngồi xếp bằng tại trung tâm trận pháp trên trận nhãn lành yên nhiễm, hai tay bấm niệm pháp quyết, đột nhiên đập vào điểm trung tâm phía trên. Vô số linh lực như là lan tràn dây leo bình thường, cấp tốc kích hoạt lên tất cả trận nhãn. Sau đó mấy đạo linh lực cổ sáng cấp tốc tạo ra, hướng phía trên bầu trời đâm thẳng mà ra. Cự long rất nhanh kịp phản ứng không đúng, lập tức dự định bước ra rời đi. Có thể nó vừa hướng phía một bên phi hành mà đi, liền phát hiện đụng vào trên bình chướng. Nó đã không chỗ có thể trốn. Rất nhanh, sắc bén cổ sáng như là lông dài bình thường bắn ra sau, liền nghe phốc phốc một tiếng. Màu xanh lá huyết tương ở giữa không trung phun thả mà ra, mấy đạo cổ sáng phá hủy cự long cái kia không thể phá vỡ như là thần thoại tại thế bình thường thân thể. Ngao! Cự long kịch liệt tiếng rên rỉ ở giữa không trung vang lên, bất quá nó càng dãy rủa, trên người đau đớn liền càng phát kịch liệt. Ở đây các tu sĩ nhìn xem một màn này, chỉ cảm thấy nội tâm vạn phần hạ giận. Chính là gia hỏa này, nuốt hại bọn hắn vô số đồng bào. Hiện tại cũng làm cho nó cảm thụ một chút đến từ Thương Châu quốc lửa giận. Chương 132. Là người hay là thần? Nam nhân này nhất định muốn đuổi tới tay. Tựa ở dưới cành cây Đông Phương Hiệu Quốc, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, cũng đồng dạng nhìn thấy màn này. Nhìn thấy cự long kia thân thể bị sọ xuyên đâm rách, hắn lại một lần mở to hai mắt. Trước nay chưa có kích động cảm giác xông lên đầu, đây là hắn chưa bao giờ tưởng tượng qua chẳng diện. Cái kia không thể phá vỡ cự long thân thể, vậy mà thật sự có phá toái thời điểm. Quá tốt rồi, ta liền biết có thể thành công. Ngồi tại bên cạnh hắn Đông Phương Lan Anh bỗng nhiên vung tay hô to, cảm xúc mười phần tăng vọt. Đau 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 có lẽ là kéo tới vết thương, nàng rất nhanh lại nhíu mày. Ngươi nhìn, ta liền nói có thể đi. Đông Phương Lan Anh gạt ra vẻ mỉm cười, đối với bên cạnh ca ca hỏi. Đông Phương Hiệu Quốc nhìn xem phía trên chiến trường trong ánh mắt đều đang lóe lên nước mắt. Bất quá hắn vẫn cảm thấy có chút khó tin. Trận pháp này thật là Trần Huyền nhất vẽ. Hắn hỏi nghi ngờ trong lòng. Không phải hắn còn có thể là ai? Bệ hạ nàng tuy nói biết một chút trận pháp chi thuật, nhưng xa không tới đại sư tình trạng, nhiều lắm là có thể phụ trợ người khác vẽ trận pháp. Đông Phương Lan Anh giải thích nói. Thế giới này tu sĩ không có người nào là toàn năng. Nữ đế đã chuyên tu cực kỳ tính phá hư tính công kích công pháp, coi như nàng dù thông minh, đối với những công pháp khác cũng chỉ có thể cạn tu ra lông, phân không ra quá nhiều thời gian. Bất quá, chỉ có Trần Huyền nhất ngoại lệ. Dạng này a, xem ra trước đó là ta trách lầm hắn. Đáng tiếc không có cơ hội nói xin lỗi Đông Phương Hiệu Quốc, ánh mắt càng trở nên hối tiếc. Bọn hắn Đông Phương gia, trừ hắn cùng muội muội bên ngoài, lại không tại thế thân nhân. Gia tộc của bọn hắn là Thương Châu nổi tiếng tu sĩ gia tộc, lịch đại gánh vác lên hộ quốc trách nhiệm. Nhưng ở bên trên một khi thời điểm, bị đương triều hôn quân đế hoàng hạ diệt môn làm cho. Nếu không phải lúc đó Lãnh Yên Nhiễm trùng hợp động xương đế ý nghĩ, đẩy ngã đương triều thống trị, bọn hắn Đông Phương gia ngay cả hai người bọn họ chỉ sợ đều không để lại. Bị Lãnh Yên Nhiễm cứu sau hai huynh muội, đã mất đi thân nhân phụ mẫu, mặc dù hai người ưu tú thiên phú khiến cho tuổi còn trẻ liền đạt đến hóa thần kỳ trở lên, nhưng lại đã mất đi nhân sinh mục tiêu. Tại cái này mê mang nhất thời điểm, Lãnh Yên Nhiễm đem hai người thu nhập dưới trướng, mệnh muội muội là lớn tướng quân, đệ đệ chấp trưởng hoàng đô phòng giữ. Hai người cũng là ở thời điểm này, tại bách tính từng tiếng sùng bái trong tiếng hoan hô tìm được nhân sinh mục tiêu mới. Đồng thời, nữ đế càng là đảm nhiệm bọn hắn ân nhân cứu mạng, sư phụ, nhân sinh người dẫn đường, lãnh đạo, các loại vô số cái chức vị, có thể so với thân phụ mẹ giống như. Hai minh muội bọn họ ở trên đời này mục tiêu duy nhất liền chỉ còn lại có phụ tá nữ đế, giữ gìn Thường Châu. Cho nên khi Trần Huyền Nhất thể hiện ra bất luận cái gì chỗ khả nghi thời điểm, Đông Phương Hiệu Quốc trước tiên cho thấy địch ý hắn vĩnh viễn chung với nữ đế, sở dĩ phải đem tất cả khả năng đối nữ đế sinh ra uy hiếp người, coi là địch nhân. Hiện nay hắn nhìn thấy Trần Huyền Nhất ngay tại vì Thường Châu dùng huyết phân chiến, hắn càng là đối với chính mình trước đó hành động hối tiếc không thôi. Càng hối tiếc chính là, hắn chỉ sợ không sống tới cho Trần Huyền Nhất chính miệng nói xin lỗi thời điểm. Ánh sáng khống chế cự long, chỉ sợ còn chưa đủ a. Đông Phương Lan Anh có chút lo lắng nói ra. Cự long có thể bị khống chế lại làm bọn hắn kích động và phần, nhưng chỉ cần không giết chết cự long, chuyện này liền còn lâu mới có được kết thúc. Độ kiếp kỳ trở xuống tu sĩ, không cách nào phát giác cự long chân thực cảnh giới. Bọn hắn cũng không biết, bị trận pháp khống chế lại cự long, lúc này cảnh giới kỳ thật đã bị áp chế suy yếu đến độ kiếp kỳ nhất trọng thiên. Hiện tại nó, thậm chí không bằng trước đó con yêu thú kia. Đám người xa xa nhìn qua nữ đế bay đến cự long trước người. Trần Huyền Nhất cũng đồng dạng lơ lửng tại Lãnh Yên Nhiễm bên người. Có nắm chắc a? Trần Huyền Nhất đối với Lãnh Yên Nhiễm hỏi. Mặc dù Lãnh Yên Nhiễm ăn vào chính mình cho nàng đan dược, đã khôi phục rất nhiều, nhưng chưa khỏi hẳn thân thể, như cũng sẽ có ngoại ý muốn phát sinh. Lãnh Yên Nhiễm khuôn mặt nghiêm túc, lặng lặng nhẹ gật đầu. Sau đó nàng chậm rãi vươn tay cánh tay, bắn ra nàng cái kia khớp xương rõ ràng trắng non tay ngọc, chính hướng về phía cự long đầu. Trung mặt cùng reo vang. Lãnh Yên Nhiễm môi đỏ như liệt diễm kinh động, lãnh ngạo thanh âm tiểu a mà ra. Vô số cực kỳ lực phá hoại màu đen táo bạo linh lực, cấp tốc hướng phía lòng bàn tay của nàng hội tụ mà đi. Sát ý ngập trời cấp tốc tràn ngập tại bốn phía, cự long tại lúc này bạo phát ra trước nay chưa có kịch liệt dãy rủa. Cái kia một mực hiện lên sát ý khủng bố bén nhọn long nhãn, vậy mà phát sinh ra vẻ sợ hãi. Coi như cái kia đạo màu đen sóng xung kích sắp phá không mà ra thời điểm, Lãnh Yên Nhiễm đông nhiên tiểu hừ một tiếng. Ấn cái kia trung mạc cùng gieo vang uy lực, hiển nhiên tại bởi vậy hạ xuống. Quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng a, Trần Huyền Nhất thấy thế, thở dài, phi hành đến nàng bên người. Sau đó vươn tay, bắt lấy nàng cổ tay bộ phận, đồng thời đem linh lực của mình thuận cổ tay thăm dò vào nàng thể nội. Kinh lạc vừa rồi chữa trị, dùng như ngươi loại này biện pháp, quy mô lớn điều động linh lực, khó tránh khỏi lại nhận phản vệ. Hiện tại ta giúp ngươi, ngươi tại điều động một lần. Hai người thân thể cơ hồ gần sát ở cùng nhau, Trần Huyền Nhất thanh âm ở bên tai của nàng băng lên. ấm áp khí tức thậm chí còn có thể đánh tại Lãnh Yên Nhiễm trên vành hai. Áp sát quá gần a. Mà lại, bọn hắn hiện tại, thế nhưng là tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn soi mói a. Nghĩ tới đây, Lãnh Yên Nhiễm trên khuôn mặt nhanh chóng hiện lên đỏ ửng. Nàng thân là đương triều nữ đế, để cho người ta nhìn thấy bị nam nhân trước mặt mọi người ôm, cái này còn thể thống gì? Về sau gặp lại thần tử thời điểm, người khác sẽ nghĩ như thế nào? Khẳng định sẽ cảm thấy mình là cái gì lỗ mãng hạng người. Trừ phi mình có thể đem A Trần Huyền Nhất cưới vào trong cung khi đế quân, dạng này mới có thể tiêu trừ đi lưu ngôn vị ngữ. Hỏng, hiện tại có không thể không khiến Trần Huyền Nhất khi đế quân lý do. Chấm biết Lãnh Yên Nhiễm lạnh giọng trả lời, trên mặt biểu lộ tận khả năng che giấu thẹn thùng. Nàng biết, Trần Huyền Nhất là vì nàng mới làm đến bước này. Nếu là mình bởi vì thân thể tiếp xúc nguyên nhân, liền muốn đẩy hắn ra, vậy mình cũng quá không phải người. Thú hổ, đây hết thể cũng là vì Thương Châu, vì nàng hoàng vị, nàng như thế nào lại do dự? Dựa theo Trần Huyền Nhất phân phó, nàng lại một lần điều động lên linh lực trong cơ thể. Trung mặt cùng gieo vang uy năng, dần dần tại trong lòng bàn tay của nàng hội tụ. Lần này nàng kinh ngạc phát hiện, trong cơ thể mình linh lực liền như là bị nắm cựu nhà bình thường, chỉ cần rất nhỏ xúc động, liền sẽ bị cấp tốc Trần Huyền Nhất mang đi, chuyển hóa làm uy năng. Điều này nói rõ cái gì? Công pháp của nàng rõ ràng chỉ có nàng mới hiểu được như thế nào vận hành. Trần Huyền Nhất có thể trợ giúp nàng điều động, điều này nói rõ Trần Huyền Nhất vậy mà cũng sẽ, hắn cũng sẽ. Trần Huyền Nhất biết luyện đan, biết trận pháp, hội hỏa hệ công pháp, coi như xong. Ngươi ngay cả chấm độc môn công pháp ngươi cũng hội, ngươi rõ ràng không có tu luyện qua. Ngươi người này đến tột cùng là người hay là thần a? Lãnh Yên Nhiễm rốt cục gáp chế không nổi nội tâm vẻ kinh ngạc, đôi mắt đẹp phía trên nhìn xem Trần Huyền Nhất ánh mắt sớm đã rung động tột đỉnh. Nam nhân này, nàng tuyệt đối phải nắm bắt tới tay. Chương 133. Dễ gì cự long, sư tôn đối với ta không phải như thế. Đúng lúc này, Lãnh Yên Nhiễm còn không có kịp phản ứng đâu, trong lòng bàn tay nàng ở trong công kích, liền đã góp nhặt đến cực hạn. Thuận thế phun ra ngoài, cuốn sạch lấy ngập trời uy năng, cắn nuốt. Nàng toàn bộ hành trình cơ hồ không có làm bất cứ chuyện gì, chỉ là không có chống cự, liền giống với là đem chính mình lộ sạch đặt ở cái kia mở dạng, tùy ý Trần Huyền Nhất điều động trong cơ thể mình hết thảy. Lần này trung mạc cùng gieo vang muốn so trước đó bất kỳ lần nào thả ra đều muốn càng thêm vi mãnh. Cái kia đạo màu đen sóng xung kích, gầm thét xung ra, những nơi đi qua, không gian đều vặn bẹo biến hình. Vây xem các tu sĩ kinh ngạc nhìn qua một màn này, bọn hắn cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có uy áp, phảng phất toàn bộ thế giới đều muốn bị nguồn lực lượng này hủy diệt. Cự Long trước tiên đã nhận ra sự uy hiếp của cái chết, đang giãy giụa không có kết quả sau, nó huyết buồn đại khẩu bên trong cũng bắt đầu nổi lên long tức, ý đồ ngăn cản trùng kích tới gần. Có thể nó lúc này phun ra long tức, nhưng còn xa không bằng trung mạt cùng gieo vang uy lực, rất nhanh liền bị áp chế trở về. Tại sắp bị trung mạt cùng gieo vang thôn vệ một khắc này, Cự Long sắc bén con ngươi ở trong, đột nhiên lóe lên một tia tình cảm. Cái này không giống với nó nổi giận lúc nóng nảy bộ dáng, mà là xen lẫn bản thân nó tư tưởng lưu động. Không ai biết Cự Long tại thời khắc này suy nghĩ cái gì. Nó đã từng là thủ hộ Yêu Châu Long Thần một trong, nhìn phía dưới nhỏ bé mọi người vượt qua vô số cái năm tháng. Yêu Châu đám yêu tộc kính ngưỡng nó, cung phục nó cũng thường xuyên ngủ say ngàn năm vạn năm, tại Yêu Châu cần bảo vệ thời điểm, lần nữa thức tỉnh. Có thể hiện nay lại bị tước đoạt linh thạch, trở thành vì một đầu từ đầu đến đuôi quái vật. Là ngoại giới mang đến sợ hãi, bị coi là quân cờ, tùy ý phá dỡ, cuối cùng rơi vào biết ngoại kết thúc. Yêu Châu sùng loạn, ta đau lòng quá thay. Châu thai, thác cố nhĩ. Đột nhiên, một đạo mười phần gián mua, hùng hậu tang thương thanh âm từ bốn phía vang lên. Đạo thanh âm này không giống như là từ người nào đó trong miệng phát ra, càng giống là từ trên bầu trời, bốn phương tám hướng của tới. Thanh âm cảm giác tang thương phảng phất đã bao hàm vô số tình cảm ba động, lại hình như ẩn chứa vô số muốn nói, nhưng lại nói không hết lời nói. Tràn đầy nồng hậu dày đặc lịch sử vật bị, khiến cho tất cả mọi người ở đây nội tâm đều tùy theo run lên. Thanh âm vừa phát ra không bao lâu, trung mặt cùng gieo vang liền nhanh chóng thôn vệ Cự Long thân thể. Nóng nảy linh lực thôn vệ lấy Cự Long khổng lồ đầu, một chút xíu từng bước xâm chiếm lấy đối phương huyết đủ. Có thể toàn bộ hành trình, Cự Long không có phát ra một chút kêu rên thanh âm. Trần Huyền Nhất tại lúc này ý thức được cái gì? Cự Long mặc dù cũng vì yêu thú một loại, nhưng nó tồn tại đã vượt quá bình thường yêu thú pháp tắc sinh tồn. Có lẽ tại cái này sắp chết một khắc, nó khôi phục linh trí đi. Trong không khí tràn ngập sát cơ nồng nặc, trung mạc cùng gieo vang tạo thành sát ý ngút trời, khiến cho thiên địa dị tượng biến đổi lớn, mây đen đem bầu trời bao phủ. Hồi lâu qua đi, công kích mới dần dần thu hồi, bầu trời chậm rãi có một chùm sáng chiếu ở Cự Long trên thi thể. Cự Long đầu lâu bị hoàn toàn phá hủy, chỗ đứt máu tươi đều bị từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Bất quá, đầu lâu mặc dù bị phá hủy hầu như không còn, nhưng khổng lồ lòng khu nơi bụng, nhưng không có một chút xíu vết thương. Phản phất là Cự Long tại trước khi chết, bảo hộ lấy cái gì một dạng. Cuối cùng kết thúc, Thương Châu an toàn. Lãnh Yên Nhiễm thẳng đến triệt để không cảm giác được Cự Long thể nội tán phát sinh mệnh khí tức đằng sau, mới thở phào một hơi. Nàng tự nhiên cũng đã nhận ra Cự Long trước khi chết phát ra âm thanh. Có thể cái kia lại cùng nàng có quan hệ gì đâu? Yêu Châu vốn là cùng Thương Châu là nửa đối địch quan hệ, nàng lại không thể là địch nhân cảm thấy đau lòng. Tương phản, suy yếu thực lực của đối phương là càng đáng giá nàng chuyện vui. Đúng lúc này, tùy hành mà đến các tu sĩ bạo phát ra cực kỳ vui sướng tiếng hoan hô. Thắng, thắng, quá tốt rồi, đồng bào của chúng ta không có uổng phí trắng mất mạng. Vậy hạ thiên tuổi, thượng tôn thần uy. Chúng tu sĩ bọn họ lúc này đều nằm dạp trên mặt đất, ngước nhìn trên bầu trời nữ đế cùng Trần Huyền Nhất. Theo bọn hắn nghĩ, Trần Huyền Nhất thực lực đã được đến tuyệt đối tán thành. Trận chiến đấu này không có Trần Huyền Nhất, bằng vào bệ hạ lời nói, bọn hắn bỏ ra chỉ sợ thật sẽ uổng phí. Không có cái gì có thể so sánh triều bái quy xuống, càng có thể biểu đạt bọn hắn lòng cảm kích. Đông Phương Lan Anh tựa ở thân cây bên cạnh, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, chảy xuống ghen tị nước mắt. Ghen tị nước mắt. Chỉ thấy Đông Phương Lan Anh một lần leo nước mắt, một bên nước nở nói, "Ô ô ô, Trần Huyền Nhất hắn vậy mà sờ bệ hạ tay. Ta cho bệ hạ làm nhiều năm như vậy tướng quân, rõ ràng ta đều chưa sờ qua a." Đáng giận. Một bên Đông Phương Hiệu Quốc không nhịn được, hư nhược đầu đen rau muốn nói sự chú ý của ngươi điểm ở chỗ này a, thực sự là quá tốt rồi. Nói, hắn an tưởng nhắm mắt lại. Đông Phương Lan Anh thấy thế, lập tức dọa đứng lên, dùng còn sót lại một cánh tay, điên cuồng lung lay bờ vai của hắn. "Ca ca, ca ca, ngươi đừng dọa ta ạ. Ô ô ô, ngươi mau tỉnh lại, tỉnh." Đông Phương Hiệu Quốc bị lay động run rẩy kịch liệt lấy, óc đều sắp bị quấy đều đặn. "Ta mẹ nó nhắm mắt lại nghỉ một lát, một hồi thật làm cho ngươi cho ta lắc chết." Thấy đối phương không chết, Đông Phương Lan Anh lại yên lặng ngồi trở về, mặt không thay đổi nỉ non, "À, lãng phí tình cảm. Cái gì gọi là mẹ nó lãng phí tình cảm? Thì ra ngươi vừa rồi thương tâm đều là giả sao? Chờ mặt muốn hay không nhanh như vậy a?" Lúc này trên bầu trời, tại mọi người dưới ánh mắt, có ba đạo thân ảnh cấp tốc hướng phía Trần Huyền Nhất bay đi. Trần Huyền Nhất khoảng cách có thể xa liền nhìn ra ba người là ai. Hắn kinh ngạc kêu gọi nói với mà, "Nhã Nhã, Chầm Chầm, các ngươi sao lại tới đây?" Chỉ thấy Thương Ngưng Huyên người thứ nhất xông tới trước mặt, thở hồng hộc quan tâm nói, "Sư tôn ngươi không có việc gì?" Nàng lời còn chưa nói hết, lúc này mới phát hiện sư tôn vậy mà ngay tại nắm nữ đế tay. Vừa rồi đây hết thảy đều phát sinh ở cùng một thời gian, Trần Huyền Nhất còn chưa kịp buông tay. Hai người vẫn duy trì cực kỳ chặt chẽ trạng thái. "Ấy, không phải nói đi xem nha, sư tôn làm sao còn câu lên nữ đế?" Thương Ngưng Huyên lập tức từ thương cảm sư tôn thân thể nhu thuận đệ tử, biến thành mặt mũi tràn đầy nghi kỵ chính thê bộ dáng. Liên một ngày này không gặp công phu, sư tôn đều cùng cái kia cao lãnh nữ đế phát triển thành có thể dắt tay quan hệ. Sư tôn cùng nàng cũng không phải dạng này a. An dấm. Hồ Nhã Nhã lúc này cũng bay người lên trước. Nhìn xem cái này kinh người mập mờ một màn, nàng vũ mị hồ ly nhãn càng là cấp tốc hổ nghi đứng lên. Sư tôn thật là có sức sống đâu, xem ra không bị thương. Dù sao còn có tinh lực cùng bệ hạ anh em đâu. Hồ Nhã Nhã chu nói ra, bộ dáng mười phần làm bộ làm tịch. An dấm ít hai. Duy chỉ có Tố Đan Nhu một mặt nghiêm chỉnh đưa tay khoác lên sư tôn trên trán, tham dò vào linh lực kiểm tra xuống sư tôn thân thể. Phát hiện sư tôn không có thụ thương sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó bắt đầu. An dấm ít ba. Chương 134. Hai vị thuộc hạ tranh thủ tình cảm, hiếm thấy thuộc tính không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Vi sư cùng nàng Trần Huyền Nhất vừa giải thích nói một nửa, đột nhiên phát hiện chính mình cùng Lãnh Yên Nhiệm thật đúng là phát sinh qua vài việc gì đó. Không biết nên giải thích thế nào a. Ngay tại hắn thời điểm do dự, đột nhiên lại có hai đạo khí tức nhanh chóng hướng phía nơi đây đánh tới. Chỉ là trong chớp mắt, hai người liền một trước một sau bay đến đám người trước người. Trần Huyền Nhất nhìn xem cái kia hai đạo thân ảnh quen thuộc, càng là kinh ngạc lên tiếng. "Ngưng Quang, Mộ Vân, các ngươi sao lại tới đây?" Đang Ngưng Quang trong tay còn cầm một cái hộp nhỏ, đi vào Trần Huyền Nhất trước người sau, lập tức đem hộp mở ra. "Thượng tôn đại nhân, ngài không có bị thương chứ? Ta nghe được hoàng đô bị vây nốt tin tức sau, liền nhớ tới đến ngài đi hoàng đô. Nghĩ đến ngài khả năng gặp nguy hiểm, ta liền một đường tìm hiểu tin tức chạy tới." Nàng hết sức quan tâm nói, đồng thời mở hộp ra, bên trong mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi. Sau đó nàng không nói hai lời liền đem đan dược nhét vào Trần Huyền Nhất bên miệng. "No, ta không sao, no, no." Trần Huyền Nhất bị rót một miệng lớn đan dược, hắn ấp úng nói ra. Đan dược vị trạch hương thuần không gì sánh được, mỗi một khỏa chí ít đều là bát phẩm đan. Đan Ngưng Quang một chút có thể xuất ra nhiều như vậy bát phẩm đan, rõ ràng là trong khoảng thời gian này tại trên đan thuật rất có tiến bộ. "Còn nói không có việc gì, ngài tóc đều loạn, quần áo cũng như thế bẩn, trước đó chưa từng thấy ngài dạng này. Ta giúp ngài lau lau." Đan Ngưng Quang đối Trần Huyền Nhất lo lắng cùng tưởng niệm chi tình đồng thời bắn ra, hướng thẳng đến Trần Huyền Nhất liền ôm đi qua. Hai người thật chặt ôm ở cùng một chỗ, Đan Ngưng Quang phảng phất tại dùng thân thể của mình giúp Trần Huyền Nhất thanh lý trên quần áo bụi đất. "Thượng tôn đại nhân, thuộc hạ rất muốn ngài." Đan Ngưng Quang tiểu nữ nói. Nàng thân xuyên màu vàng hoa phục, co lại tới màu trắng mái tóc lộ ra nàng đoan trang quý giá. Chính là như vậy khí chất một nữ tử, lúc này lại tại Trần Huyền Nhất trong lồng ngực mềm non nũng nịu. "Ấy, ngươi là thượng tôn thuộc hạ. Vậy ta là cái gì?" Diệp Mộ Vân lúc đầu đã giang hai cánh tay, chuẩn bị đầu nhập thượng tôn ôm ấp, giờ phút này có vẻ hơi chân tay luống cuống. Đan Ngưng Quang làm sự tình đều là nàng xuống a. Nàng vốn là dự định ngồi phịch ở thượng tôn trong ngực nũng nịu, kết quả hiện tại toàn để cho người cho làm xong. Nghe được Diệp Mộ Vân thanh âm, Đan Ngưng Quang quay đầu, ra vẻ ngoài ý muốn nhìn xem nàng. "Ai nha, thượng tôn đại nhân không cùng ngươi nói à? Đan đỉnh các hiện tại là thượng tôn đại nhân thế lực, ta cũng là thượng tôn đại nhân thuộc hạ. Thượng tôn đại nhân thế nhưng là cùng ta nói qua liên quan tới Ngọc Nữ Tông sự tình, lại không cùng ngươi đã nói Đan đỉnh các sự tình, xem ra ta ở trên tôn đại nhân tâm lý mới quan trọng hơn." Nàng vừa cười vừa nói, phảng phất là người thắng trận tư thái. Đan Ngưng Quang cùng Diệp Mộ Vân là đang trên đường tới đụng phải, cũng không phải là cố ý kết bạn mà đi. Trên đường hai người cũng không nói qua lời gì, hai người đối với lẫn nhau hiểu rõ chỉ là nghe nói qua mà thôi. Dù sao một cái là Đan đỉnh các chủ, một cái là tông môn môn chủ, mặc dù không biết, nhưng là đối phương thanh danh nhiều ít vẫn là hiểu rõ một chút. Mà Diệp Mộ Vân cũng là lúc này mới biết được, thượng tôn đại nhân nguyên lai đã đem Đan đỉnh các cho nhận. Cái này cũng không trách Diệp Mộ Vân tin tức không linh thông, chủ yếu lúc đó nói chuyện thời điểm, trong phòng chỉ có Đan Ngưng Quang cùng Trần Huyền Nhất còn có mấy tên các đệ tử. Xác định thần thuộc quan hệ sau, cũng không có quá nhiều mở rộng. Đến mức người biết vốn là không nhiều. Ta mới là thượng tôn đại nhân trung thành nhất thuộc hạ. Thượng tôn đại nhân bị nhốt sơn động thời điểm, ta trước chạy đến, giải cứu Hồ Nhã Nhã ta cũng ở tại chỗ, trở lại Ngọc Nữ Tông sinh hoạt cũng là ta hầu hạ ta lần thứ nhất động tâm đối tượng cũng là thượng tôn đại nhân, chúng ta còn cùng một chỗ đi dạo khánh tiết tiết, thả đèn lồng, đằng sau còn hôn. Rõ ràng đều là ta trước. Diệp Mộ Vân nhìn xem Tu Hú chiếm tổ chim khách đan ngưng quang, trong cơn tức giận đem tất cả mọi chuyện đều phun ra. Liền ngay cả Trần Huyền Nhất đều mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nhìn nàng. Diệp Mộ Vân thậm chí liên tiếp hôn sự tình nói hết ra. Gia hỏa này thật sự là hiếm thấy tự bảo hệ nữ hài a, đến nói không rõ thời điểm, liền sẽ đột nhiên đem tất cả mọi chuyện thốt ra. Diệp Mộ Vân giọng điệu cứng rắn nói ra, không bao lâu, chính mình liền đột nhiên phản ứng lại. Cấp tốc thẹn thùng bưng kín chính mình miệng, sắc mặt như đồng tiến độ đầu giống như trong nháy mắt đỏ ửng. Thậm chí lúng túng ngay cả con ngươi ở trong phảng phất đều đã mất đi thần thái. Ta không nói gì. Diệp Mộ Vân khẩn trương chỉ cảm thấy đại não đều nhanh đứng máy, liền vội vàng nói câu nói bổ cứu. Bất quá rõ ràng chính là, câu này bổ cứu lời nói không dùng được. A, ngươi vậy mà đều nói ra. Ngươi mỗi ngày đều cùng thượng tôn đại nhân cùng một chỗ, nhất định biết càng nhiều bắt quái đi. Nói thêm nữa nói. Đan Ngưng Quang nhìn xem Diệp Mộ Vân ánh mắt lập tức thả ánh sáng. Gia hỏa này thuộc tính chính là siêu yêu bắt quái, mà nàng trùng hợp lại đụng phải có tự bạo thuộc tính Diệp Mộ Vân. Bén nhạy nàng cấp tốc đã nhận ra có cố sự có thể nghe. Làm gì có, ta mới sẽ không nhìn trộm thượng tôn đại nhân tư ẩn. Diệp Mộ Vân lập tức bắt bỏ, bất quá vừa rồi trong ánh mắt lóe lên một tia dị dạng, lại nhạy cảm bị Đan Ngưng Quang bắt. Gia hỏa này khẳng định là biết một chút cái gì a, nhất định phải tìm cơ hội cho nàng nguyên bộ đi ra. Đan Ngưng Quang tuy nói là đan tu, nhưng ở thương nghiệp tạo nghệ bên trên cũng rất có thành tích. Đối với Diệp Mộ Vân loại này thuần túy tu sĩ, đầu não linh hoạt mấy lần. Trong đầu của nàng ở trong đã bắt đầu tính toán lên vô số cái để Diệp Mộ Vân tự bạo biện pháp. Mượn hai người này cơ hội gặp mặt, Trần Huyền Nhất vừa vặn cho hai người lẫn nhau giới thiệu một chút. Hắn đối với Đan Ngưng Quang đi tới Diệp Mộ Vân trước người, sau đó mở miệng cười nói, đã các ngươi đều biết, vậy ta cũng không muốn nói nhiều. Hy vọng các ngươi tương lai có thể hảo hảo ở chung. Nghe Trần Huyền Nhất lời nói, cách đó không xa Khương Ngưng Huyên nhỏ giọng cùng Hồ Nhã Nhã đầu đen rau muốn nói làm sao có loại mang theo vừa qua khỏi cửa tiểu thiếp, hướng mình chính thê giới thiệu đã thị cảm á ai không đúng, ta bất tài là chính thê a, trước tiên cần phải hướng ta giới thiệu mới được a. Nói đến một nửa, Khương Ngưng Huyên liền trở nên có chút tức giận. Đan Ngưng Quang chủ động đưa tay, cùng Diệp Mộ Vân nắm chặt lại. Thượng tôn đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ chung đụng rất tốt. Cái này bát phẩm đan dược, coi như là đưa cho Mộ Vân lễ gặp mặt đi. Đan Ngưng Quang nói, đồng thời đưa cho Diệp Mộ Vân một viên phẩm chất cực tốt bát phẩm tu vi đan. Nàng nói rất hay tốt ở chung, cũng không phải là ứng phó thượng tôn lời khách sáo. Nàng nhìn về phía Diệp Mộ Vân ánh mắt, liền như là nhìn về phía một cái mỹ vị tiệc một dạng. Cùng Diệp Mộ Vân chung đụng thời gian, nhất định sẽ rất thú vị đi, bởi vì có thượng tôn bắt quái có thể nghe. Diệp Mộ Vân tiếp nhận đan dược, biểu lộ rõ ràng hết sức kinh ngạc. Trước kia bát phẩm đan giá trị, vậy nhưng chỉ có nữ đế loại cấp bậc này nhân vật mới có thể hưởng dụng. A Đan Ngưng Quang tặng lễ vật này, thật là không phải bình thường nặng nề. Chương 135. Hậu cung đại tập kết, lộn xộn cảm ơn ngươi. Diệp Mộ Vân 10 phần cảm kích nói tạ ơn, bộ dáng rất là vui vẻ. Bất quá rất nhanh, nàng liền phản ứng lại, ánh mắt cẩn thận. Ngươi đừng nghĩ dùng cái này thu mua ta ạ. Diệp Mộ Vân nói bổ sung. Đan Ngưng Quang lấy tay có ngăn tại bên miệng, tựa ở Diệp Mộ Vân lỗ tai bên cạnh nhỏ giọng nói ra, "Ấy ấy, ngươi trực tiếp như vậy, sợ người khác không biết ngươi thích tôn đại nhân mở dạng. Nói thật cho ngươi biết, ta cũng ưa thích, cũng hơn qua, cho nên chúng ta công bằng cạnh tranh, ta cam đoan không ăn vụng." Dứt lời, nàng một lần nữa đứng thẳng người, hai tay phía sau, vẻ mặt tươi cười nàng. "A, ta có rõ ràng như vậy a?" Diệp Mộ Vân hết sức kinh ngạc trả lời. Nàng một chút cũng không có phát giác được a. Bất quá đối phương như thế thành khẩn hướng nàng cam đoan, nàng cũng chỉ đành tín nhiệm đối phương. Thú hồ đều là thượng tôn đại nhân thuộc hạ, cũng không thể bởi vì điểm ấy tư tâm có điều dấu dếm. "Ta tin tưởng ngươi." Diệp Mộ Vân cười gật đầu nói. "Không phải tỷ muội ngươi thật đúng là tin a, hiện tại giống ngươi như thế thành khẩn nữ hài tử không nhiều lắm. Thượng tôn đại nhân các đệ tử đều không có ngươi tốt lừa dối." Những lời này tự nhiên là tại Đan Ngưng Quang trong lòng nói. "Hảo tỷ muội, quay đầu đan đỉnh các tài nguyên, ta hội phân ngươi một bộ phận. Đan dược sự tình, tỷ muội cho ngươi bao hết." Đan Ngưng Quang 10 phần hào phóng vô độ ngực cam đoan. Đối với một cái thương nhân mà nói, bình thường sẽ không vô duyên vô cớ nhường lợi. Nhưng Đan Ngưng Quang cũng không chỉ là thương nhân, nàng hay là một cái trọng cảm tình người. Chớ nói chi là thượng tôn đại nhân hay là ân nhân của nàng cùng người yêu. Ngọc Nữ Tông cùng là thượng tôn thực lực, trợ giúp nàng, tự nhiên cũng là đang trợ giúp thượng tôn. Huống hồ đan đỉnh các không có đủ quá nhiều năng lực chiến đấu, nếu là đem đan dược cung cấp đến Ngọc Nữ Tông tu hành, hai phe cũng coi là cường cường liên thủ. Đối với mình người, nàng liền không có che giấu cần thiết. Đột nhiên, một đạo vỗ tay thanh âm tại Trần Huyền Nhất sau lưng vang lên. Là Lăng Yên Nhiễm phát ra thanh âm. Nàng ở bên cạnh nhìn lâu như vậy, cuối cùng là nhịn không được. Trần Huyền Nhất nàng cái kia cao ngạo nữ vương âm vang lên, thanh âm nhàn nhạt nén giận. "Chớ biết ngươi tại chấm cương thổ bên trong bồi dưỡng mình thế lực, nhưng không nghe nói ngươi đem người cũng thu à?" Lăng Yên Nhiễm bộ dáng rõ ràng là đang tức giận. Nàng thế nhưng là hạ quyết định qua quyết tâm, nam nhân này nàng muốn cầm tới tay. Kết quả hai nữ nhân này đột nhiên xuất hiện tranh thủ tình cảm là chuyện gì xảy ra? Còn có cái kia ba cái nữ đệ tử, tình cảm rõ ràng cũng không tầm thường a, ngươi cái này đế quân đến tột cùng còn có bao nhiêu hồng nhan? Chẳng lẽ lại đến cuối cùng nàng cô gái này đế muốn làm cái nhỏ? Đây là vô luận như thế nào đều không cho phép. Gặp qua bệ hạ. Đan Ngưng Quang cùng Diệp Mộ Vân đồng thời nói ra. Bất quá hai người cũng không có quỳ xuống, chỉ là có chút túi đầu. Ở thân phận bên trên, Lăng Yên Nhiễm trung quy là Thương Châu đế vương. Các nàng nên có lễ nghi vẫn là phải có. Bất quá nhìn xem nữ đế cái này tức giận bộ dạng, Đan Ngưng Quang mẫn duệ đã nhận ra không thích hợp. vậy hạ sẽ không phải cũng tại thích tôn đi? Không phải vậy làm gì ăn hai người bọn họ giấm? Hoa đi, cái này bắt quái cũng không phải bình thường lớn a. Thương Châu nữ đế thầm mến thượng tôn, tương lai đế quân vị trí công bố, ngày mai liền có thể leo lên trang đầu đầu đề. Miễn lễ. Trần Huyền Nhất, chuyện của ngươi chậm chút lại nói, chiến trường còn có chút sự tình cần xử lý. Lãnh Yên Nhiễm dứt lời, cũng không có ý định nghe Trần Huyền Nhất giải thích, bay thẳng dưới thân đi. Trần Huyền Nhất nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, lúc này chỉ cảm thấy tâm loạn như ma. Hiện tại là tình huống như thế nào a? Hôm nay người này tới có chút đủ a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chính mình cùng Lãnh Yên Nhiễm cũng không phải đạo lữ, chính mình tại sao phải cùng nàng giải thích? Nhưng nếu là không lời giải thích, Lãnh Yên Nhiễm loại này thuộc về mặt ngoài nhìn không ra cảm xúc, kỳ thật nội tâm khí rất, khí cấp bại phôi tuyệt đối sẽ trả thù lại đó a. Ai, lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển. Càng kỳ quái hơn chính là có một đống nữ nhân. Thiết sử đều có thể mài thành châm. Đi trước nhìn xem Đông Phương Lan Anh bọn hắn đi. Trần Huyền Nhất nói ra, sau đó cũng đi theo Lãnh Yên Nhiễm sau lưng. Chúng nữ cũng theo đó theo sát phía sau. Đi vào trên mặt đất. Trần Huyền Nhất đi đến một chỗ rễ cây bên cạnh, phát hiện đã nhắm mắt lại Đông Phương Lan Anh cùng Đông Phương Hiệu Quốc. Không phải đâu, cắt. Trần Huyền Nhất lập tức quá sợ hãi, bi thương tình cảm xông lên đầu. Hắn vội vàng nắm lên Đông Phương Lan Anh một cái bả vai, lay động kịch liệt. Anh tử, ngươi đừng chết ta anh tử. Ta thật vất vả giao cho ngươi một người bạn, không có ngươi ta sống thế nào a anh tử. Anh tử Trần Huyền Nhất mười phần bi thương hô, như là khóc mộ phần bình thường. Tư đau. Đừng dung. Ta mặc dù bị trọng thương, nhưng còn chưa tới chí mạng trình độ đâu. Đông Phương Lan Anh đột nhiên mở hai mắt ra, mặt mũi tràn đầy do dự nhìn xem Trần Huyền Nhất. Mặc dù ngươi cái tên này tại quan tâm chính mình, nhưng làm sao luôn cảm giác giống như không có nghi ngờ hảo ý a? Tựa như là tại có ý định trả thù. Tu hành đan đạo chi thuật tu sĩ, mặc dù cũng không phải là nghề nghiệp y sư, nhưng đối với trị liệu chi thuật vẫn có chút lành nghề. Tố Đan Nhu đi vào Đông Phương Lan Anh bên người, ý đồ trợ giúp nàng làm dịu thương thế. Lan Anh tỷ, cánh tay mặc dù có thể khôi phục, nhưng muốn đạt tới nguyên bản xương cốt cường độ, ít nhất phải bế quan cái trên 100 năm mới được. Bất quá ta nơi này có thể phụ trợ khôi phục đan dược, có thể sách tiến nhanh độ. Tố Đan Nhu giải thích, sau đó đem tiệm bán thuốc tại nàng trên vết thương, linh lực thuận thế nhô ra. Tại Đông Phương Lan Anh phối hợp xuống, đạo đạo kim quang dần dần hướng phía vết thương của nàng chỗ dũng mãnh lao tới, chậm rãi hình thành một đầu cánh tay hình dạng. Toàn bộ quá trình không có chút nào chỗ đau, ngược lại có cảm giác ấm áp. Đông Phương Lan Anh phối hợp với Tố Đan Nhu chữa trị cánh tay, đồng thời nhìn về hướng bên cạnh Đông Phương Hiệu Quốc, phát hiện hắn nhắm mắt lại, hô hấp giống như yếu ớt không thể xem xét. Bị hù nàng vươn tay vội vàng lay động kịch liệt. Đừng lộn xộn loa, cánh tay muốn gãy rồi. Tố Đan Nhu tay chân luôn cùng nói ra. Còn chưa hoàn toàn chữa trị cánh tay cực kỳ yếu ớt, chỉ cần đụng một cái liền sẽ gây mất. Đông Phương Lan Anh vô luận như thế nào lay động, Đông Phương Hiệu Quốc đều không có phản ứng. Lần này, tựa như là thật đã chết rồi. Nàng lúc này cũng không đoái hoài tới chữa trị cái gì vết thương, trực tiếp kinh hoàng quỳ xuống. Cà ca. Đông Phương Lan Anh lập tức có chút nghẹn ngào, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Tại bị Chu Sát tộc nhân khắc sau, nàng hiện tại ngay cả sau cùng thân nhân cũng muốn cách nàng mà đi. Nàng lập tức khóc ròng ròng, nguyên bản khí khái hào hùng mười phần mặt, lúc này lại khóc như là tiểu nữ sinh một dạng. Có lẽ chỉ có lúc này, nàng mới thật chỉ giống là một người muội muội, mà không phải cái gì Trình Quốc đại tướng quân. Một bên là khóc sướt mướt Đông Phương Lan Anh, một bên là thất kinh gọi nàng không nên động Tố Đan Nhu. Toàn bộ tràng diện đơn giản ồn ào đến cực điểm. Trần Huyền Nhất thở dài, chậm rãi ngồi xuống thân thể. Ai, đừng khóc. Bản tọa nhất không nhìn nổi nữ hải tử khóc. Tránh ra điểm, bản tọa để nàng khởi tử hồi sinh. Trần Huyền Nhất hơi không kiên nhẫn dáng vẻ nói ra, sau đó đem ngón tay chậm rãi mò về Đông Phương Hiệu Quốc cái mũi. Chương 136. Cứu người, ta đem ngươi trở thành huynh đệ, ngươi lại nghĩ. Trần Huyền Nhất nói không nhìn nổi nữ hải tử khóc, kỳ thật không phải giả. Khương Ngưng Huyên các nàng lúc nhỏ, vô luận sông bao lớn họa, chỉ cần vừa khóc, tám thước nam nhi Trần Huyền Nhất lập tức gấp cùng cái tiểu hài tử mở dạng. Bất quá các nàng đều xem như thiên chi tiêu tử, không phải phổ thông hài đồng, càng là trải qua thường nhân không sở hữu kinh lịch sự tình, thậm chí viễn siêu người đồng lứa. Cho nên lúc nhỏ, không thế nào khóc là được. Ngươi thật có biện pháp. Đông Phương Lan Anh lau lau nước mắt, lập tức con ngươi lóe lên qua mang. Nàng biết Trần Huyền Nhất nói qua chính mình có thể làm được vậy liền thật có thể làm đến. Vô luận là Chu Sát Cự Long hay là vẽ trận pháp, hắn tất cả mọi chuyện cũng có thể làm đến. Nếu là những người khác nói có thể làm người khởi tử hồi sinh, vậy đánh chết Đông Phương Lan Anh nàng cũng sẽ không tin. Nhưng là Trần Huyền Nhất, vậy liền hết thể cũng có thể. Nàng đã nhanh bị nam nhân này tẩy não. Trần Huyền Nhất thăm dò Đông Phương Hiệu Quốc hơi thở. Nói thật làm cho hắn khởi tử hồi sinh, hắn hiển nhiên không có năng lực này. Nếu là thật như bức như vậy, vậy hắn lúc đó cùng tà ma chân tiên chiến đấu đều không cần thua. Nhưng là chỉ cần đối phương còn có khẩu khí, hắn liền có biện pháp. Đông Phương Hiệu Quốc hơi thở rất yếu ớt, cơ hội là gần như không còn. Nếu còn có khí tức, vậy liền còn có hy vọng. Trần Huyền Nhất không dám ở trì hoãn, thuận thế đem chính mình linh lực thăm dò vào nó thể nội. Đông Phương Hiệu Quốc thể nội ngũ tạng lục phủ cơ hồ có thể dùng phế tích hình dung. Nếu không phải dựa vào trong đan điền điểm này linh lực, hắn tại bị cự long đánh trúng thời điểm liền đã đang chết. Trần Huyền Nhất người này có cái mang thù đặc chất. Đông Phương Hiệu Quốc nhiều lần nhục hắn, Trần Huyền Nhất kỳ thật không muốn cứu hắn. Nhưng Trần Huyền Nhất đã từng đối với Đông Phương Lan Anh nói qua, nàng là bằng hữu của mình. Trần Huyền Nhất câu này bằng hữu, có thể so với hứa hẹn, nhân tình, hoặc là so với cái kia càng có chiều sâu. Vì bằng hữu, Trần Huyền Nhất chịu bỏ qua khúc mắc, đi cứu một cái vũ nhục qua hắn người. Hắn thật sự là có cái hảo muội muội a. Trần Huyền Nhất trong lòng cảm thán nói. Trần Huyền Nhất lợi dụng linh lực của mình chữa trị ngũ tạng lục phủ của hắn, trong lúc đó tự nhiên không thể thiếu lại thêm một chút thiên tài địa bảo. Trước đó đánh giết ba tên phiên vương thời điểm, nhẫn chứa vật đều vơ vét đến Trần Huyền Nhất trên tay. Loại cấp bậc này tu sĩ, trong nhẫn chứa đồ đồ tốt nhiều vô số kể, vừa bạn lấy ra một bộ phận dùng tới. Theo các loại tài nguyên chút xuống, vô số kim quang hướng phía Đông Phương Hiệu Quốc thể nội hội tụ mà đi. Nguyên bản tàn phá là phế tích ngũ tạng lục phủ cấp tốc sửa lại thành hình. Thư nhược trái tim cũng lại một lần bắt đầu nhảy lên. Nhận qua thương thế nghiêm trọng như vậy đằng sau, coi như chữa trị trở về, thực lực cũng rất khó tại đạt tới lúc trước. Bất quá trải qua bế quan tĩnh dưỡng đằng sau, bởi vì Trần Huyền Nhất đặc biệt chữa trị thủ đoạn, thực lực còn có thể miễn cưỡng bảo trì cái chín thành. Chắc chắn sẽ không chậm trễ tương lai tu luyện. Đây đã là nhân vật cực kỳ người tiên. Theo chữa trị tiến triển, Đông Phương Lan Anh dần dần khôi phục bình thường hô hấp, sau đó đột nhiên bạo phun ra một ngụm máu đen. Ta không ăn canh, đừng cho ta. Lão bà tử ta không uống, Lan A. Đông Phương Hiệu Quốc sợ hãi kêu lấy mở mắt, thần sắc mười phần khẩn trương. Trần Huyền Nhất nhìn xem tình trạng của hắn mặt mũi tràn đầy im lặng. Ngươi đây là thấy cái gì a? Đông Phương Lan Anh gặp ca ca tỉnh, trực tiếp hưng phấn nào tới. Ca ca, ngươi có thể sống sót thật sự là quá tốt. Đông Phương Hiệu Quốc còn có trùng ác mộng đánh thức cảm giác, một bên an ủi muội muội, vừa nói, muội muội ngươi không biết, ta vừa mới làm giấc mộng. Mơ tới đi một cái tràn đầy nham tương địa phương, bên trong có cái lao bà tử nói cái gì đều muốn đút ta canh uống. Ta không uống, nàng liền mạnh kín đáo đưa cho ta, quá dọa người. Ngươi vậy hắn mẹ là nhìn thấy mạnh bà đi. Uổng cho ngươi không uống a, không phải vậy hiện tại tám thành cũng không gặp được ngươi hoa. Trần Huyền Nhất không ở tại trong lòng đầu đen rau uống. Hai minh muội lẫn nhau ôm một lát sau, Đông Phương Hiệu Quốc liền nhìn về hướng Trần Huyền Nhất. Hắn mặt mũi tràn đầy hối tiếc nói, bên trên, thượng tôn, trước đó ta có nhiều mạo phạm, cho ngài bồi cái không phải. Dứt lời, hắn liền hai đầu gối quỳ xuống đất, cho Trần Huyền Nhất dập đầu mấy cái văn tiếng. Lúc trước hắn còn tưởng rằng chính mình không có cơ hội này, hiện nay sống lại nhìn thấy Trần Huyền Nhất, hắn lập tức dập đầu xin lỗi, thái độ vạn phần thành khẩn. Cuối cùng, Đông Phương Hiệu Quốc cũng không có làm ra qua chuyện khác người gì. Trần Huyền Nhất mặc dù mang thủ, nhưng cũng không phải là lòng dạ hẹp hòi. Hắn nếu thành tâm xin lỗi, Trần Huyền Nhất cũng không để ý tha thứ hắn. Huống hồ hai huynh muội này đều là Thương Châu trọng yếu chiến lực, cứu Đông Phương Hiệu Quốc cũng có một bộ phận tư tâm tại. Có thêm một cái hợp thể kỳ chiến lực, đối với hiện tại Thương Châu mà nói, hết sức trọng yếu. Huống hồ đối phương cũng không phải vong ân phụ nghĩa hàng người, đáng giá một cứu. Ân, bản tọa cố mà làm tha thứ ngươi đứng dậy đi. Trở về nhớ kỹ hảo hảo dưỡng thương. Trần Huyền Nhất vừa cười vừa nói, tại hạ ngày sau nhất định sẽ báo ân. Đông Phương Hiệu Quốc mặt mũi tràn đầy cảm động đến rơi nước mắt, Trần Huyền Nhất là cùng bệ hạ một dạng, đối với hắn ân tình nặng nhất người. Tương lai nếu như Trần Huyền Nhất cần, hắn thậm chí nguyện ý dùng tính mệnh hoàn lại nhân tình. Đông Phương Lan Anh đi đến Trần Huyền Nhất trước người, nói nghiêm túc, là ta cầu ngươi cứu ta ca. Ta cũng coi là thiếu ân tình của ngươi, ngày sau có yêu cầu gì, ta có thể làm được ngươi cứ việc nói, ta tất cả đều thỏa mãn. Nàng vỗ vỗ bộ ngực của mình cam đoan. Nghe được lời này, Trần Huyền Nhất nhìn xem con mắt của nàng, thật tốt suy tư một chút. Cái này ngạo kiều ra hỏa thế nhưng là có người tình ở trong tay chính mình. Không hảo hảo cả nàng một chút, đều cảm thấy mình ăn thiệt thòi a. Đột nhiên, Trần Huyền Nhất cảm thấy một màn này có chút giống như đã từng quen biết. Hắn nhớ mang máng, trong sơn động thời điểm, Lãnh Yên Nhiễm cũng là như thế cùng hắn nói. Cũng bởi vì chính mình nhìn đối phương nhìn lâu một chút, liền phát sinh không cách nào vãn hồi diễm lộ. Chính mình lần này hay là cẩn thận một chút, không nên nhìn Đông Phương Lan Anh mới tốt. Không phải vậy dễ dàng sinh ra hiểu lầm. Trong lòng suy nghĩ, Trần Huyền Nhất liền đem ánh mắt chuyển rời đến một bên. Mà hết thảy này rơi vào Đông Phương Lan Anh trong mắt, liền lộ ra mười phần cổ quái. Trần Huyền Nhất có chuyện gì nói liền tốt, làm gì còn muốn trốn tránh nàng. Ánh mắt né tránh không dám nhìn nàng, trạng thái này rất không đúng. Rõ ràng là tiểu nam sinh đang suy nghĩ xấu hổ sự tình mới có trạng thái. Suy nghĩ kỹ một chút, Trần Huyền Nhất thế nhưng là cùng lúc đối ba tên mỹ nữ đệ tử hạ thủ siêu cấp màu da chính mình nói đều nói đến cái này, hắn cũng không phải là muốn đến cái gì đi. Hiển nhiên nàng đối với Trần Huyền Nhất hiểu lầm căn bản không có giải khai. Hắc, Trần Huyền Nhất, ngươi sẽ không phải muốn cùng ta hắc đi. Ta đem ngươi trở thành anh em, ngươi lại muốn lên ta. Đông Phương Lan Anh biểu lộ kinh ngạc nói, không e dè. Nói thật, nàng đối với mình dáng người vẫn còn có chút tự tin. Lúc trước, có rất nhiều nam nhân hướng nàng biểu qua trắng. Bất quá tất cả mọi người đánh không lại nàng, ngay cả nàng đều không bằng nam nhân, nàng tự nhiên cũng trướng mắt. Nàng đối với mình tràn ngập cơ bắp mỹ cảm dáng người mười phần tự hào, Trần Huyền Nhất loại người này hội kiến sắc nhãn mở cũng là hợp tình lý. Chương 137. Có việc huynh đệ làm một trận, thu thập chiến trường. Nghe được Đông Phương Lan Anh lời nói, ở đây Khương Ngưng Huyên mấy người, bao quát đang ngưng quan Diệp Mộ Vân ở bên trong, nhìn xem Trần Huyền Nhất ánh mắt đều trở nên cảnh giác đứng lên. Cũng dám ngay trước các nàng mặt cùng người khác nói chuyện yêu đương, có chút quá mức a. Chúng ta năm người đều không đủ người ăn nha. Trần Huyền Nhất cảm giác trên người có một loại hơi lạnh thấu xương của tới, đội vàng giải thích. Đều cái gì cùng cái gì a, ngươi hiểu lầm. Trần Huyền Nhất là thật không có ý nghĩ kia. Hắn hiện tại là cảm thấy mình làm thế nào đều không đúng. Mắt nhìn thẳng lấy đối phương, sẽ bị nghĩ lầm có ý tứ. Không nhìn đối phương, hay là sẽ bị nghĩ lầm có ý tứ. Muốn trách thì trách người một nhà thiết lập quá ổn. Đến mức đều cho là mình là háo sắc hạ người a. Nhân vật thiết lập này bờ UFF hái không xong a. Hắn nhưng là đem Đông Phương Lan Anh khi thuần túy bằng hữu đó a. Đông Phương Lan Anh một cánh tay nết qua Trần Huyền Nhất cái cổ, cười trêu chọc nói, muốn liền muốn, thẹn thùng cái gì, ngươi là ai ta còn không biết ta. Đều là hảo huynh đệ, ngươi có nhu cầu ta khẳng định giúp ngươi giải quyết nhà. Bất quá ở chỗ này không được, chờ về hoàng cung ngươi đến quân ta doanh đi. Trần Huyền Nhất, ngươi có phải hay không đối hai huynh đệ cái chữ có cái gì hiểu lầm a? Có việc cùng huynh đệ làm một trận, không có chuyện làm huynh đệ. Ngươi có chút không hợp thói thường a uy. Cái này Đông Phương Lan Anh, nhìn qua rất nghiêm chỉnh, sau lưng sẽ không phải là thịt gì ăn nữa đi. Trần Huyền Nhất nhìn xem ánh mắt của nàng dần dần có chút cổ quái. Đông Phương Lan Anh phảng phất đã nhận ra ý nghĩ của hắn, dùng đùi trò hung hăng đổi một chút Trần Huyền Nhất. Ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy? Ta cũng không phải cái gì lộ mạng nữ nhân, chí ít đến bây giờ còn chưa từng có kinh nghiệm. Chủ yếu là không có nam nhân hợp nhau, bọn hắn đều quá yếu. Bất quá ngươi không giống với. Không đợi Trần Huyền Nhất đáp lời đâu, hắn chỉ cảm thấy năm cái nữ sinh ánh mắt lúc này sắc bén như dao. Không có khả năng lại như thế trò chuyện đi xuống a. Sẽ xảy ra chuyện. Dừng lại dừng lại. Cái đề tài này kết thúc. Ngươi hay là trước tiên đem cánh tay nối liền rồi nói sau, về phần nhân tình, về sau có cơ hội trả lại. Trần Huyền Nhất đội vàng kết thúc ở cái đề tài này, dù cho tránh đi sự uy hiếp của cái chết. Vậy được rồi, Đông Phương Lan Anh không quan trọng đúng bay. Tố Đan Nhu Hỏa Đan Ngưng Quang cùng nhau đi đến Đông Phương Lan Anh trước người. Đan Ngưng Quang nói ra, đối với y thuật ta cũng hiểu sơ, ngươi ngồi xuống đi. Có chúng ta hai người trợ giúp, rất nhanh liền có thể khỏi hẳn. Đan Ngưng Quang là phản hư cảnh cường giả, có hai người đồng thời xuất thủ chữa thương, hiệu quả sẽ tốt hơn. Đông Phương Lan Anh nghe lời tòa hạ. Hai nữ sinh cùng nhau phóng thích linh lực trợ giúp nàng chữa thương. Đau cũng không biết vì cái gì, lần này chữa thương cùng vừa rồi không giống nhau lắm. Lần này chữa thương luôn cảm giác có chút đau. Đông Phương Lan Anh nghi hoặc nhìn hai người, chỉ thấy Tố Đan Nhu Hỏa Đan Ngưng Quang đều lộ ra hạch thiện mỉm cười. Thả lỏng, đau một điểm là chính thường. Hai người đồng thời vừa cười vừa nói, chính là thần thái có chút quỷ dị, phản phất là đang đen. Đông Phương Lan Anh thấy thế nào cảm giác có chút không đúng. Cái này thật bình thường sao? Trước đó chữa thương tựa như là không đau đó a, kỳ quái. Một lát sau, Đông Phương Lan Anh cánh tay rốt cục chữa trị hoàn tất. Bề ngoài cùng lúc đầu nhìn qua hoàn toàn tương tự, nhưng là nội bộ xương cốt còn cần một lần nữa rèn luyện. Đông Phương Hiệu Quốc kích động đi đến muội muội trước người, vui vẻ nói ra, có thể chữa trị trở về thật sự là quá tốt. Nói xong, Đông Phương Hiệu Quốc vụng trộm chỉ Trần Huyền Nhất, đối với muội muội đề nghị, muội muội, ngươi cho đến nay đều không có hôn phối, ta nhìn ngươi đối Trần Huyền Nhất hảo cảm thật không tệ. Nếu không ca ca thay ngươi làm chủ, ta làm cái tiếp cũng không mất mát gì. Hắn thấy, Trần Huyền Nhất loại cấp bậc này tu sĩ khẳng định sớm đã có chính thê. Muội muội đại thừa kỳ tu sĩ cho người khác làm tiếp khẳng định mất mặt, nhưng cho Trần Huyền Nhất khi tuyệt đối không mất mặt. Mà lại muội muội có thể cùng Trần Huyền Nhất kết hôn, còn lại tự khẳng định cũng không phải phàm nhân, đến lúc đó cũng coi là quang tông diệu tổ. Hắn vừa dứt lời, Đông Phương Lan Anh không nói hai lời, trực tiếp dùng vừa sửa xong cánh tay nhảy dựng lên đối với đầu của hắn bổ tới. Có ngươi như thế làm ca ca sao? Cho mình muội muội đưa cho người khác làm tiểu thiếp, tưởng cho ngươi nói ra được. Vừa rồi sinh tử tồn vong lúc thân tình lập tức không còn sót lại chút gì, ca ca thậm chí bị đánh cũng không dám hoàn thủ. Mọi người thấy một màn này cũng nhịn không được cười ra tiếng. Trợ giúp hai minh muội chữa thương sau, Trần Huyền Nhất lại dẫn đám người đi nữ đế bên kia. Tham gia đi săn đoàn không chỉ là Đông Phương Lan Anh cùng Đông Phương Hiệu Quốc, còn có rất nhiều hóa thần kỳ tu sĩ. Đang chiến đấu cuối cùng là bọn hắn dựa vào sinh mệnh của mình đem cự long dẫn tới địa phương, lúc này mới có thể kết thúc trận này kinh khủng tai nạn. Lúc này còn sống các tu sĩ, người người toàn thân thấm đầy máu tươi, đều không ngoại lệ, đều chật vật không chịu nổi. Đại đa số người trong tay còn ôm một chút kỳ quái chân cụt tay đứt. Những này không hoàn chỉnh thi thể đều là những cái kia bị cự long đánh trúng sau người đã chết, lưu lại bộ phận thi thể, mà còn lại bộ phận tại bị đánh trúng lúc liền biến thành cho tàn. Lãnh Yên Nhiễm nhìn xem những này quỳ gối trước người nàng các tướng sĩ, thần sắc có chút xúc động. Dẫn dù cự long mệnh lệnh là nàng hạ đạt, những tướng sĩ này toàn bộ đều bởi vì nàng mà chết. Nàng là hoàng đế, nàng nhất định phải gánh chịu được mỗi một vị tử vong tướng sĩ trách nhiệm. Các vị, các ngươi vì chấm, vì Thương Châu bỏ ra nhiều như vậy, chấm toàn bộ đều ghi tạc trong lòng, sau đó mỗi vị chấm đều sẽ cho cao nhất khen thưởng cùng vinh dự. Mà tất cả chết đi các tướng sĩ, chấm đều sẽ giúp cho hậu táng, thêm nó truy phong, bảo đảm sau hậu đại cùng người nhà vĩnh hưởng hạnh phúc. Lãnh Yên Nhiễm cái kia thanh âm tràn ngập uy nghiêm vang lên theo. Còn đưa lại các tu sĩ cùng kêu lên đáp lại. Trang diện rất là thê lương, nhưng lại mười phần nặng nề. Tạ bệ hạ long ân. Sự tình có một kết thúc sau, đám người cùng nhau đi đến cự long bên cạnh thi thể. Nhắc tới cự long khi còn sống thế nhưng là thần thoại một dạng tồn tại. Kiên cố lân phiến làm thành áo giáp đó chính là thiên giai đồ phòng ngự. Thịt chia cắt xuống tới dùng ăn cũng là có thể trên phạm vi lớn bổ dưỡng tu vi tồn tại. Mặc dù chân quý nhất yêu thạch không có, nhưng liền ngay cả còn lại xương cốt cũng có thể làm thành đỉnh cấp vũ khí. Chân quý như vậy thi thể, làm sao chia tự nhiên là cái vấn đề. Trần Huyền Nhất, cự long là ngươi đánh chết, ngươi trước tuyển đi. Lãnh Yên Nhiễm đối với Trần Huyền Nhất nói ra. Cứ việc cái này cự long thi thể đối với Thương Châu ý nghĩa trọng đại, nhưng Trần Huyền Nhất làm đánh giết cự long người, nhất định phải do hắn đến quyết định chia cắt. Trần Huyền Nhất cũng không khách khí, đi thẳng tới long đụng địa phương. Đồ phòng ngự đối với Trần Huyền Nhất tới nói, tác dụng không lớn. Dù sao hắn chỉ đánh cao cấp cục. Cho dù tốt đồ phòng ngự tại chính thức đại năng trước mặt đều không hề có tác dụng. Huống hồ hắn còn có mỗi ngày vô địch phòng ngự năng lực. Cảm tạ quy tư Ngô Úy Văn tặng bao con nhộng chương 138. Trứng rồng, muốn cái gì lễ vật mà các đệ tử lời nói, kỳ thật phần lớn thời gian cũng không dùng được áo giáp. Có Trần Huyền Nhất tại, chân chính có uy hiếp địch nhân, hắn đương nhiên sẽ không để bọn hắn tiếp xúc đến đệ tử của mình. Cho nên đối với Lân Phiến, hắn chỉ cần lấy được bộ phận liền có thể. Về phần Trần Huyền Nhất vì cái gì lựa chọn long bụng bộ phận này, là bởi vì hắn chú ý tới một cái trọng điểm. Cự long tại lúc sắp chết, giống như hội tụ toàn thân còn lại linh lực đang bảo vệ nơi này. Phản phất nơi này có thứ gì trọng yếu. Cự Long sau khi chết, lân phiến mặc dù vẫn như cũ kiên cố, nhưng lại đã mất đi phần lớn tính bền dẻo. Biến thành dạng này lân phiến, cần lợi dụng tài liệu khác mới có thể khôi phục nguyên bản trình độ chắc chắn. Trần Huyền nhất linh lực hóa thành lưỡi đao, cũng không có phí quá lớn khí lực, liền đem cự long bụng cắt một đường vết rách. Sau đó, chỉ thấy một cái hình bầu dục đồ vật từ cự long trong bụng tỏa ra. Trần Huyền nhất thuận thế tiếp được, phát hiện là một viên một người cao tả hữu trứng. Đây là trứng rồng. Khương Ngưng Huyên nhìn xem sư tôn trong ngực ôm trứng, mặt mũi tràn đầy kích động nói: "Hẳn là đi." Trần Huyền nhất nhị nó nói: "Không muốn rồng này hay là cái mẹ, hơn nữa còn mang thai, chắc không được thời khắc sống còn khôi phục ý thức, thậm chí còn bảo vệ được bụng của mình. Nguyên lai là tình thương của mẹ." Hồ Nhã Nhã đánh giá trứng rồng, mở miệng nói: "Sư tôn, căn cứ yêu tộc truyền thống, nếu như là đẻ trứng lời nói, vừa phá xác yêu tộc bình thường hội nhận lần đầu tiên nhìn thấy người vì chủ nhân. Có lẽ sư tôn có thể nghĩ biện pháp đưa nó ấp đi ra." Trần Huyền nhất nghi hoặc: "Ta ấp trứng? Ta cũng không có cái kia thiết bị a." Hồ Nhã Nhã vỗ vỗ trứng rồng vỏ ngoài, trứng rồng vỏ ngoài cực kỳ bóng loáng, thậm chí không có nhiễm đến một chút huyết dịch. Nàng đem lỗ thai rửa sát tại trên trứng rồng nghe ngóng. "Ân, hẳn là nhanh ấp sẽ không rất phiền phức, chỉ cần mang theo trên người liền tốt." Khương Ngưng Huyên hưng phấn nói: sư tôn, đây chính là Long A, cưới ra ngoài khẳng định rất phong cách." Nàng đã bắt đầu trong đầu ngẫm lại cùng sư tôn cùng một chỗ đứng tại đầu rồng, sư tôn ôm nàng bên hông dương cánh bay lượn lãng mạn hình ảnh. Chiêu tượng ảnh nền, chớ coi là thật, Tố Đan Nhu lúc này làm lấy trầm tư trạng, giống như nhớ ra cái gì đó. "Ta nhớ được, tứ sư muội lưu lại hình ảnh nói, tham gia đi săn sẽ có cơ duyên tới sư tôn, cái này có lẽ chính là chúng ta cơ duyên." Nghe được lời này, Trần Huyền Nhất không khỏi nhớ tới trước đây không lâu trong sơn động một màn. Nguyên lai cơ duyên không chỉ là cùng nữ đế gián gián á, bây giờ còn có trứng rồng. Cái này tứ đệ tử để lại cho hắn đồ vật thật là không ít ta cái kia. "Liên thu cất đi." Trần Huyền Nhất nhẹ gật đầu, cảm thấy đề nghị này không tệ. Hiện tại xác thực thiếu khuyết một cái tọa kỵ. Nếu là có thể nhận lấy một đầu cự long con non làm sủng vật, cũng quả thật không tệ. Hồ Nhã Nhã đưa tay từ sư tôn trong tay nhận lấy trứng rồng, mặt mũi tràn đầy yêu quý vớt ve trứng rồng sắc ngoài, tự đủ, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta cùng sư tôn bảo bảo bộ dáng hồn nhiên là một bộ tình thương của mẹ tràn lan dáng vẻ. Chắc hẳn giao cho Hồ Nhã Nhã chiếu cố, khẳng định so đại đệ tử đáng tin cậy gấp trăm lần. Trần Huyền Nhất lại từ cự long trên thi thể hái chút lân phiến xuống tới, lấy làm dự bị. Sau đó chuyện còn lại liền toàn bộ giao cho Lăng Yên Nhiễm xử lý. Cũng không lâu lắm, đem cự long thi thể chia cắt xong, đám người liền bước lên trở về hoàng đô đường. Mọi người mới bay không bao xa, một cái kéo lây cung điện kim sĩ đại bằng liền từ trên bầu trời bay lượn bay tới. Lại nói, đầu này kim sĩ đại bằng từ khi gặp được cự long khai chiến bắt đầu, liền biến mất không thấy một đầu hợp thể kỳ yêu thú, nếu là có thể phát huy được tác dụng, cũng là không sai chiến lược. Nó làm sao xuất hiện vào lúc này? Vừa rồi đi làm cái gì? Trần Huyền Nhất đối với Lăng Yên Nhiễm hỏi. Kim sĩ đại bằng đứng tại đám người trước người, Lăng Yên Nhiễm đầu tiên là cất bước bước vào. Nàng biểu lộ không thay đổi, nhẹ giọng trả lời, yêu tộc cùng yêu thú đều là rất coi trọng huyết mạch sinh vật. Nhân loại chúng ta có lẽ cảm thụ không sâu, nhưng ở cự long tuyệt đối huyết mạch trước, kim sĩ đại bằng không dám tới gần. Lợi hại như vậy nha. Nếu như nói là như vậy nói, vậy mình thu cái này cự long con non, ấp sau khi thành công, chẳng phải là trực tiếp có thể tại yêu tộc xông pha. Ngẫm lại đều siêu khốc đó a, ngồi lên kim sĩ đại bằng sau, trở về hoàng đô tốc độ hội nhanh lên rất nhiều. Trên đường, đang ngưng quang một mực tại ý đồ từ Diệp Mộ Vân trong miệng moi ra bắt phải đến. Ba tiên đệ tử quay chung quanh tại trứng rồng bên cạnh, mặt mũi tràn đầy mới lạ. Lăng Yên Nhiễm cùng Trần Huyền Nhất đứng chung một chỗ, cùng một chỗ nhìn xem các đệ tử chơi đùa, đồng thời hỏi: "Hiện tại yêu họa giải quyết triệt để, đằng sau ngươi có tính toán gì?" Nàng nói chuyện thời điểm mặc dù nhìn không ra cảm xúc, nhưng trong lòng có chút cô đơn. Mặc dù cùng Trần Huyền Nhất thời gian chung đụng không hề dài, nhưng lại làm nàng ký ức khắc sâu. Không nỡ cứ như vậy tách ra. Tứ đệ tử lời nhắn nhủ làm xong việc sau, Trần Huyền Nhất đương nhiên sẽ không tại Thương Châu ở lâu. Tìm đủ các đệ tử là hắn hiện tại trong lòng chuyện trọng yếu nhất. Mặc dù tứ đệ tử năng lực không giống phàm nhân, sẽ không tùy tiện gặp được nguy hiểm, nhưng hắn không có khả năng không lo lắng. Chỉ có sớm một chút tìm về đến bên người mới có thể yên tâm. Nếu sự tình làm xong, ta muốn đi Yêu Châu tìm Thơ Giao. Đương nhiên, liên quan tới Cự Long sự tình, ta cũng sẽ giúp ngươi điều tra một chút. Trần Huyền Nhất cười trả lời. Cùng Lăng Yên Nhiễm cùng một chỗ đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cũng coi là khó được sinh tử chi giao. Trần Huyền Nhất đương nhiên sẽ không đối với nàng sự tình ngồi nhìn mặc kệ. Thú hổ còn có trong sơn động một hôn. Còn có liên quan tới Cự Long sự tình, Yêu Châu biến cố, tứ đệ tử vì sao tìm đến, cái này cũng đều là bí ẩn. Hắn cũng nghĩ làm rõ ràng đến tận cùng là chuyện gì xảy ra. Lăng Yên Nhiễm đối với Trần Huyền Nhất nói muốn đi, cũng không có cảm thấy quá đạt được nhiều ngoài ý muốn. Nàng mở miệng đề nghị, trước khi đi, trước lưu tại trong hoàng cung tham gia tiệc ăn mừng đi. Giống như là Trần Huyền Nhất loại tồn tại này, nữ đế không có cách nào dùng phong thưởng một loại phương thức làm báo đáp. Dù sao Trần Huyền Nhất không phải thuộc hạ của nàng, cho nên chỉ có thể dựa vào lễ vật một loại đồ vật để diễn tả mình lòng biết ơn. Cái này không có vấn đề. Huyền Nhi nàng khẳng định sẽ rất ưa thích. Trần Huyền Nhất gật đầu trả lời. Trong cung mỹ thực, khẳng định cùng phía ngoài khác biệt, hắn cũng bắt đầu tưởng tượng đại đệ tử vui vẻ hình ảnh. Ngươi nghĩ kỹ muốn cái gì lễ vật không có? Ngươi là Thương Châu làm nhiều như vậy, chấm khẳng định không có khả năng bạc đãi ngươi, chỉ cần là chấm có thể thỏa mãn, đều sẽ làm cái kia. Trong sơn động loại kia sự tình, ngươi tạm thời vẫn là đừng nghĩ trước. Đối với Trần Huyền Nhất loại cấp bậc này tu sĩ, phổ thông lễ vật khẳng định biểu đạt không được thành ý, nàng dứt khoát trực tiếp hỏi Trần Huyền Nhất. Bất quá bởi vì lo lắng Trần Huyền Nhất đưa ra loại kia siêu việt vật chất, thăng hoa tình cảm lễ vật, nàng hay là cố ý để lời miệng. Dù sao loại chuyện này, vẫn là phải hai tỉnh cùng nhau nguyện mới tốt. Coi như ngươi không nói ta cũng sẽ không muốn. Bất quá lễ vật nha, ta còn thực sự có một cái ý nghĩ. Trần Huyền nhất nhiều hứng thú nói đạo. Chương 139. Lễ vật, hố nữ đế một cái muốn nói mình bây giờ cần gì nhất lễ vật, cái kia cuối cùng hay là linh thạch. Mà giống Lăng Yên Nhiễm loại này khống chế một nước đỉnh cấp phú hào, trong tay khẳng định không thiếu linh thạch đi. Chỉ sợ tất cả đều lấy ra, là thật đầy đủ xếp thành nguyên một tòa cự sơn còn cao đi. Là cái gì? Mau nói tới nghe một chút. Lăng Yên Nhiên truy vấn. Đối với tu sĩ cấp cao ưa thích muốn cái gì, nàng cũng mười phần cảm thấy hứng thú. Dù sao biết sau, có lẽ có thể lôi kéo càng nhiều tu sĩ cũng không nhất định. Trần Huyền Nhất cũng không thừa nước đục thả câu, nói ra, lễ vật à, trợ giúp ta đột phá đến nguyên anh liền tốt. Trần Huyền Nhất cảnh giới hiện tại hay là kim đăng kỳ, không cách nào đột phá đến nguyên anh, chủ yếu là linh thạch không đủ. Nếu như là nữ đế bệ hạ xuất thủ, linh thạch kia khẳng định sẽ đủ đi. Đột phá đến nguyên anh kỳ, liền cái này. Lãnh Yên Nhiễm nghe xong, xinh đẹp liễu mi có chút bốc lên, mười phần ngoài ý muốn. Một người tu sĩ từ kim đăng kỳ đột phá đến nguyên anh kỳ, tính toán đâu ra đấy toàn bộ thêm một khối, cũng không dùng được mấy trăm linh thạch tự phẩm. Lễ vật này không khỏi quá khinh mặt chút, mà lại càng kỳ quái hơn người, để cho ngươi đột phá đến nguyên anh kỳ là cái quỷ gì? Ngươi đừng nói cho chấm ngươi mới chỉ có kim đăng kỳ, ngươi tại cùng chấm nói đùa. Không nghĩ tới ngươi người này còn rất có hài hước cảm giác. Lãnh Yên Nhiễm khẽ miệng có chút câu lên một vòng mỉm cười, có chút ngoài ý muốn nói Trần Huyền Nhất dĩ nhiên không phải đang nói đùa. Bất quá hắn cũng có thể lý giải Lãnh Yên Nhiễm tại sao phải nghĩ như vậy. Không có đùa giỡn ý tứ, bất quá muốn giải thích rõ ràng vẫn rất khó khăn, tóm lại lễ vật này ngươi có thể thỏa mãn đi. Trần Huyền Nhất vừa cười vừa nói, đã bắt đầu tính toán từ bản thân lần này đột phá sẽ tiêu hao bao nhiêu linh thạch. Lần trước hắn từ trúc cơ kỳ cựu trọng thiên đột phá đến kim đan kỳ lúc, một chút liền hao tốn 2000 linh thạch thượng phẩm. Nay sẽ đi tới kim đan kỳ sau, chí ít sẽ còn gấp bội. Coi như đột phá một cái tiểu cảnh giới muốn 4000, cái kia 9 cái tiểu cảnh giới cũng phải lên 36 vế đút linh thạch thượng phẩm. Đây là dựa theo ít nhất tính toán, bởi vì mỗi đột phá một cái tiểu cảnh giới, linh thạch tiêu hao cũng sẽ gia tăng. Khả năng nhất trọng thiên đột phá nhị trọng thiên là 4000, nhị trọng thiên đột phá tam trọng thiên chính là 5000. Cái này tổng hợp xuống tới, đoán chừng gần 100. Không có thể đánh ở a ngấp lại Trần Huyền Nhất đều cảm thấy quá mức. Toàn bộ Thương Châu đoán chừng hiện tại trừ nữ đế, hắn thật sự là suy đoán không ra ai có thể duy nhất một lần lấy ra được nhiều linh thạch như vậy. Lãnh Yên Nhiễm gặp Trần Huyền Nhất không chịu thừa nhận mình tại nói đùa, cũng liền thuận đề tài của hắn nói ra. Ngươi nếu thật muốn cái này lễ vật lời nói, chớ đương nhiên có thể thỏa mãn ngươi. Tốt. Một lời đã định. Trần Huyền Nhất cấp tốc tiếp lời, sợ hắn đổi ý giống như. Chỉ thấy hắn trực tiếp ngồi xếp bằng ngay tại chỗ, một bộ chuẩn bị nguyên địa đột phá bộ dáng. Cầm linh thạch tới đi. Trần Huyền Nhất trong lòng bàn tay đối với nàng, dùng cái muốn cái gì thủ thế. Lãnh Yên Nhiễm cũng nghiêm túc, trực tiếp từ trong nhận chứa đổ lấy ra một vạn khối linh thạch thượng phẩm, chồng đến một bên. Cứ như vậy một chút, sao đủ a? Trần Huyền Nhất oán giận nói. Ngươi cũng không phải không có đột phá qua nguyên anh kỳ, nhiều linh thạch như vậy, đều đủ ngươi đột phá đến hóa thần. Lãnh Yên Nhiễm biểu lộ khinh thường. Trần Huyền Nhất dù sao cũng là tu sĩ, làm sao lại ngay cả điểm ấy thưởng thức cũng đều không hiểu. Kim đăng kỳ đột phá nguyên anh kỳ, định dùng loại biện pháp này hố nàng linh thạch, không khỏi quá đơn sơ một chút. Cái này ai sẽ tin a? Ngươi không tin tính toán, bất quá ta nếu là sử dụng hết ngươi nhớ kỹ thêm a. Trần Huyền Nhất cũng lười cùng nàng cưỡng, mở ra tốc độ tu luyện gấp bội sau, trực tiếp bắt đầu hấp thu lên linh thạch. Ngay tại tất cả mọi người trước mắt bao người, linh thạch ở trong linh lực bị hắn phi tốc điều động, hướng phía thể nội đan điền tràn vào. Thân thể của hắn giống như là một cái vô tận như lỗ đen, vô luận bao nhiêu linh lực tiến vào thể nội, đều sẽ bị cấp tốc tiêu hóa hầu như không còn. Mấy ngàn khối linh thạch chỉ là trong chớp mắt, liền toàn bộ đều bị hấp thu hầu như không còn. Thẳng đến Trần Huyền Nhất đột phá đến kim đan kỳ nhị trọng thiên sau, mới linh thạch tiêu hao mới ngừng lại được. Trần Huyền Nhất ngẩng đầu nhìn lên trời, muốn nhìn một chút có hay không bởi vì chính mình đột phá mà dẫn phát thiên địa dị tượng. Bất quá trên bầu trời cũng không có phản ứng, có vẻ như đột phá tiểu cảnh giới trước mắt còn dẫn phát không đến lôi kiếp, cho nên không cần lo lắng cái này. Lãnh Yên Nhiễm nhìn xem Trần Huyền Nhất nguyên địa luyện hóa linh lực, cả người đều bị choáng váng. Không phải, ngươi thật đúng là trên việc tu luyện. Thì ra ngươi một chút không có nói đùa a. Nàng bây giờ không biết nên dùng loại phương thức nào đến lý giải Trần Huyền Nhất. Trần Huyền Nhất tại trước mắt của nàng đột phá, nói rõ kim đan này kỳ cảnh giới, không phải dấu diếm. Hắn thật cũng chỉ có kim đan. Có thể, nhưng hắn có thể đánh giết cự long lại thế nào nói. Lúc này không chỉ Lãnh Yên Nhiễm một người kinh ngạc, kim sĩ đại bằng trên lưng trừ ba tên đệ tử bên ngoài, đều là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cứ như vậy tại mọi người nhìn soi mói, Trần Huyền Nhất tiếp tục trùng kích kim đan kỳ tam trọng thiên. Còn lại linh thạch rất nhanh tiêu tán không còn, Trần Huyền Nhất vậy mà cảm thấy còn kém một chút. Cái kia, linh thạch sử dụng hết ta. Trần Huyền Nhất nhìn xem Lãnh Yên Nhiễm nói ra, nhắc nhở nàng nên bạo linh thạch. Sử dụng hết. Lãnh Yên Nhiễm bay đầu nhìn về phía vừa rồi nàng thả linh thạch địa phương. Quả nhiên đã một viên đều không thừa. Nàng tu hành nhiều năm như vậy, gặp qua thể chất đặc thù, tiêu hao linh thạch cự nhiều người. Kim đan kỳ đột phá một cái nhỏ trọng thiên, liền cần 100 cái linh thạch. Có thể nói là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Dung bị kia cùng Trần Huyền Nhất tương đối lời nói. Đơn giản không phải một cái lượng cấp đó a. Làm sao còn không cầm linh thạch, ngươi sẽ không phải muốn đổi ý đi. Trần Huyền Nhất trêu chọc nói. Lãnh Yên Nhiễm nghe được câu này, hiển nhiên có chút không nhịn được mặt. Chấm đường đường Thương Châu đế vương, có thể kém ngươi linh thạch a. Lãnh Yên Nhiễm nói, đành phải lại ném ra 20. Không linh thạch thượng phẩm. Mà Trần Huyền Nhất cũng một chút không khách khí, cấp tốc liền đem linh thạch đều hấp thu. Đám người liền nhìn xem đống kia gấp thành núi nhỏ linh thạch, nhanh chóng bị cắt giảm. coi như giàu đến quân chủ một nước loại trình độ này lại nhiễm, lúc này nhìn xem lấy cực nhanh tốc độ xuống hàng linh thạch, cũng không khỏi được có chút thì đau. Nàng linh thạch là nhiều, nhưng cũng đều là ngàn vạn năm xuống tới từ từ tích lũy. Kết quả ngươi cứ như vậy một mạch cho hết lấy đi. Cái này luận ai cũng sẽ đau lòng đó a. Sớm biết giá hỏa này như thế có thể hấp linh thạch, nàng lúc đó liền không đáp ứng thống khoái như vậy tốt. Thật đúng là để Trần Huyền Nhất hố đem lớn a. Trần Huyền Nhất đột phá đến kim đan kỳ tứ trọng tiên sau, linh thạch lần nữa bị sử dụng không còn. Lãnh Yên Nhiễm đành phải cắn răng, lại một lần nữa bó lớn linh thạch. Lần này Trần Huyền Nhất có lẽ là tu vi cao, phun ra nuốt vào linh thạch tốc độ trở nên càng khủng bố hơn. Nàng vừa ném ra linh thạch còn chưa tới trên mặt đất, ở giữa không trung liền bị hấp thu hầu như không còn. Cảm giác Trần Huyền Nhất còn kém chui vào nàng trong nhẫn chứa đồ đoạn. Mọi người ở đây trừ các đệ tử, nhìn xem Trần Huyền Nhất, đều không ngoại lệ toàn bộ đều lộ ra phảng phất bị tạc nứt tam quan biểu lộ. Bọn hắn khiếp sợ không chỉ là Trần Huyền Nhất hấp thu linh thạch linh lực, còn có tốc độ đột phá. Nào có tu sĩ có thể một mực đột phá a? Ngươi cũng không dừng lại chậm rãi nha. Huyền Cương Thành Tinh cũng không thể như thế tạo a. Cảm tạ ưa thích Tuyết Lệ Hoa Vân Phi tặng linh cảm bảo con động. Chương 140. Trần Huyền một độ lôi tiếp, nữ đế hộ pháp nguyên lai đây chính là đệ nhất thế giới lần thiên tài a, là chúng ta kiến thức quá ít a, đơn giản quá lợi hại. Chắc không được hắn có thể được xưng là thượng tôn, liền xem như thiên chi tiêu tử gặp được, cũng là theo không kịp a. Vậy xem chúng tu sĩ thảo luận, trong lòng đều là đối Trần Huyền Nhất phục sát đất. Trần Huyền Nhất tại có vô hạn linh thạch cung ứng bên dưới, tu vi cấp tốc tấn thăng. Thẳng đến kim đan kỳ cựu trọng tiên thời điểm, Trần Huyền Nhất rốt cuộc ngừng. Bởi vì hắn đã nhận ra lôi kiếp vi áp ngay tại nơi đây tụ tập. Tình thế xa so với lần trước đột phá thời điểm tấn mãnh, cường lực mấy lần. Chỉ sợ lần này là thật có lôi kiếp muốn tới. Trần Huyền Nhất mở ra hai con ngươi, hướng phía thiên khung nhìn lại. Ô áp áp một mảnh mây tích kéo dài và dặm. Liền ngay cả ngay tại hành xử kim sĩ đại bằng, lúc này đều e ngại ngừng cánh, lơ lửng giữa không trung. Táo bạo lôi điện lấp lóe tại mây tích bên trong, không ngừng hướng phía Trần Huyền Nhất đỉnh đầu hội tụ mà đi. Đây là tình huống như thế nào? Lôi kiếp. Lãnh Yên Nhiễm hiếm thấy lộ ra biểu tình kinh hãi. Nàng nhìn lấy thiên khung phía trên lôi kiếp, phản ứng đầu tiên thậm chí là chính mình đột phá. Có thể chính nàng đột không có đột phá, chính nàng còn không rõ ràng lắm a, lôi kiếp bình thường chỉ có tại đột phá đại cảnh giới thời điểm mới có thể xuất phát. Mà trong mọi người tại đây, chỉ có Trần Huyền Nhất đang trùng kích đại cảnh giới. Nói cách khác, lôi kiếp là bởi vì Trần Huyền Nhất đột phá nguyên anh kỳ, cho nên đưa tới. Cái này thật sự là quá bất hợp lý. Trần Huyền Nhất ngồi xếp bằng, lúc này hắn ngay tại hết sức chăm chú đột phá cảnh giới. Nếu như là tại bình thường, gặp được lôi kiếp cần chính hắn đến giải quyết. Bất quá lần này, vừa lúc có Lãnh Yên Nhiễm cái này độ kiếp kỳ nữ đế tại, do nàng đến hộ pháp, liền không cần chính mình lo lắng. Hẳn là lôi kiếp, giúp ta cản một chút. Trần Huyền Nhất đối với Lãnh Yên Nhiễm lộ ra một cái cởi mở mỉm cười. Lãnh Yên Nhiễm hiện tại xem như đối Trần Huyền Nhất ngoan ngoãn. Hố nàng linh thạch coi như xong, lại còn muốn để nàng hỗ trợ đáng lôi kiếp. Để Thương Châu nữ đế, độ kiếp kỳ tuyệt đối cường giả, cho ngươi đột phá nguyên anh kỳ hộ pháp. Ngươi cũng là người đầu tiên. Bất quá vô luận nói như thế nào, Trần Huyền Nhất đối với nàng có ân. Nàng cũng đối Trần Huyền Nhất cũng có nói không rõ hảo cảm. Vô luận là cho Trần Huyền Nhất dùng vô số linh thạch, hay là muốn làm hộ pháp, nữ đế mặc dù trong lòng thỉnh thoảng tại đậu đen rau muống, nhưng nàng đều không ngoại lệ toàn bộ làm theo. Ai kêu nam nhân này ưu tú đâu? Có lẽ đây chính là tình yêu đi. Chớ biết không cần ngươi mệnh lệnh chấm. Lãnh Yên Nhiễm mặt lạnh lấy, cao ngạo trả lời. Cùng một thời gian, Trần Huyền Nhất thể bên trong kim đan bắt đầu nóng nảy hấp thu thiên địa linh khí. Ngũ thải kim đan bắt đầu táo bạo run rẩy, đan thể mơ hồ có vết rách xuất hiện, giống như có đồ vật gì sắp từ kim đan ở trong ngưng thực phá toái mà ra. Cái gọi là nguyên anh chính là kim đan sau khi vỡ vụn từ nội bộ ra đời một cái hoàn toàn mới sinh mạng thể. Sinh mạng thể này do chân nguyên khổng lồ tạo thành, có được bản thân ý thức, cho dù là tu chân giả tử vong, chỉ cần nguyên anh bất diệt, cũng có thể đoạt xá chúng sinh. Chỉ bất quá cái gọi là đoạt xá chúng sinh, cũng không mặt ngoài nói đến đơn giản như vậy là được. Đạt tới cảnh giới này tu sĩ, liền coi như chính thức cùng cảnh giới thấp tu sĩ kéo ra chênh lệch lớn. Tu vi cùng thực lực đều nên đón cao độ toàn mới. Bởi vì có Lãnh Yên Nhiễm hộ đạo, Trần Huyền Nhất lúc này không để ý chút nào cùng lôi kết chỗ, hết sức chăm chú đột phá cảnh giới. Theo vô số linh lực tràn vào đan điền của hắn ở trong, kim đan rốt cục triệt để phá bỡ. Một đạo ngũ thải kim quang từ phá toái kim đan ở trong hiện lên. Một cái nguyên anh thân thể hiện lên ở trong đan điền. Nguyên anh thân thể như là kim đan một dạng, lóe ra có chút trong suốt ngũ thải chi quang. Ẩn chứa trong đó linh lực uy năng, so trước đó cường đại mấy chục lần có thừa. Trần Huyền Nhất tùy ý điều động lên một lần linh lực, phương viên mấy chục dặm linh lực mảng lớn tràn vào trong cơ thể của hắn. Khí hải ở trong linh lực càng trở nên mênh mông vô ngần. Sau khi đột phá thực lực, hoàn toàn đủ để cùng hợp thể kỳ một trận chiến. Có được đẳng cấp này thực lực, liền xem như không cần vô địch một kích, cũng cơ bản có thể xung pha. Ngay tại Trần Huyền Nhất tiêu hóa lấy thể nội tân tiến linh lực thời điểm, trên bầu trời lôi kiếp cũng theo đó thuận thế bổ xuống. Lãnh Yên Nhiễm nguyên địa đằng không mà lên, lòng bàn tay phải bên trong sớm đã ngưng tụ tốt chiêu thức trực tiếp bắn ra. Trung mặt cùng reo vang, một đạo cuốn sạch lấy tràn ngập tính phá hư sóng xung kích gào thét mà đi. Trước đó Trần Huyền Nhất nắm tay của nàng, lợi dụng linh lực dẫn dắt đến nàng phóng thích qua một lần chiêu thức này, mà nàng cũng ở trong lòng nhớ kỹ Trần Huyền Nhất là như thế nào thả ra. Lần này dựa theo Trần Huyền Nhất phương thức phóng thích chiêu thức sau, uy lực so trước đó lớn mấy lần, đơn giản không nên quá thoải mái. Ba tiên đệ tử lúc này cũng tại Trần Huyền Nhất cách đó không xa, nhìn lấy thiên khung phía trên trong nháy mắt bổ xuống lôi kiếp, ba người thần sắc đều có chút lo lắng. Lôi kiếp, cảm giác gáp bách thật mạnh a, Tố Đan nu nị nó nói. Nữ đế thân thể nàng còn giống như có tổn thương đi. thật có thể ngăn trở A Khương Ngưng Huyền cũng mở miệng nói ra, bộ dáng mười phần lo lắng. Dù sao sư tôn mới đột phá nguyên anh kỳ, gặp được độ kiếp kỳ mới có lôi kiếp, cái này rất khó không lo lắng a về phần lôi kiếp sẽ hay không bởi vì sư tôn cảnh giới thấp mà biến yếu. Cái này ai cũng không biết, dù sao trước đó chưa từng có. Hồ Nhã Nhã lúc này linh cơ khẽ động, ta có biện pháp nhất định có thể bảo hộ sư tôn an toàn. Dứt lời, nàng ôm một người kia cao long đản đi đến sư tôn sau lưng, sau đó không mang theo một chút do dự đem long đản cao cao giơ lên sư tôn đỉnh đầu. Long đản vật phi phàm, kiên cố không gì sánh được, không chừng có thể thay thế sư tôn ngăn lại lôi kiếp. Hồ Nhã Nhã mặt mũi tràn đầy nói nghiêm túc, bộ dáng không giống như là đang nói đùa. Nhìn Khương Ngưng Huyên cùng Tố Đan Nhu đều mở bức, vừa rồi tâm tâm niệm niệm ôm long đản hiện ra tình thương của mẹ hào quang không phải ngươi nha, lại vào lúc này liền làm phản rồi. Long đản, cho nên yếu hội biến mất đúng không? Hồ Nhã Nhã, cái gì cũng không có sư tôn trọng yếu. Khương Ngưng Huyên cùng Tố Đan Nhu sau khi trầm tư một chút, cùng nhau đi tới, cùng Hồ Nhã Nhã cùng một chỗ giơ long đản. Là ý kiến hay não? Ba người ý kiến vậy mà đạt được thống nhất. Long đản phảng phất tại lúc này có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài một dạng, vậy mà đột nhiên mãnh liệt run rẩy lên, có vẻ như nó liền xem như tại trong trứng, cũng là có thần trí ở. Ba tên đệ tử lo lắng sự tình hiển nhiên không có phát sinh. Lãnh Yên Nhiễm tại ăn vào qua Trần Huyền Nhất đang được chữa thương sau, thương thế trong cơ thể tạm thời có thể áp chế. Lôi kiếp uy lực mặc dù khủng bố như vậy, nhưng ở độ kiếp kỳ lục trọng thiên tu sĩ trước mặt, ngăn cản không thành vấn đề. Ẩn chứa độ kiếp kỳ nhất trọng thiên thực lực lôi kiếp, bị trung mặt cùng gieo vang cấp tốc đánh tan, hoàn toàn biến mất tại không trung. Lôi kiếp tán đi sau, mây đen cũng thời gian dần trôi qua biến mất. Thế giới trở lại yên tĩnh, phản phất sự tình vừa rồi cũng chỉ là mộng cảnh một dạng. Ba tiên đệ tử nhìn xem một màn này nhẹ nhàng thở ra. Hồ Nhã Nhã lại một lần đem long đàn ôm vào trong lòng, thân mật vuốt ve long đàn bỏ ngoài. Bảo bảo vừa rồi thật là nguy hiểm, không sợ, không sợ, đều đi qua chương 141. Yêu sẽ biến mất, cái ghế tranh đoạt chiến 2.0 bảo bảo vừa rồi thật là nguy hiểm, không sợ, không sợ, đều đi qua trứng rồng. Vừa rồi đem ta giơ lên lôi kiếp trung tâm chính là ai vậy? Ngươi thật là mẹ ruột ta a. Ta còn chưa ra đời, chưa thấy qua việc đời, ngươi không nên gạt ta a. Bất quá, mụ mụ thanh âm ôn nhu như vậy, hẳn không phải là giả đi. Trần Huyền Nhất triệt để tiêu hóa mới tràn vào linh lực sau, chậm rãi đứng lên, vui sướng duỗi lưng một cái. Có người hộ đạo đột phá cảm giác thật sự sảng khoái á, đều không cần chính mình lo lắng lôi kiếp. Chúc mừng ngươi đột phá nguyên anh. Lãnh Yên Nhiễm chậm rãi rơi xuống từ trên không, nhìn xem Trần Huyền Nhất đạo hạ đạo. Chính là cảm thấy cái này đạo hạ khắp nơi đều lộ ra quỷ dị, lợi hại như vậy tu sĩ, vậy mà chỉ có nguyên anh kỳ. Nói ra quá bất hợp lý a. Cùng chúc, cùng chúc. Cái kia, linh thạch ngươi còn không có cho ta đâu. Trần Huyền Nhất vừa cười vừa nói, vừa đột phá hắn thần thanh khí sảng, bộ dáng đều càng thêm tuấn mỹ mấy phần. Mặc dù Lãnh Yên Nhiên cũng không phải là hội bởi vì dung mạo cảm mến mà người, nhưng đối Trần Huyền Nhất bản thân liền có hảo cảm nàng, nhìn thấy dạng này Trần Huyền Nhất cũng không khỏi càng thêm tâm động. Cùng tuấn mỹ như vậy nam tử nói chuyện với nhau, tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Còn muốn linh thạch, ngươi không phải đột phá xong a? Ngươi nói lễ vật có thể chỉ là đột phá đến nguyên anh, không bao gồm hóa thần a? Lãnh Yên Nhiên ánh mắt cảnh giới nhìn xem hắn, nếu là lại để cho nàng gánh vác lên Trần Huyền Nhất hóa thần kỳ đột phá, vậy nàng những năm này tích lũy linh thạch thật là nhanh muốn thanh không a, đến lúc đó nàng một nước nữ đế ban thưởng thần tử thời điểm ngay cả một cái linh thạch thượng phẩm đều không bỏ ra nổi đến, vậy cỡ nào mất mặt ta. Trần Huyền Nhất lắc đầu nhắc nhở, không phải nói lễ vật, ngươi quên rồi sao, còn có 30,000 linh thạch là đi săn thù lao. Tại tham gia đi săn trước, hắn cùng nữ đế nói qua 30,000 linh thạch thù lao. Mặc dù bây giờ hắn đột phá đến nguyên anh kỳ, tạm thời không cần gấp linh thạch, trong tay còn có 3 cái phiên vương nhận chữ vật, bên trong còn có mấy vạn khối linh thạch thượng phẩm, nhưng tương lai đột phá đứng lên bao nhiêu đều không đủ a. Con muỗi tại nhỏ cũng là thịt, nữ đế 30,000 linh thạch không thể không cần a, chấm đều nhanh quên. Nếu là trước đó nói xong chấm đương nhiên sẽ không nuốt lời. Lãnh Yên Nhiễm trực tiếp đem linh thạch giao cho Trần Huyền Nhất. Vừa rồi nàng duy nhất một lần móc ra quá nhiều linh thạch, đến mức cái này 30,000 cảm giác đều không đau không ngứa. Ngươi có thể đột phá đối với Thương Châu cũng là chuyện tốt, ngày sau nếu là còn cần hộ đạo cùng trợ giúp, chấm cũng đều có thể giúp ngươi. Lãnh Yên Nhiễm nói nghiêm túc, đối với Trần Huyền Nhất nhu hòa cười cười. Trần Huyền Nhất nghe xong, lập tức hai mắt sáng lên. Thật sao? Linh thạch kia Lãnh Yên Nhiên biểu lộ lập tức lạnh xuống, nghiêm nghị tự tuyệt, mơ tưởng. Linh thạch chính ngươi nghĩ biện pháp. Hắc hắc, Trần Huyền Nhất vào đầu cười cười. Lôi kiếp đi qua sau, Kim Sĩ Đại Bằng liền tiếp theo vô lên cánh, hướng phía Hoàng Đô phương hướng bay đi. Hai người đối thoại ở giữa, Hoàng Đô kiến trúc liền cấp tốc hiện lên ở trước mắt mọi người. Hoàng Đô tưởng thành phòng ngự bình chướng, lúc này đã đình chỉ vận hành. Không lộ như thế phòng ngự trận pháp, cần đại lượng linh lực vận chuyển, có thể thời gian kéo dài cũng là cực kỳ có hạn. Bất quá tại tu sĩ cấp cao chiến đấu trước, dù cho chỉ có mười mấy phút, hiệu quả kia cũng là sớm đã cải biến chiến cuộc tồn tại. Người bên trong thành bọn họ nhìn lấy thiên khung phía trên bay tới bóng người to lớn thời điểm, đầu tiên là có chút sợ sợ. Bất quá khi bọn hắn thấy rõ ràng bay tới không phải cự long, mà là Kim Sĩ Đại Bằng thời điểm, trong thành lập tức bạo phát ra kịch liệt tiếng hoan hô. Không có cái gì so nhìn thấy bệ hạ trở về, càng bọn hắn cảm thấy an tâm. Lãnh Yên Nhiễm mệnh lệnh Kim Sĩ Đại Bằng đứng tại trên không, đơn giản mấy câu, hướng chúng dân chúng bàn giao cự long lấy cái chết tin tức, gọi dân chúng không cần lo lắng. Sau đó lúc này mới tư thế lấy Kim Sĩ Đại Bằng về tới hoàng cung. Về tới hoàng cung ở trong sau, Lãnh Yên Nhiễm chuyện thứ nhất liền đem chết đi các tướng sĩ an táng tại hoàng cung nghĩa trang ở trong, mang theo trong hoàng cung tất cả đám đại thần cử hành một trận tế điện điện lễ, là mỗi một vị chết đi các tướng sĩ mặc niệm, xong xuôi đây hết thảy sau, thời gian đều đã đi tới ban đêm. Người đã chết cuối cùng rồi sẽ an nghỉ, mà sống lấy người còn cần chúc mừng chiến tranh thắng lợi. Lãnh Yên Nhiễm tuần tự vì tất cả có công chi sĩ ban phát khen thưởng sau, liền cử hành một trận đặc biệt tiệc ăn mừng. Trần Huyền Nhất cùng các đệ tử, còn có hai vị thuộc hạ, đều được an bài tại phòng khách quý, do nữ đế tự mình tiếp đãi. Lúc này đồ ăn đã dâng đủ, Trần Huyền Nhất trong phòng đợi nửa ngày, đều không có nhìn thấy Lãnh Yên Nhiễm bóng dáng, không biết nàng đang bận cái gì đâu, ta đi tìm một chút nhìn. Trần Huyền Nhất đối với trong phòng chúng nữ nói ra, sau đó đẩy cửa ra rời đi. Trần Huyền Nhất vừa mới rời phòng, trong phòng mấy tên nữ tử ánh mắt lập tức lăng liệt. Khương Ngưng Huyên cái thứ nhất mở miệng nói, lần này ta muốn trước tuyển chỗ ngồi. Dứt lời, nàng trực tiếp dẫn đầu ngồi xuống. Một bộ lần này phát sinh cái gì cũng sẽ không đứng dậy tư thế. Diệp Mộ Vân cùng Đông Phương Lan Anh đều là không chỗ tư thế, tùy tiện tìm cái phương hướng tọa hạ. Các nàng căn bản không biết cái này chiếm chỗ bị ý vị như thế nào. Hồ Nhã Nhã có chút khinh thường nói, ngươi làm sao suy đoán sư tôn hội ngồi ở đâu? Coi như ngươi muốn cũng không hề dùng a. Tình huống chính là như thế cái tình huống. Sư tôn không có dẫn đầu ngồi xuống, mà mỗi một cái ghế kiểu dáng đều là giống nhau, ai cũng không biết sư tôn hội ngồi cái nào. Bất quá ngược lại là có cái cân nhắc chi thuật, chính là mỗi người ở giữa cách một cái chỗ ngồi, dạng này chắc chắn sẽ có hai người sát bên sư tôn. Ý nghĩ của mọi người phảng phất tại giờ khắc này không như mà hợp. Cái ghế tranh đoạt chiến 2.0 tấn thăng bản. Ngoài phòng, Trần Huyền Nhất tại hoàng cung vòng vo một hồi, trong lúc lơ đãng chạy tới hoàng gia nghĩa trang địa phương. Một đạo dáng người cao gầy thân ảnh, đứng tại một cái trước tấm bia đá, giữ im lặng. Cứ việc đối phương mặc thường phục, cũng không phải là áo bào màu vàng, Trần Huyền Nhất cũng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra, người kia chính là Lãnh Yên Nhiễm. Trần Huyền Nhất có chút hiếu kỳ nàng đang làm cái gì, liền giảm thấp xuống bước chân, hướng phía nàng bên cạnh đi tới. Lãnh Yên Nhiễm chẳng hề làm gì, chính là đứng tại một cái trước tấm bia đá, hai mắt có chút vô thần, phảng phất tại đang suy nghĩ cái gì. Trước tấm bia đá khắc chính là tham gia đi săn chiến tất cả chết đi người danh tự. Người đã đến. Lãnh Yên Nhiễm đông nhiên mở miệng nói. Tại độ kiếp kỷ lục trọng thiên tu sĩ trước mặt, Trần Huyền Nhất coi như giảm thấp xuống bước chân, cũng không có khả năng không bị phát hiện. Không nên quá thương tâm, chết đi các tướng sĩ, không riêng gì vì ngươi, cũng là vì sinh hoạt tại Thương Châu đám người nhà. Trần Huyền Nhất lo lắng Lãnh Yên Nhiễm là đang vì bọn hắn chết mà tự trách, cho nên an ủi. Mà Lãnh Yên Nhiễm lại ngoài ý muốn lắc đầu. Trần Huyền Nhất, ngươi biết chấm sống đã bao nhiêu năm a? Trần Huyền Nhất suy đoán nói. 1/5. Lãnh Yên Nhiễm chậm rãi đi đến bên cạnh ghế đá, tòa hạ. Chấm đột phá đến đại thừa kỳ thời điểm, liền đã 10000 tuổi. Lúc đó còn giết cái đại thừa kỳ yêu thú chúc mừng tới. Cảm tạ mây còn xuyên tặng linh cảm bao con nhộng chương 142. Nữ đế quá khứ, vĩnh viễn lưu lại trong trí nhớ độ kiếp kỳ đột phá dài đằng đẵng, kỳ thật chấm cũng không biết chính mình sống bao nhiêu năm. Chỉ là có chút sự tình gặp nhiều, liền không có cảm giác. Lãnh Yên Nhiễm tiêu chuẩn nữ hoàng âm vang lên, nghe không hiểu trong đó hỉ nộ ai ố, Trần Huyền Nhất biết được như thế nào chiến đấu, như thế nào luyện đan, như thế nào bày trận, thế gian vạn vật tất cả tu hành phương diện hắn mọi thứ tinh thông. Nhưng duy chỉ có tình cảm vật này, không có trải qua hắn, rất khó coi đấu. Nói thật, hắn sống 1000 năm, đều cảm giác chính mình gặp được rất nhiều người cùng sự. Cái kia mấy vạn năm tu hành, càng là không dám tưởng tượng. Ta hiểu, ngươi không phải ưa thích sụ mặt nói chuyện, chỉ là không có tình cảm đúng không? Trần Huyền Nhất mười phần lý giải gật đầu nói. Lãnh Yên Nhiễm mím môi một cái. Đây không phải là, chấm chính là ưa thích đối xử lạnh nhạt nhìn các ngươi. Trần Huyền Nhất, ngươi trả cho ta tình cảm a? Thiệt thòi ta như vậy hiểu ngươi. Thì ra ngươi chính là ưa thích tài trí hơn người cảm giác cá dựa vào. Không phải thương tâm, vậy ngươi đang suy nghĩ gì? Trần Huyền Nhất nghi ngờ hỏi. Lãnh Yên Nhiễm trầm tư một chút, lúc này mới hồi phục. Không biết từ lúc nào bắt đầu, chấm có thói quen này, muốn nhớ kỹ mỗi một vị chết đi bên người trọng yếu danh tự. Đây có lẽ là bọn hắn trong lòng ta lưu lại duy nhất ký ức. Lãnh Yên Nhiễm có lúc luôn cảm giác mình quên hết chuyện rất trọng yếu. Khả năng tại 3 vạn năm trước phát sinh qua cái gì chiến đấu, cùng nàng mười phần phải tốt bằng hữu bởi vì nàng mà chết trận. Hắn và nàng trung đụng kinh lịch, Lãnh Yên Nhiễm hội nhớ kỹ 1000 năm, lại hoặc là 1/5. Cái kia 20.000 năm sau đâu? Giống như ngay cả dung mạo đều nhớ không rõ. 30.000 năm sau, sự tình cũng mơ hồ. Cho nên Lãnh Yên Nhiễm có thói quen này. Chí ít danh tự không nên quên. Tu sĩ thân thể năng lực các phương diện đều siêu thoát ra phàm nhân, trí nhớ đã trải qua tăng cường. Nhưng mạnh hơn trí nhớ, cũng không thể gánh chịu được tuế nguyệt ma diệt. Dù sao nếu như một người tất cả phát sinh sự tình đều nhớ nói, vậy cũng chưa chắc là chuyện gì tốt. Vậy nếu như có một ngày ta chết đi, ngươi cũng sẽ quên ta à? Trần Huyền Nhất chăm chú nhìn nàng, đưa ra cái này vấn đề kỳ quái. Lãnh Yên Nhiễm suy tư một chút, cuối cùng nhịn không được hừ lạnh một tiếng. À, ngươi có thể cho chấm lưu lại trọng yếu hồi ức, muốn quên rơi ít nhất phải 50.000 năm. Nàng cái gọi là trọng yếu hồi ức, đoán chừng chính là kém chút thất thân lần này. Loại này đối với nàng mà nói ấn khắc tại trên thân thể hồi ức, liền xem như người quên cái kia xúc cảm cũng rất khó quên mất. Nàng vĩnh viễn nhớ kỹ đây là lần thứ nhất, đó chính là hội quên hết. Vậy chúng ta đánh cược, ta muốn làm người trong trí nhớ mãi mãi cũng không cách nào bị quên mất người. Trần Huyền Nhất bỗng nhiên vừa cười vừa nói, ánh mắt hết sức tự tin. Hắn cảm thấy Lãnh Yên Nhiễm có chút đáng thương. Mặc dù nàng là cựu ngũ chí tôn, nhưng nàng thiếu khuyết nhân sinh thứ trọng yếu nhất, vĩnh viễn hầu ở bên người nàng bằng hữu, mà Trần Huyền Nhất muốn trợ giúp nàng. Ngươi, không khỏi quá Lãnh Yên Nhiễm chất vấn vừa mới nói được nửa câu, đột nhiên dừng lại. Đối với người đã chết, ký ức tự nhiên sẽ kết thúc tại nơi nào đó. Nhưng nếu như có một người, mạnh đến mãi mãi cũng sẽ không chết, ai cũng không phải là đối thủ của hắn. Người kia tại trong trí nhớ của nàng, liền sẽ vĩnh viễn tồn tại. bởi vì không ngừng sẽ có chuyện xưa mới đổi mới. Cho đến nay, nàng nhận biết trong mọi người, không có so Trần Huyền nhất càng thần bí, tồn tại càng cường đại hơn. Có lẽ thế giới bên ngoài có lẽ tiên nhân càng mạnh. Nhưng ở nàng chỗ nhận biết trong phạm vi, chỉ có Trần Huyền nhất có khả năng nhất làm nàng vĩnh viễn không cách nào quên người. Nếu như ngươi thật có thể làm được nói, chấm rửa mắt mà đợi. Lãnh Yên Nhiễm lộ ra một vòng chân tình thực lòng dáng tươi cười. Nụ cười của nàng, giống như một mảnh âm u đầy tử khí bờ bên kia hoa ở trong, nở rộ hoa hồng đỏ một dạng, đặc biệt mà xinh đẹp, có thể xưng tuyệt diễm. Từ khi biết Trần Huyền nhất bắt đầu, nàng lộ ra chân chính dáng tươi cười, so với quá khứ trên bạn năm còn nhiều hơn. Nếu như nàng quãng đời còn lại vẫn luôn có người như vậy làm bạn, cái kia chắc hẳn nhất định sẽ rất thú vị. Lúc này Lãnh Yên Nhiễm trong lòng đối Trần Huyền nhất dâng lên mãnh liệt hơn hảo cảm. Lần này tình cảm thậm chí không giống với trước đó lợi ích, cũng không phải vì báo ân, mà là thuần túy ưa thích người này. Khả năng này sẽ cho nàng lưu lại vĩnh viễn hồi ức người. Chúng ta trở về đi, tại không đi đồ ăn nên lạnh. Trần Huyền Nhất hướng về phía nàng đưa tay ra. Lãnh Yên Nhiễm lần này không có tránh đi, đồng dạng vươn tay khoác lên Trần Huyền Nhất trên tay, từ trên ghế đứng dậy. Đều đến lúc này a, vậy chúng ta nhanh lên trở về đi. Đây là Lãnh Yên Nhiễm lần thứ nhất không có đối người khác đụng vào cảm thấy chán ghét. Tương phản, Trần Huyền Nhất bàn tay ấm áp, để nàng đặc biệt cảm thấy thoải mái dễ chịu. Có lẽ về sau có thể nhiều dạng này tiếp xúc một chút. Lãnh Yên Nhiễm giơ chân lên, cùng hắn cùng nhau đi trở về. Đi vào quý khách bên ngoài gian phòng. Trần Huyền Nhất đẩy cửa phòng ra, vừa mới đi vào trong phòng. Nhìn xem tình huống bên trong phòng, hắn lập tức mặt lộ nghi hoặc. Chỉ thấy trong phòng mỗi người chỗ ngồi, ở giữa đều lưu lại một cái chỗ trống. Vậy mà không có người sát bên ngồi. Kỳ quái, chẳng lẽ lại mọi người tại vừa rồi cái kia một hồi cãi nhau? Không hiểu rõ tình huống Trần Huyền Nhất, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Bên cạnh là Khương Ngưng Huyên cùng Tố Đan Du. Khương Ngưng Huyên nhìn thấy sư tôn ngồi ở bên cạnh nàng, tâm tình bỗng cảm giác vui vẻ. Quả nhiên sư tôn hay là thích nhất nàng. Mà liên tại Trần Huyền Nhất cái mông sắp kề đến trên ghế ngồi thời điểm, chỗ ngồi đột nhiên một cái bắn bay ra ngoài. Trần Huyền Nhất đang ngưng quang ra vẻ không nhìn thấy, kỳ thực trong lòng bàn tay bấm niệm pháp quyết. Chỉ cần cái ghế bắn bay, thừa tôn đại nhân cuối cùng vẫn là muốn lựa chọn bên người nàng. Trần Huyền Nhất nhìn xem bên cạnh Tố Đan Nhu cùng Khương Ngưng Huyền, mặt mũi tràn đầy một bức. Cái này thế nào còn không cho chính mình ngồi đâu? Chẳng lẽ lại là tự mình làm sự tình gì, trêu đến đệ tử không vui rồi? Ngay cả cùng hắn cùng nhau ăn cơm đều không muốn ăn. Vậy không thể làm gì khác hơn là trước chuyển sang nơi khác. Trong lòng suy nghĩ, nàng lại ngồi xuống Hồ Nhã Nhã cùng Diệp Mộ Vân ở giữa. Hồ Nhã Nhã nhìn thấy sư tôn tới, cũng là mười phần vui vẻ. Trần Huyền Nhất cái mông vừa muốn ngồi xuống, chỉ thấy cái ghế lại một lần trống rỗng bắn bay. Tố Đan Nhu cúi đầu chơi lấy bát đũa, kỳ thực trong lòng bàn tay có nhỏ xíu linh lực ba động. Ngăn cản nàng đạt được sư tôn, các ngươi cũng đừng hòng a. Trần Huyền Nhất nhìn chung quanh một chút, càng là nghi hoặc. Hồ Nhã Nhã cùng Diệp Mộ Vân cũng sinh khí rồi. Chính mình lúc nào làm qua như vậy làm cho người ta nhiều người tức giận sự tình. Xem ra quay đầu hảo hảo giải thích một chút a. Trần Huyền Nhất đành phải lần nữa hậm hực rời đi, ngồi ở nữ đế cùng Đan Ngưng Quang ở giữa, bên cạnh vị trí còn có Đông Phương Lan Anh. Lần này sẽ không phải còn không cho ta ngồi đi. Trần Huyền Nhất trong lòng suy nghĩ, một mạch ngồi xuống. Có thể hoàn toàn không ngoài dự liệu sự tình phát sinh. Khương Ngưng Huyên Tố Đan Nhu Hồ Nhã Nhã đồng thời đánh ra linh lực, ba đạo ám chiêu rơi vào cái kia yếu ớt trên ghế, cái ghế trực tiếp nổ tung. Trần Huyền Nhất nhất cái mông ngồi trên mặt đất. Làm cái gì a? Vi sư cứ như vậy làm cho người chán ghét a. Chương 143. Thất lạc. Trần Huyền một xa hoa lãng phí nhân sinh nếu nói như vậy, vi sư chỉ có thể tìm nơi hẻo lánh yên lặng tu tiết, chạy khô trình độ sau, tại không ai địa phương hóa thành thời khô. Trần Huyền Nhất lời nói khả năng cũng không phải là khoa trương hóa. Trong lòng của hắn, đệ tử đã là sinh mệnh bên trong hết thảy. Nếu như các đệ tử đều bài xích hắn, chán ghét hắn, vậy hắn cũng không có sinh tồn được ý nghĩ, chỉ có thể ở không người nào biết trong động của toàn thân kết đầy mạng nện, hóa thành không người nhận lãnh thi thể. Trần Huyền Nhất từ dưới đất bò dậy thân thể, hai tay vô lực rũ cụp lấy, ánh mắt vô thần, hướng phía cửa ra vào đi đến. Trong phòng chúng nữ nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức sợ choáng váng. Hỏng, tranh qua đầu a, mà lại Trần Huyền Nhất giống như hiểu lầm cái gì a? Các nàng không phải không thích Trần Huyền Nhất, mà là bởi vì rất ưa thích lúc này mới tranh cái không xong a. Đoán chừng Trần Huyền Nhất là nghĩ lầm các nàng đều chán ghét sư tôn, cho nên mới không để cho hắn ngồi ở bên cạnh. Lúc này nếu là cũng không làm chút gì, chỉ sợ muốn xảy ra chuyện đó a. Trần Huyền Nhất rất rõ ràng sắp biến thành cái xác không hồn. Sư tôn, thượng tôn đại nhân, không phải như ngươi nghĩ. Chúng nữ cũng không ngồi yên nữa, vội vàng chạy tới Trần Huyền Nhất trước người. Khương Ngưng Huyên tại sư tôn trước người ôm thật chặt, gần như sắp đem chính mình cho dung nhập đi vào. Sư tôn, đều là chúng ta không tốt. Kỳ thật chúng ta là có một chút tư tâm, muốn sư tôn ngồi ở bên người, cho nên mới giằng co. Chúng ta sai sư tôn đừng lại thương tâm. Trần Huyền Nhất hai mắt khôi phục chút thần thái. Thật nha. Hồ Nhã Nhã ôm sư tôn một cánh tay, sau lưng cái đuôi nóng nảy kịch liệt lay động. Ừ, Nhã Nhã thích nhất sư tôn. Nhã Nhã chứng minh cho sư tôn nhìn. Dứt lời, đầu hướng phía Trần Huyền Nhất gương mặt dò xét đi qua. Ôn nhuận xúc cảm từ Trần Huyền Nhất gương mặt truyền đến, đồng thời còn có chút ướt át nhuận. Cảm giác cực kỳ thoải mái dễ chịu. Đan Ngưng Quang ôm Trần Huyền Nhất một cánh tay khác. Nàng đồng dạng đem đầu dò xét đi qua, tại Trần Huyền Nhất gương mặt lưu lại một đạo đỏ tươi vết hôn. Thượng tôn đại nhân, ta vẫn luôn đang chờ ngài đáp lại. Nàng chỉ đáp lại, tự nhiên là lần trước không có kết quả thổ lộ. Khương Ngưng Huyên ôm sư tôn cánh tay vừa dùng lực, cũng đồng dạng thuận thế nhón chân lên. Chỉ bất quá bởi vì vị trí ưu thế, nàng trực tiếp đối với sư tôn cánh môi phát khởi công kích. Trần Huyền Nhất nhìn xem tấm kia đẹp đẽ gương mặt vô cùng xinh đẹp hướng phía chính mình dàn đến. Sau đó rõ ràng thanh hương xen lẫn bốn phía tất cả mọi người hương khí đập vào mặt. Không gì sánh được mềm mại xúc cảm từ cánh môi bên trên truyền đến. Độc thuộc về thiếu nữ thanh hương cũng tại Trần Huyền Nhất trong miệng nổ tung. Giờ khắc này Trần Huyền Nhất giác quan bị phát động đến cực hạn. Cái này liên tục ba người đụng vào, khiến cho Trần Huyền Nhất cái kia thất hồn lạc phách thân sắc rốt cục khôi phục lại. Khương Ngưng Huyên thổi qua liền phá ra thịt trắng non bóng loáng, xuyên thấu qua tinh tế tỉ mỉ vải vóc không giữ lại chút nào truyền ra. Không gì sánh được thân thể mềm mại nhẹ nhàng vô một cái liền sẽ lâm vào trong đó. Khương Ngưng Huyên không nhịn được lay động bắp chân, run rẩy như nhũn ra. Cũng không lâu lắm, gương mặt của nàng cùng trên người tự nhiên hiện ra một vệt chiều hồng. Quá phận chúng ta đều chỉ hôn mặt gò má đó a. Hồ Nhã Nhã rốt cục không nhịn được mở miệng nói. Đỉnh đầu nàng lỗ thai cùng sau lưng cái đuôi đều gấp lay động không ngừng, còn kém trên người mỗi một cây thần kinh lại nói ta cũng muốn. Khương Ngưng Huyên chậm rãi buông lỏng ra ôm thật chặt sư tôn nhỏ nhắn mềm mại hai tay. Nàng trên phạm vi lớn thở gấp lưỡi khí, khóe mắt đều là mê ly chi sắc. Nàng có chút mơ hồ không do nói, còn không phải các ngươi không có ý tứ, ta có ý tốt, cho nên ta ăn no bụng à? Không chịu nổi, sư tôn, chúng ta bây giờ liền có lẽ là bởi vì đại não bởi vì một ít sự tình mà có chút khuyết dưỡng, lại hoặc là nàng bản thân liền không quan tâm. Nàng vậy mà trực tiếp kéo qua sư tôn cổ áo, dựa sát tại trên tường. Sau đó tinh tế tỉ mỉ hai tay cũng có chút không thành thật. Một màn này bị Hủ Tố Đan Nhu liền tranh thủ hai người kéo ra. Đánh, dừng lại. Biết ngươi ưa thích sư tôn, nhưng ít ra không để cho chúng ta xem lại các ngươi ưa thích quá trình à. Loại này ưa thích quá trình, tục xưng gọi có thể như thế trắng trận cũng chỉ có đại sư tỷ. Một bên Hồ Nhã Nhã toàn bộ hành trình không có chút nào ngăn cản ý tứ. Có vẻ như nàng thật đang chờ mong nhìn thấy thứ gì. Nhị sư tỷ cũng không phải là không thể được. Hai cái này sư tỷ đều không bình thường. Tố Đan Nhu trong lòng không nhịn được đầu đen ra uống. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu như ba cái đệ tử ở trong, hai cái đều làm như vậy, cái kia không làm như vậy nàng. Có phải hay không mới là không bình thường cái kia? Hỏng, dị loại đúng là chúng ta. Diệp Mộ Vân lúc này giắt Trần Huyền Nhất tay, mở miệng nói, "Thượng tôn đại nhân, hay là mau lại đây dùng nữa đi." Nghe được cái này, Tố Đan Nhu cũng là lập tức đáp lời, "Đúng đúng, dùng nữa. Không cần tiếp tục tiện, trong phòng này chỉ sợ cũng muốn tràn ngập đầy hormone khí tức." Trần Huyền Nhất bị hai người đẩy ngồi xuống trên ghế. Sau đó chúng nữ cũng không đoái hoài tới đang ngồi, quay chung quanh tại bên cạnh hắn phục thị. Khương Ngưng Huyên mặt mũi tràn đầy định nọt nắm đuốt sư tôn bà bay, trợ giúp sư tôn thư giãn cơ bắp. Hồ Nhã Nhã nửa quỳ tại sư tôn bên người, giúp sư tôn đấm nhẹ hai chân. Tố Đan Nhu lấy ra đũa, đem kẹp tốt đồ ăn trực tiếp đưa tới sư tôn bên miệng. Diệp Mộ Vân nhẹ nhàng thổi hai lần nóng hổi món ăn nóng, cuối cùng lúc này mới đưa tới Trần Huyền Nhất trong miệng. Sau đó Đan Ngưng Quang lập tức với tay cầm khăn tay hỗ trợ lau miệng. Trần Huyền Nhất, hiện tại đây là cái gì đãi ngộ? Thiên đường bình thường đãi ngộ a? Trần Huyền Nhất trước đó là vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình có một ngày sẽ như thế xa hoa lãng phí vô độ. Vậy mà đồng thời để năm vị tuyệt thế mỹ nữ cùng nhau phụng dưỡng ăn cơm, mà lại mỗi một vị đều còn nhỏ tâm cẩn thận sợ hắn hội không vui một dạng. Đặc biệt là đại đệ tử, vậy mà cũng đều ngoan như vậy nha. Lúc này trong phòng còn có một vị so với nàng còn muốn ngoài ý muốn người. Lãnh Yên Nhiễm trên tay cầm lấy búa, đều tại trong lúc lơ đãng rơi vào trên mặt bàn. Nàng lúc đầu nghĩ đến Trần Huyền Nhất là Thương Châu làm nhiều như vậy, tự mình xin mời Trần Huyền Nhất ăn cơm chúc mừng một chút. Sớm biết sẽ là hiện tại cảnh tượng này, đánh chết nàng cũng sẽ không xử lý a. Cảm giác mình tồn tại rất dư thừa a. Còn có, Đan đỉnh các chủ, hiện tại làm sao biến thành bộ dáng này? Vậy mà cam tâm tình nguyện phục thị một người nam nhân lau miệng. Bởi vì Đan Ngưng Quang là Thương Châu duy nhất bát phẩm luyện đan sư, cho nên thân phận hiển quý. Tại Lãnh Yên Nhiễm trước kia trong ấn tượng, đối phương thế nhưng là coi như nhìn thấy nàng, cũng đều là không quên bưng cao quý lễ nghi. Kết quả chính là dạng này một vị tồn tại, đều chỉ cho Trần Huyền Nhất làm thị nữ. Gia hỏa này đến tuột cùng còn có bao nhiêu hồng nhan a, có chút sinh khí. Lãnh Yên Nhiễm không biết vì cái gì, vừa nhìn thấy Trần Huyền Nhất cùng nữ nhân thân mật, liền trở nên có chút nén giận. Trước kia rõ ràng không có cảm giác này. Chớp lần này mang tới toàn Thương Châu tốt nhất tiên nương, tất cả mọi người đến nếm thử đi. Lãnh Yên Nhiễm mở miệng nói. Nàng càng xem Trần Huyền Nhất được phục thị tràng diện liền càng sinh khí. Cái kia trải qua người khác miệng thổi đồ ăn, ăn vào trong miệng người, cái kia đều cùng hôn không có khác biệt à. Tranh thủ thời gian dùng biện pháp này đánh gãy. Chương 144. Cạ Ly, Khả Ái Diệp Mộ Vân Đông Phương Lan Anh nghe được có tốt nhất tiên nhu uống, lập tức tinh thần tỉnh táo. Loại cấp bậc này chân quý hàng, bình thường nữ đế đều là không nỡ lấy ra. Lúc này có thể mượn Trần Huyền Nhất ánh sáng, hảo hảo phẩm nhất phẩm. Thế giới tu tiên chân chính cao cấp đồ ăn, đều cũng không phải là chỉ là mỹ vị đơn giản như vậy. Tại trở thành cảnh giới cao tu sĩ sau, mấy trăm năm hơn ngàn năm không ăn uống cũng có thể, cho nên đồ ăn đến cuối cùng biến thành như là linh thạch một dạng tồn tại, giống như là loại này cấp cao nhất tiên ngưỡng, cửa vào tiến vào vị rất sau, đủ để đề cao tương lai hơn 10 ngày tu hành tiến độ. Thứ đồ tốt này, liền xem như trong hoàng cung cũng cực kỳ chân quý. Hồ Nhã Nhã hiểu chuyện đem tiên ngưỡng tiếp nhận, sau đó cho mỗi người đều rót một chén. Sau đó đám người đem chén rượu giơ lên, ở giữa không trung đụng một cái. Cạn ly. Đám người mười phần vui sướng chạm cốc, sau đó cứ như vậy miệng lớn nuốt xuống. Cái này làm cho lúc đầu dự định nói hai câu lời xã giao Lãnh Yên Nhiễm đều có chút không biết làm sao. Theo lý mà nói loại này bữa tiệc đều khẳng định sẽ lẫn nhau khách sáo khách sáo. Tỷ như chúc mừng nữ đế đại nhân thánh thể ăn hàng, giúp ngươi tương lai tu hành tiến thêm một bước. Kết quả cùng Trần Huyền Nhất bên người những người này ở chung xuống tới, có vẻ như căn bản không có bằng này. Nhưng muốn nói bọn hắn không lo lắng lẫn nhau a? Trong sự tình bên trên liền có thể nhìn ra, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều lo lắng. Có lẽ đây chính là chân chính tình cảm, tại chính thức tình cảm trước, căn bản không cần cái gọi là lễ nghi đi. Nàng rất ưa thích loại này trung đụng cảm giác, đây là từ khi nàng đăng cơ đến nay chưa từng có cảm giác. Lãnh Yên Nhiễm cũng không có ở do dự, đem chén rượu bên trong rượu uống một hơi cạn sạch. Tiên ngưỡng này tiểu tình cực kỳ nồng đậm, một chén rượu vào trong bụng, đại đa số người cũng bắt đầu chóng mặt. Đằng sau dùng nữa, Trần Huyền Nhất liền không có lại để cho đám người phục thị. Loại cảm giác này thể nghiệm một chút là được rồi, một mực tới rất dễ dàng bị dưỡng thành phế nhân. Một ngày ba lần là được. Đám người lại chạm cốc mấy vòng sau, Diệp Mộ Vân trạng thái rõ ràng có chút cấp trên. Mặc dù là tu sĩ, nhưng người với người thể chất hay là rất là khác biệt. Lại hoặc là nói là đang ngưng quang cố ý tại cho nàng rót rượu. Ấy, trước ngươi nói ngươi biết không ít hơn Tôn Bắc Quái. Giảng một cái nghe một chút. Đang ngưng quang như cũ cùng người không việc gì một dạng, đang ấy Diệp Mộ Vân lời nói. Diệp Mộ Vân nghĩ, chóng mặt nói ra, xác thực có kiện sự tình. Ngưng quang à, ta cùng ngươi giảng, Thừa Tôn đại nhân mặc dù nhìn qua giống như là rất sủng đệ tử dáng vẻ, trên thực tế sau lưng mười phần nghiêm ngặt. Nàng nhớ lại đã từng ký ức, đưa nàng ngẫu nhiên gặp phải sự tình nói ra. Ta còn nhớ rõ có một lần, ta nửa đêm nhớ tới có chuyện tìm tới Tôn, vừa tới Thượng Tôn cửa ra vào, liền nghe đến Thượng Tôn tại răn dạy đệ tử. Đệ tử một mực hô hào không cần, không cần chờ một chút. Có thể có vẻ như Thượng Tôn đại nhân căn bản không nghe, nhất định là đệ tử phạm sai lầm, Thượng Tôn tại trừng phạt đệ tử đi, lúc đó cảm thấy thật là đáng sợ, liền không có vào xem. Sau khi nói xong, nàng còn có chút nghi mà sợ cảm giác, không dám tưởng tượng người đệ tử kia đã trải qua như thế nào cực hình. Nguyên lai Thượng Tôn đại nhân còn có dạng này nghiêm khắc một mặt. Bất quá nàng cũng có thể lý giải, dù sao dạy bảo đệ tử, không nghiêm ngặt sao có thể thành tài đâu. Nghiêm khắc Thượng Tôn đại nhân cũng rất đẹp trai a. Đang ngưng quang nghe nàng giảng thuật, ánh mắt chậm rãi từ có chút hăng hái, cải thành vô cùng nghi hoặc. Cuối cùng một đôi xinh đẹp liễu mi khẩn nhăn đứng lên. Nàng giống như nghe rõ, vô luận từ góc độ nào đi đối đãi ngươi miêu tả sự tình, đều tuyệt đối không phải đang dạy đệ tử mà thôi đi. Còn tốt ngươi không tiến vào nhìn a. Nàng bây giờ cũng ý thức được, nguyên lai Diệp Mộ Vân là như thế này một cái ngây thơ nữ tử. Thượng Tôn đại nhân cái kia chỗ nào giống như là đang dạy đệ tử a? Có lẽ là bởi vì uống một chút rượu, Diệp Mộ Vân kể xong cố sự này sau, phản phất máy hát được mở ra một nửa, vừa tiếp tục nói, còn có một chuyện, cũng là Thượng Tôn cùng đệ tử lần kia. Nàng lời còn chưa nói hết, đang ngưng quang lập tức đánh gãy. Chờ chút, trước hết để cho ta bình phục lại tâm tình. Loại chuyện này một ngày giảng một cái là đủ rồi, quá nhiều ta sợ tiêu hóa không đến loại này bắt quái rung động trình độ có chút vượt chỉ tiêu. Nếu là lại đến hai cái đi ra, nàng sợ chính mình cũng không chịu nổi. Hay là về sau từ từ đào móc đi. Ấy, vậy được rồi. Diệp Mộ Vân mơ hồ không do nói, tình trạng của nàng đã có chút lung la lung lay. Hiển nhiên là còn tại gượng chống lấy. Trần Huyền Nhất bén nhạy đã nhận ra sự khác thường của nàng, lập tức đứng dậy đến bên cạnh nàng đỡ lấy. Mấy không, ta dịu ngươi đi về nghỉ. Diệp Mộ Vân bởi vì lo lắng tình huống của hắn, lúc này mới ngàn dặm xa xôi từ Ngọc Nữ Tông chạy đến. Trần Huyền Nhất sao có thể không cảm động? Chắc hẳn mệt nhọc một đường sau, lại thêm lo lắng, tinh thần sớm đã có chút mỏi mệt, hiện tại cần nghỉ ngơi. Tạ ơn Thượng Tôn đại nhân quan tâm. Diệp Mộ Vân thụ sủng nhược kinh nói ra. Trần Huyền Nhất vịn nàng đứng dậy, hướng phía ngoài cửa đi đến. Mới vừa đi tới bên ngoài, Đan Ngưng Quang liền nhanh chóng đuổi đi theo. Thượng Tôn đại nhân một người không tiện, ta cũng đi. Dứt lời, nàng liền đỡ lên Diệp Mộ Vân một cánh tay khác. Lãnh Yên Nhiễm cho tất cả mọi người an bài chỗ ở, hai người đỡ lấy Diệp Mộ Vân một đường đi trở về gian phòng. Trong hoàng cung ở lại hoàn cảnh đoan trang đại khí, trong căn phòng bảy biện càng là cực kỳ xa hoa. Trần Huyền Nhất nhẹ nhàng đem Diệp Mộ Vân bình đặt lên giường nằm xong. Bởi vì không muốn đánh nhiễu nàng nghỉ ngơi, Trần Huyền Nhất liền dự định rời đi. Hắn vừa phóng ra nửa bước, đột nhiên một cái mảnh khảnh tay bắt lấy cổ tay của hắn. Diệp Mộ Vân lưu luyến không rời dắt lấy cổ tay của hắn, ánh mắt mang theo khao khát mê ly, ôn nhu nói, "Không muốn đi, bồi bồi ta." Thượng Tôn thanh âm của nàng nhu hòa như nước, nghe trong lòng người tê tê dại dại. Biểu lộ cũng có chút từng hồng, thần sắc cũng là chưa bao giờ có mê ly, phảng phất là tại phóng điện giống như. Trần Huyền Nhất còn chưa từng thấy Diệp Mộ Vân biểu hiện ra cái dạng này. Nguyên lai nàng uống rượu xong đáng yêu như vậy nha. Trần Huyền Nhất trong lòng kinh ngạc nghĩ đến. "Tốt, ta không đi." Trần Huyền Nhất trả lời. Diệp Mộ Vân đáng yêu như vậy bộ dáng, hắn cũng nghĩ nhìn nhiều nhìn. Nếu là cứ đi như thế, hẳn là đáng tiếc. Diệp Mộ Vân hướng về phía Trần Huyền Nhất vẫy vẫy tay, dựng lên cái khẩu hình, ra hiệu hắn sắp đầu đưa tới. Trần Huyền Nhất không rõ ràng cho lắm đem lỗ tai dán tới. Chỉ thấy Diệp Mộ Vân vươn tay, cứ như vậy nâng ở Trần Huyền Nhất trên gương mặt. Diệp Mộ Vân lạnh buốt mát tay ngọc, xúc cảm tinh tế tỉ mỉ lại chân mềm. Nàng ánh mắt ái mộ nhìn xem Trần Huyền Nhất, phản phất tại nhìn xem cái gì cực kỳ chân quý bảo vật bình thường. Sau đó nàng đem chính mình thủy nhuận cánh môi dán tại Trần Huyền Nhất bên tai, nói ra: "Ngủ với ta." Trần Huyền Nhất chỉ cảm thấy bên tai có một trận làn gió thơm thổi lên. Hắn chưa bao giờ thấy qua Diệp Mộ Vân biểu hiện ra thần thái như vậy, nghe được câu này hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Hắn đã cảm thấy Diệp Mộ Vân đống nhiên dùng sức ôm cổ của hắn. Sau đó một cái mất trọng lượng cảm giác truyền đến, Trần Huyền Nhất liền bị dùng sức túm đi qua. Không có chút nào phòng bị, Trần Huyền Nhất thậm chí không kịp dùng sức khí chống cự. Chương 145. Sau khi say rượu Diệp Mộ Vân, hoàng đô tường thành tu sửa việc làm Lãnh Yên Nhiễm cho an bài nghỉ ngơi gian phòng rất lớn. Liền ngay cả giường chiếu cũng hoàn toàn đủ để dung nạp hai người. Ấm áp đệm chăn ở trong, Trần Huyền Nhất cùng Diệp Mộ Vân hai người bốn mắt tương đối. Diệp Mộ Vân hai tay ôm thật chặt Trần Huyền Nhất, liền ngay cả hai chân cũng cùng nó quấn quanh ở cùng một chỗ. Liền nghe nàng nỉ nó nói, nóng quá dứt lời, nàng vậy mà không có chút nào do dự trực tiếp bắt đầu đi mở ra bên hông mình dây lụa. Dây lụa bị nàng thuận tay ném đến một bên, sau đó là choàng tại phía ngoài lụa mỏng bấy mỏng. Nữ tử mặc lụa mỏng váy mỏng rất mỏng, vì không bại lộ ra thịt của mình, bình thường hội mặc rất nhiều tầng. Chỉ thấy nàng thuận tay ném ra nhiều kiện váy mỏng, thậm chí có một kiện còn vứt xuống Trần Huyền Nhất trên khuôn mặt. Thiếp thân quần áo còn lưu lại dư ôn, làm cho Trần Huyền Nhất đều có chút không có ý tứ. Nào có ngươi dạng này, một lời không hợp liền cởi quần áo đó a dựa vào. Cái này bảo ta làm sao có ý tốt nằm xuống a? Rất khó không chờ mong một hồi khả năng chuyện phát sinh a. Mộ Vân, ngươi uống nhiều, một nữ hài tử sao có thể tại trước mặt nam nhân cởi quần áo đâu? Trần Huyền Nhất tận khả năng bình phục tâm tình, đưa nàng cởi xuống quần áo chỉnh lý đến một bên. Diệp Mộ Vân trên thân thể mềm mại chỉ còn lại có đơn bạc thiếp thân quần áo. Nàng nửa chống lên thân thể, lúc này bên ngoài đã vào đêm, màu trắng bạc được ánh trăng vừa vặn chiếu vào trên người nàng. Nàng nguyên bản lạnh màu trắng tinh tế tỉ mỉ da thịt, lúc này phảng phất đều tại mơ hồ tản ra ngân quang. Huyền chuyển dáng người coi như không cố ý nổi bật, cũng khó có thể che giấu hiện lộ mà ra. Nàng như vẽ giống như mỹ lệ manh mối đầy cõi lòng thâm ý nhìn xem Trần Huyền Nhất, cánh môi có chút mở ra nói ra, ta không uống nhiều, ta thế nhưng là tu sĩ, coi như uống lại nhiều cũng không có khả năng làm ra loại kia khác người sự tình. Nàng nói ra câu nói này thời điểm, Trần Huyền Nhất là mười. Không 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 cái không tin. Ngươi xem một chút hiện tại ngươi làm giống hay không khác người sự tình a? Bất quá uống rượu người, tự nhiên là không ý thức được chuyện của mình làm có bao nhiêu kỳ quái. Vậy ngươi bây giờ đang làm cái gì? Trần Huyền Nhất cười trêu chọc nói. Diệp Mộ Vân cong lên miệng, đem gương mặt của mình tận khả năng dựa sát đến Trần Huyền Nhất trước mắt, lỗ mũi của hai người cơ hồ chạm đến cùng một chỗ. Tại hướng ta thích nhất thượng tôn thổ lộ dứt lời, nàng lại trực tiếp đem đầu dò xét đi qua. Hai tay từ Trần Huyền Nhất cái cổ, chợt đến nó bả vai vị trí, ôm chặt lấy. Nàng lúc đó khi biết thượng tôn đại nhân khả năng gặp được thời điểm nguy hiểm, là thật có như vậy một cái hoảng hốt cảm giác, cảm thấy mình sẽ không còn được gặp lại thượng tôn. Loại cảm giác khó chịu kia, đơn giản so giết nàng còn khó chịu hơn. Đến mức nàng cũng không tiếp tục muốn đợi, không muốn lưu lại cho mình bất luận cái gì khả năng được tiếp nối. Hôm nay nàng hành động, không chỉ là bởi vì rượu, hay là bởi vì nàng rất sớm trước kia liền xuống qua quyết tâm. Tiên nhưỡng chẳng qua là trở thành máy đẩy tăng áp. Trần Huyền Nhất lập tức cảm nhận được cái kia cực kỳ cảm giác mềm mại. Đỉnh cấp tiên nhưỡng mùi rượu xen lẫn thiếu nữ đặc hữu hương khí, cấp tốc tràn ngập tại hắn toàn bộ giác quan phía trên. Diệp Mộ Vân cặp kia như dương chi bạch ngọc trắng nón hai chân thon dài, phía trên còn phủ lấy màu da của đất. Nhàn nhạt đổ mồ hôi đem nó thấm ướt, cùng da thịt hoàn mỹ dán vào ở cùng nhau, càng là buộc vòng quanh tuyệt hảo độ cong. Trần Huyền Nhất có thể cảm nhận được thân thể mềm mại của nàng tại nóng lên, thậm chí còn xen lẫn rất nhỏ run rẩy. Hiện tại Trần Huyền Nhất không bằng lúc trước, căn bản là không có cách chống cự ở hiện tại dù hoặc. Chớ nói chi là hai tình cùng nhau nguyện sự tình, hắn căn bản không cần thiết chống cự. Hắn trực tiếp ôm lấy Diệp Mộ Vân, đem cái kia thân thể mềm mại để nhẹ ngã xuống trên giường. Hai người thật chặt ôm nhau, thẳng đến hồi lâu mới dần dần buông ra. Chúng ta ngủ đi, thượng tôn đại nhân mãi mãi cũng không nên rời bỏ ta. Diệp Mộ Vân khẽ cười nói. Nàng nhìn xem trước mặt khuôn mặt tuấn mỹ kia gò má, lúc này nhịp tim đã nhanh đến không được. Vô luận là thần sắc hay là thân thể, đều đã làm xong tất cả chuẩn bị. Tốt. Trần Huyền Nhất chăm chú nhẹ gật đầu. Sau đó giúp nàng giải khai sau cùng khúc mắc, đằng sau không chút dò dự hôm tới. Tại Thương Châu trong quốc cảnh, cũng không có cấm đi lại ban đêm thuyết pháp. Liền xem như ở buổi tối, Thương Châu hoàng đô cũng là đặc biệt náo nhiệt. Bất quá vừa trải qua một trận đại chiến hoàng đô, lúc này thiếu ngày xưa vui sướng bầu không khí. Mọi người càng nhiều là có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Tin tưởng không bao lâu, liền sẽ khôi phục ngày xưa trạng thái. Trải qua cự long tẩy lễ hoàng đô tường thành, bức tường nhận lấy nhiều chỗ tổn hại. Mấp mô tường thành phảng phất bị đạn pháo oanh tạc qua bình thường. Mặc dù bây giờ hay là chạm vào tối, nhưng tường thành chữa trị làm việc cấp bách. Tường thành ngoại bộ, bôi màu đỏ như máu sơn, lộ ra càng thêm to lớn trắng lệ. Một vị tuổi trẻ công nhân, lấy ra đã sớm chuẩn bị ép đường khí, thăm dò vào dưới tường thành cái hố nền tảng, chuẩn bị nền vững chắc nền tảng. Loại này xe lu một loại thiết bị, cơ bản đều bắt nguồn từ khoa học kỹ thuật cùng công tượng càng thêm phát đạt khí châu. Tại cứng chắc xe lu thăm dò vào trong cái hố bộ sau, nhanh chóng vừa đi vừa về trên dưới ép chặt, rất nhanh liền đem nền tảng làm kiên cố không gì sánh được. Nền tảng cũng rất nhanh bị ép chặt đến cực hạn. Hoàng đô tường thành tự nhiên không phải phổ thông tường thành, là có được trận pháp kết nối với. Cho nên tại hoàng đô phòng ngự trận pháp gặp được công kích thời điểm, tường thành bản thể cũng theo đó run rẩy không chỉ, sau đó nhiều lần lọt vào phá hư. Mà tại chữa trị trong quá trình, tự nhiên cũng muốn gia nhập một chút trận pháp nguyên liệu. Công nhân đang dùng lực áp thực địa cơ đến cực hạn sau, rất nhanh lấy ra trước đó chuẩn bị xong trận pháp nguyên liệu. Cấp tốc không kịp chờ đợi đem trận pháp nguyên liệu phun trào rót vào nền tảng ở trong, khiến cho nền tảng có thể làm được câu thông linh lực tác dụng. Tại cái này đồng thời, công nhân còn cần dùng tay ở ngoài mặt khắc họa xuống trận pháp đường vân, ở tại nền tảng bên trên qua lại du tàu xuyên thẳng qua. Sơ theo, tìm ra khắc họa trận pháp địa phương. Nói như vậy, kiến tạo loại này trận pháp khổng lồ, ánh sáng rót vào một lần trận pháp nguyên liệu là không đủ. Đến tu bổ xong, chỉ ít cần một đêm thời gian. Hoàng đô đặc biệt cấu tạo, thúc đẩy nơi này đặc biệt văn hóa phương thức. Cụ thể cần cải thiện địa phương còn có rất nhiều, tin tưởng nơi này chẳng mấy chốc sẽ đi vào quỹ đạo. Diệp Mộ Vân thật sự là không có tốt hình đề nghị nhiều hơn gửi bản thảo chỗ. Sáng sớm ngày thứ hai, trong phòng, Diệp Mộ Vân đang đệm chăn ở trong hai tay, nắm lấy Trần Huyền Nhất đại thủ, đầu tựa ở Trần Huyền Nhất bả vai bên cạnh, cân xứng hô hấp lấy. Khí tức của nàng nhu hòa thư giãn, trên khuôn mặt phảng phất tại có chút cười nhạt. Trần Huyền Nhất bên mặt nhìn xem nàng, cảm thấy đặc biệt cảnh đẹp ý vui. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hôm qua Diệp Mộ Vân là tại say rượu tình huống dưới tiến hành. Mình làm chút khác người sự tình, không biết có tính không ép buộc ra cũng không tính đi. Dù sao trước đó đối phương liền đã cùng mình biểu qua trắng, khi đó Diệp Mộ Vân là tại thành tình trạng thái dưới,